Chương 28, tiến công Tam Đại Vương Triều Bành. Cao Bách Tuyền chịu đựng lấy hai đạo kinh khủng công kích, trên người cực phẩm phòng ngự linh khí trong nháy mắt vỡ vụn. Thật sự có, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy hai đạo có thể so với Nguyên Anh đại tu sĩ công kích, hắn sao có thể không rõ ràng hai vị này tu vi? Hai vị, có chuyện hảo hảo nói sao, đúng không? Cao Bách Tuyền lập tức sợ, hắn mặc dù là Nguyên Anh đại tu sĩ, nhưng chỉ là Nguyên Anh cảnh sơ kỳ tu vi, đối mặt hai vị còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc tồn tại, chạy thế nào rơi? Còn không bằng ngồi xuống, hảo hảo tâm sự. Đi thôi, theo lão đạo đi gặp bệ hạ. Trương Tam Phong nhìn hắn một cái, hắn cùng Đạt Ma vừa đột phá không lâu, liền đạt được bệ hạ ý chỉ tới đây chờ đợi Thiên Ma Tông cường giả. Bây giờ xem ra, Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ cũng bất quá như thế. Cao Bách Tuyền chỉ có thể theo hai người tiến về hoàng cung. Lấy tốc độ của ba người, rất nhanh liền đến hoàng cung. Bệ hạ. Trương Tam Phong cùng Đạt Ma chắp tay nói. Cao Bách Tuyền nhìn trước mắt tên này thanh niên bóng lưng, rất là rung động, hắn thần niệm vừa tiếp xúc với người này, liền giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, không thể địch lại. Cao Bách Tuyền trong đầu xuất hiện bốn chữ. Cái này như hạo hãn ông dương khí tức đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù là Thiên Ma Tông tông chủ cũng không bằng hắn. Phải biết Thiên Ma Tông tông chủ chính là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, có thể thấy được người này chí ít đều là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong phía trên tồn tại, thậm chí có thể là hóa thần cảnh vô thượng cường giả. Hắn thật sâu hoài nghi nơi này căn bản không phải cái gì cằn cỗi hoang bắc chi địa, so sánh cùng nhau bọn hắn vị trí địa phương kia mới gọi hoang bắc chi địa. Hoang vu cực bắc chi địa. Nói một chút ngươi đến ta đại tần mục đích đi. Tần Huyền xoay người có nhiều thú vị nhìn xem Cao Bách Tuyền. Là ngươi? Cao Bách Tuyền rất là chấn kinh. Không nghĩ tới giết mình đệ tử, cùng diệt mình thần nhượng người, lại là vị này kinh khủng cường giả. Thế nào, muốn vì đệ tử của ngươi báo thù? Tần Huyền nhìn thấy Cao Bách Tuyền nhận ra mình, nhàn nhạt hỏi, một cái Nguyên Anh cảnh sơ kỳ tồn tại, ở trước mặt hắn là không nổi sóng. Không, không. Bọn hắn có thể chết ở trong tay của ngài, là vinh hạnh của bọn hắn. Cao Bách Tuyền lộ ra một bộ tiểu dung, đường đường một phong chi chủ, bây giờ lại như vậy cười đùa tí từng lấy lòng người khác, cái này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Thiên Ma Tông tông chủ đều sẽ nhịn không được xuất thủ giết hắn. Tổn hại Thiên Ma Tông mấy ngàn năm uy danh. A, vinh hạnh sao? Vậy ngươi muốn hay không cảm thụ cảm giác? Tần Huyền bị Cao Bách Tuyền chọc cười, nhịn không được nói. Không được không được, đừng ô uế tay của ngài. Cao Bách Tuyền trong nháy mắt hai mắt đột nhiên co rụt lại, con ngươi giống như cây kim lớn nhỏ. Tốt, nói rằng thân phận của ngươi đi. Tần Huyền thủ hạ Hắc Long vệ mặc dù đạt được rất nhiều Tam Đại Vương triều tình báo, nhưng Thiên Ma Tông đến nay đạt được tình báo đều lắc đắc không có mấy. Dù sao Thiên Ma Tông cường giả vô số, Hắc Long vệ mặc dù cường đại, nhưng trong mắt bọn hắn cùng con chuột không có khác gì. Bản phong chủ, ta gọi Cao Bách Tuyền, người xưng Cẩu Phong Lão Ma, Thiên Ma Tông cựu phong một trong luyện ma phong chi chủ. Cao Bách Tuyền chậm rãi mà nói, không dám chút nào nói láo, sợ đối diện vị này, một không vui vẻ vỗ tay diệt chính mình. Càng ngày cường đại người càng là thiết mệnh, hắn tu luyện gần 300 năm, mới đạt tới cảnh giới này, tự nhiên muốn cố mà chân quý. Nguyên Anh cảnh thế nhưng là có ngàn năm thọ nguyên. Tiên đạo tu luyện so sánh võ đạo tới nói vô cùng gian nan, cho nên tuổi thọ tương đối mà nói liền tương đối dài. Võ đạo cùng Nguyên Anh cảnh sánh ngang cảnh giới, huyền cực cảnh cũng bất quá nhiều nhất 200 năm tuổi thọ. Cùng bọn hắn ngàn năm tuổi thọ tới nói, đã là 10 phần ngắn ngủi. Nhưng tiên đạo mỗi một đại cảnh giới đều muốn gặp lôi kiếp, vượt qua thì không lo, không có vượt qua thì hôi phi yên diệt. Tương phản võ đạo tu luyện ngược lại là an an toàn toàn, chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên, cảnh giới tăng lên tiên là tiêu chuẩn nhanh. Tám ngựa ngựa đều đuổi không kịp. Thiên Ma Tông cửu phòng, luyện ma phong thuộc về cái đuôi mấy cái kia, Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ liền hắn một cái, nghe Cao Bách Tuyền nói Thiên Ma Tông đệ nhất phong Thiên Ma phòng, có Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ không thua 10 vị. Đơn giản như vậy tính toán, toàn bộ Thiên Ma Tông Nguyên Anh đại tu sĩ chỉ ít 2 chữ số. Mà trái lại đại tần vương triều, không có gì ngoài Tần Huyền, còn có Trương Tam Phong cùng Đạt Ma hai vị huyền cực cảnh cường giả. Còn lại đều là thần thông cảnh thập trọng. Nhưng lấy bọn hắn thực lực chưa hẳn không thể cùng Nguyên Anh đại tu sĩ một trận chiến. Vì tốc chiến tốc thắng, Tần Huyền lập tức hạ lệnh. Trấn Long quân, trấn Hổ quân, trấn Tây quân, Tam Lộ đại quân, tiến công Tam Đại Vương triều. Để cho ổn thỏa, còn điều động Võ Đạo học viện cao thủ tùy hành. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Trấn Long quân tiến về Vân Bằng Vương triều, Võ Đạo học viện Tiểu Phong cùng Quách Tính hộ tống. Nhạc Phi xuất lĩnh Trấn Hổ quân tiến về Thương Nam Vương triều, Võ Đạo học viện Trương Tam Phong cùng Lý Tầm Hoan hộ tống. Lý Tính xuất lĩnh Trấn Tây quân tiến về Thiên Phong Vương triều, Võ Đạo học viện Đạt Ma cùng Tây Môn Suy Tuyết hộ tống. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Lý Tính ba người thân là trong quân chủ soái, bọn hắn mặc dù là vẹn vẹn thần thông cảnh thập trọng, nhưng ở trăm vạn đại quân gia chỉ dưới, có thể cùng huyền cực cảnh cường giả một trận chiến. Mấy trăm vạn đại quân tế xuất, trung trung điệp điệp tiến về Tam Đại Vương triều. Mà Tân Huyền thì cùng Cao Bách Tuyền đi vào Thiên Ma Tông địa giới. Vạn Ma Thành, Thiên Ma Tông kiến tạo một tòa to lớn thành lớn. Trong thành này cơ hồ đều là tiên đạo người tu luyện. Khắp nơi có thể thấy được trúc cơ cảnh tu sĩ, ngẫu nhiên còn có mấy cái kim đan cảnh tu sĩ bay qua. Nguyên Anh cảnh bình thường đều là các tông trưởng lão cấp bậc tồn tại, tương đối ít xuất hiện nơi này. Đại nhân, đây là Vạn Ma Thành đặc hữu ma quỷ đỏ, uống một ngụm giống như đặt mình vào tiên cảnh, bên cạnh vô số mỹ nhân vần quanh, mỹ diệu đến cực điểm. Cao Bách Tuyền cười ha hả giới thiệu. Tần Huyền hơi nhíu cao mày, ma quỷ đỏ, cái này ai lấy cầu thí danh tự? Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, một cỗ cay ý tràn vào trong cổ họng, có cỗ uống say độ tinh khiết rượu đế cái chủng loại kia cảm giác. Nhưng mà hắn đã chờ mấy giây, vẫn không có Cao Bách Tuyền hình dung loại kia giống như đặt mình vào tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tiên cảnh, mỹ nhân. Tần Huyền nhìn xem Cao Bách Tuyền, hỏi, không có khả năng a, ta thường xuyên uống. Cao Bách Tuyền lập tức một ngụm chút xuống, trong cổ họng lập tức dâng lên một cỗ mãnh cay hương vị, để hắn trong nháy mắt sắc mặt trở nên hồng nhuận. nhưng mà đợi đã lâu vẫn không có tiên cảnh cảm giác. Mẹ nó, dám ở Vạn Ma Thành bán rượu giả. Cao Bách Tuyền một mặt tức giận. Đúng lúc này, một vị thai to mặt lớn dầu mỡ nam tử có ra, nhìn thấy Cao Bách Tuyền lập tức nhãn tình sáng lên. Hai ông ngoại. Tên nam tử kia đi tới, một mặt thân thiết hô hào. Hai người một trận thao thao bất tuyệt, ngay cả tổ tông 18 đời đều kém chút nào ra. Rời đi quán rượu về sau, Tần Huyền hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi thật sự là hắn hai ông ngoại? Cao Bách Tuyền cười ha hả nói ra, đúng vậy à, không nghĩ tới hắn một cái chớp mắt lớn đến từng này. Hắn đều cái gì? Tần Huyền hỏi lần nữa. Cao Bách Tuyền đột nhiên trầm mặc, lập tức trong mắt tuôn ra một cỗ nồng đậm sát khí. Mẹ nó, bị dao động. Tần Huyền đối mặt tình huống này, lắc đầu. Loại này làm thân thích manh khóe, hắn trong trí nhớ không biết xem qua bao nhiêu trở về. Chỉ là không nghĩ tới thế giới này cũng có loại này tồn tại. Đường đường nguyên anh cảnh đại tu sĩ lại bị một kẻ phàm nhân lừa dối xoay quanh. Chỉ sợ chỉ này một người. Lao Cao, có muốn làm Thiên Ma Tông tông chủ? Tần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Cao Bách Tuyền. Hắn đột nhiên có một cái kế hoạch, giúp Cao Bách Tuyền lên làm tông chủ, sau đó để Thiên Ma Tông thần phục với lại Tần, dạng này chẳng phải bất đi rất nhiều chuyện sao? 28 chương 29, Hắc Long vệ đại thống lĩnh hai người rất nhanh liền tới đến luyện ma phòng, Tần Huyền thần niệm tảng ra, trong khoảnh khắc hắn liền biết ngọn núi này đại khái tình huống. Khoảng chừng đệ tử 1.262 tên. Lao Cao, ngươi có bao nhiêu thân truyền đệ tử? Tần Huyền tò mò hỏi. Đây đều là. Cao Bách Tuyền có chút tự hào nói, những người này đều hắn bảo. Không tệ. Tần Huyền tán thưởng một tiếng. Rộng tung lưới nhiều liếm cá, chọn ưu tú mà từ chi. Làm tinh cặn bã nam trích lời, cái này Cao Bách Tuyền ngược lại là vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế a sư tôn. Cao Bách Tuyền cùng Tần Huyền đi qua, từng vị đệ tử nhao nhao cung kính vô cùng hô, mỗi một vị trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Người kia là ai a, làm sao sư tôn đối với hắn khách khí như thế? Đợi Cao Bách Tuyền cùng Tần Huyền sau khi đi, từng vị đệ tử châu đầu ghé tai nói, đối với vị này nhìn so với bọn hắn còn trẻ nam tử lại nhận sư tôn khách khí như vậy tiếp đãi, mười phần không hiểu. Cao Bách Tuyền tại Thiên Ma Tông thế nhưng là nổi danh bạo tính tình, nếu ai chọc giận hắn, nhẹ thì giết một người, nặng thì diệt một môn. Cho nên tại còn lại mấy phong chi chủ vòng tròn bên trong, liên quan tới hắn đánh giá chính là bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Tiến vào đại điện về sau, Cao Bách Tuyền mười phần trôi chạy ngồi tại chủ vị phía trên, đột nhiên một cái giật mình, vội vàng làm ra rất nhiều động tác giả. Ai nha, rất lâu không có ngồi qua, cho bụi đều tốt hơn nhiều. Sau đó, hấp tấp đi đến Tần Huyền trước mặt, một mặt định nọt nói ra, đại nhân, ngài mời lên ngồi. Tần Huyền sao lại không thấy được Cao Bách Tuyền những này tiểu động tác, nhưng hắn cũng không có đi để ý tới, lập tức ngồi lên chủ vị. Vừa ngồi lên đi, Tần Huyền liền cảm giác được linh khí biến hóa, một cỗ linh khí từ lòng bàn chân chỗ rung mạnh tiến ra, trong chốc lát liền giống như mông lung tiên cảnh. Không hổ là tiên đạo đại phái a, vẹn vẹn một tòa tiểu phong liền có được một đầu linh mạch, mà hắn chỗ ngồi chính là toàn bộ linh mạch linh khí nồng nặc nhất địa phương. Đúng lúc này, hư không bên trong hiện lộ ra một thân ảnh. Cao Bách Tuyền toàn thân căng cứng, hắn từ cái này nhân thân bên trên cảm giác được một cỗ tử vong khí cơ, nhưng nhớ tới còn có Tần Huyền bị đại nhân này tại, lập tức lại chi lăng đi lên. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta luyện ma phong? Cao Bách Tuyền một tiếng quát mắng, một cỗ nguyên anh khí thế trong nháy mắt phóng thích ra, một sát na này tựa hồ ngay cả sơn phong đều đang chấn động. Một đạo u quang lướt qua, Cao Bách Tuyền ánh mắt đột nhiên co rụt lại, trước mặt hắn một túm tóc bay xuống. Ta còn không có giết qua nguyên anh cảnh tiên đạo tu sĩ đâu. Thanh âm u lãnh, Kinh Kha thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà thanh âm của hắn nhưng từ bốn phía truyền vào Cao Bách Tuyền trong lỗ tai. Làm sao bây giờ? Cao Bách Tuyền ánh mắt nhìn đến Tần Huyền, trong ánh mắt xuất hiện một đạo vẻ ước ao. Tần Huyền nhìn thấy Kinh Kha đem Cao Bách Tuyền buộc lịch xoay quanh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắc Long vệ thế nhưng là có được giám sát thiên hạ, giám sát bách quan nhiệm vụ, bây giờ đại tần quan viên không có chỗ nào mà không phải là võ đạo cao thủ, có thể vô thanh vô tức giám thị bách quan Hắc Long vệ sao lại yếu? Mà Kinh Kha thân là Hắc Long vệ đại thống lĩnh, một thân tu vi càng là siêu việt đại tần vương triều bên ngoài mạnh nhất hai vị Trương Tam Phong cùng Đạt Ma, đạt đến huyền cực cảnh ngũ trọng, mà Trương Tam Phong cùng Đạt Ma mới vẹn vẹn huyền cực cảnh tam trọng. Hắc Long vệ lệ thuộc trực tiếp Tần Huyền, chỉ nghe từ hắn một người hiệu lệnh, tự nhiên đạt được khổng lồ võ đạo tài nguyên tu luyện. Cho nên Hắc Long vệ bên trong có cao thủ số lượng tuyệt đối có thể chấn kinh đại tần chư thần. Theo đại tần cái này sạp hàng càng lúc càng lớn, trong triều đình đã dần dần tạo thành mấy cái phe phái. Cổ Tân một phái, lấy Bạch Khởi cầm đầu, Vương Tiễn. Cổ Hán một phái, lấy Gia Cát Lượng cầm đầu, Hàn Tín. Đối với những này Tần Huyền luôn luôn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, triều đình bên trong có cạnh tranh là chuyện tốt, một đầm nước đọng là không thể nào xuất hiện cá mập hung mãnh. Chỉ cần lời hắn nói, chúng thần có đi hảo hảo làm được, còn lại phe phái tranh đoạt loại hình sự tình, hắn cũng sẽ không can thiệp. Dù sao đại tần vương triều chỉ cần có hắn tại, liền không ai lật dậy sóng. Tốt. Tần Huyền nói một tiếng. Kinh Kha trong nháy mắt hiện lộ ra thân hình, một mặt cung kính, đợi ở một bên. Cao Bách Tuyền lập tức trợn tròn mắt, bực này tinh thông ám sát chi thuật cường giả lại là đại nhân thủ hạ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt lại có mấy phần biến hóa. Đại nhân, ta có việc đi trước xử lý xuống. Cao Bách Tuyền một mặt xin chỉ thị chi ý đi thôi. Tần Huyền phất phất tay. Cao Bách Tuyền rời đi đại điện về sau, Tần Huyền cười cười, nói, là người thông minh. Nói đi, bây giờ Tam Đại quân đoàn cái gì tình huống? Kinh Kha cúi đầu, nói ra, Hoắc tướng quân xuất lĩnh Trấn Long quân 3 ngày trước liền đặt chân Vân Bằng Vương triều cương vực, bây giờ đã ngay cả lấy Bắc Cảnh 6 thành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong vòng nửa tháng có thể chạy suốt Vân Bằng Vương triều vương thành bằng đều. Tần Huyền khẽ gật đầu, Vân Bằng Vương triều chính là rất nhiều thảo nguyên vương bộ cộng đồng xây dựng vương triều, Hoắc Khứ Bệnh đối phó những này man di người có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên mới thuận lợi như vậy ngắn ngủi 3 ngày liền chiếm 6 thành chi địa. Nhạc tướng quân xuất lĩnh trấn hổ quân cũng đã tiến vào Thương Nam Vương triều cương vực, bây giờ cướp đoạt 4 thành chi địa. Kinh Kha nói tiếp, Thương Nam Vương triều bởi vì địa vực nguyên nhân, lâu dài cùng dị tộc chinh chiến, tường thành các loại thiết kế phòng ngự so phổ thông vương triều mạnh lên mấy lần, Nhạc Phi chính là binh pháp đại gia, quen thuộc các loại chiến lược bố trí, há lại Thương Nam người những cái kia chỉ có man lực người có thể so sánh. Lý tướng quân xuất lĩnh trấn Tây quân phân 4 đường xuất phát, hấp dẫn Thiên Phong Vương triều chú ý, hắn thì dẫn đầu một chi tinh nhuệ đâm vào, đã cướp đoạt Thiên Phong Vương triều 5 thành chi địa. Thiên Phong Vương triều so Vân Bằng Vương triều, Thương Nam Vương triều mạnh hơn một chủ, tục truyền có thể chiến chi binh đã đạt đến 3000 vạn chi cự, thậm chí có diệt còn lại hai đại vương triều ý nghĩ. Mà lại Thiên Phong hoàng thất có một vị lao tổ là Thiên Ma tông Cựu Phong một trong trưởng lão, cũng là nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Lý Tĩnh không phụ quân thần chi danh, có thể tại ngắn ngủi mấy ngày để trăm vạn đại quân phân chia 4 đường, phân tán binh lực còn có thể lấy được như thế chiến tích, Tần Huyền cũng là 10 phần khẳng định thống soái chi năng. Tam đại vương triều vốn có huyền cực cảnh cường giả số lượng như thế nào? Tần Huyền quan tâm nhất dĩ nhiên chính là cấp cao cường giả số lượng, đến huyền cực cảnh trong lúc phất tay đều có được kinh khủng chi lực. Chỉ bằng vào trăm vạn đại quân còn chưa nhất định có thể lưu lại bực này cường giả. Vân Bằng Vương triều hoàng thất có một lão tổ đạt đến huyền cực cảnh, bây giờ Vân Bằng Vương triều binh mã đại nguyên soái cùng trời Nam Vương đều là huyền cực cảnh cường giả. Thương Nam Vương triều hoàng thất có 2 vị, đương triều thái sư 3 năm trước đây cũng đột phá đến huyền cực cảnh. Thiên Phong Vương triều chỉ có hoàng thất có được 6 vị huyền cực cảnh cường giả, còn lại thế lực đều không nghe nói có ai đột phá đến đây cảnh. Vân Bằng Vương triều 3 vị, Thương Nam Vương triều 3 vị, mà Thiên Phong Vương triều thì có 6 vị, như tăng thêm tại Thiên Ma tông vị kia, vậy liền trọn vẹn có được 7 vị, khó trách có nghĩ diệt hai nước ý nghĩ. Nhưng là Tần Huyền lại không cho rằng những này là Tam đại vương triều huyền cực cảnh cường giả chân chính số lượng. Phải biết nhân tộc có một trời sinh cũng biết kỹ năng. Dấu rốt, ai cũng sẽ không đem nhà mình chân chính nội tình bạo lộ ra. Cho nên Kinh Kha chỗ dò thăm vẹn vẹn chỉ có thể làm tham khảo. 29 chương 30, Mai Phục truyền lệnh trở về, để bọn hắn tiến về Tam đại quân đoàn giúp đỡ một chút sức lực. Tần Huyền nói bọn hắn là tại Trường An thành thời điểm triệu hoán đi ra thần ma. Theo thứ tự là Lý Tư, Ngụy Trinh, Tần Bình, Lưu Cơ, Từ Đà, Thích Kế Quang. Chung 6 vị. Võ tướng tại dưới trướng sĩ tốt ra chỉ hạ có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, đủ để vượt cấp chiến đấu. Mà văn sĩ đọc đủ thứ thi thư, văn khí lượn lờ, có thể lấy văn tự làm môi giới, mượn dùng thiên địa chi lực, bày ra đại trận, gia trì bản thân, một thân năng lực không chút nào tại võ tướng phía dưới. Thiên Phong Vương triều cương vực, Kỳ Dương thành. Trăm vạn trấn Tây quân chú đóng ở ngoài trăm dặm, liếc nhìn lại lít nha lít nhít lều vải, từng đội binh sĩ tại bốn phía dò xét, để phòng địch nhân tập kích. Trong xoáy trướng, Lý Tĩnh trước mặt có một cái sa bàn, đám người vừa xem liền biết chung quanh địa thế tình huống. Bên trái đứng đấy Đạt Ma cùng Tây Môn Suy Tuyết, bên phải đứng đấy Lưu Cơ cùng Từ Đạn. Quân sư, ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào công phá Kỳ Dương Thành? Lý Tĩnh hướng một bên thanh sam nam tử hỏi. Kỳ Dương Thành chính là Thiên Phong trọng thành, có được rất nhiều thủ thành trọng khí, như cường công, quân ta tất tổn thất nặng nề, chỉ có thể chỉ lấy. Lưu Cơ ánh mắt lóe ra tinh quang, nói, Kỳ Dương Thành xây dựng lưng vào núi, như từ mấy ngàn mét chi cao Kỳ Dương Thành tiến vào trong thành, lựa chọn thời cơ gây ra hỗn loạn, sau đó trong ngoài liên kích. Lý Tĩnh cũng không lập tức trả lời đạo, thân là một quân chủ soái, tự nhiên sớm đem Kỳ Dương Thành trung quanh địa thế khắc vào trong đầu. Sau một lát, trầm giọng nói, Kỳ Dương phong đủ để ngàn mét chi cao, phổ thông tướng sĩ tuyệt khó leo lên, trong đại quân chỉ có ta chi thân vệ có thể làm nhiệm. Lý Tĩnh thân vệ chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Vũ vệ, tuyệt đối là nhất đẳng tinh nhuệ. Nhưng Lưu Cơ thản nhiên nói, Lý Tĩnh đối với Lưu Cơ kế sách vẫn là 10 phần tin phục. 10 ngày trước Lưu Cơ cùng Từ Đạt đi vào quân doanh nói phục bệ hạ chi lệnh đến đây tương trợ, tiếp xuống hai người dùng hành động đã chứng minh bọn hắn thực lực. Lưu Cơ đem chiến trường thế cục đem không đến 10 phần hoàn mỹ, từng đầu kế sách làm quân địch đại bại, mà Từ Đạt mang chi năng cũng làm cho Lý Tĩnh hai mắt tỏa sáng. Ngắn ngủi 10 ngày, liền ngay cả phá Thiên Phong 6 thành. Kỳ Dương Thành, phủ thanh chủ. Lúc này Kỳ Dương Thành thủ tướng Viên Minh đại tướng quân đang ngồi ở dưới tay chi vị, hai cái khí thế phi phàm lão giả ngồi ở vị trí đầu tả hữu chi vị. Hàng cung phụng, hoàng cung phụng, quyết không thể dễ dàng như thế lựa chọn tiến công, đại tần quân đoàn đã liên phá ta Thiên Phong 10 thành, bây giờ càng là tại ngoài trăm dặm đóng quân, hiển nhiên chuyến này bọn hắn mang đại quân lương thảo sắp hao hết, nếu chúng ta lúc này tùy tiện ra khỏi thành tiến đánh, liền đã mất đi Kỳ Dương Thành tòa này tâm chắn thiên nhiên, quân ta tất nhiên tổn thất nặng nề. Viên Minh khuyên giải nói, hắn dẫn đầu đại quân chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có mình đặc biệt kiến giải, mà hai đại cung phụng mới tới Giá Lâm liền muốn để đại quân ra khỏi thành cùng quân địch quyết nhất tử chiến, phương bức bỏ đại quân lúc đầu ưu thế. Làm càn! Hàn Toàn một tiếng giận dữ mắng mỏ, trên thân dâng lên một cỗ khí thế trực tiếp đem Viên Minh đánh bay. Bành! Viên Minh nôn một miệng lớn máu tươi, con mắt hung hăng nhìn xem Hàn Toàn. Thiên Phong Vương triều có một cái ngành đặc biệt, tên là Nhất Phẩm Đường. Bên trong tất cả đều là hoàng thất lấy các loại đại giới mời chào cường giả, bởi vì có hoàng thượng chỗ dựa, đám người này đối mặt vương công quý tộc đều không kiêng nể gì cả. Bây giờ đại tần quân đoàn thanh thế hạo đảng, Thiên Phong Đế liền để Nhất Phẩm Đường năm vị đặc cấp cung phụng thứ hai Hàn Toàn cùng Hoàng Nho đến đây tương trợ. Ngươi bất quá chỉ là một cái nhị phẩm quan võ, dám như vậy nói chuyện với chúng ta, nếu không phải bây giờ quân địch lâm đến, ta chính là giết ngươi, vậy hạ cũng sẽ không trách tội tại ta. Hàn Toàn một mặt kinh miệt nói ra, còn không nhanh đi triệu tập đại quân, có ta cùng hoàng huynh ở đâu sợ quân địch lại đến gấp 10 vẫn như cũ cũng phải táng mệnh nơi này. Nhất Phẩm Đường ngũ đại đặc cấp cung phụng thế nhưng là đứng hàng nhất phẩm phía trên, có thể cùng tam công đặt song song tồn tại. Tăng thêm bọn hắn tự thân đã đạt đến huyền cực cảnh thực lực, dù là Thiên Phong Đế nói chuyện với bọn họ đều phải khách khí khí, há lại cái này một cái thành nhỏ thủ tướng có thể đắc tội. Viên Minh trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, lập tức liền rời đi phủ thành chủ, tiến về quân doanh triệu tập đại quân. Đại tần trấn tây quân soái trướng bên trong, Lý Tĩnh đang chuẩn bị hạ lệnh để Huyền Vũ vệ xuất động, đột nhiên một phó tướng một mặt sốt ruột chi sắc xông vào. "Tướng quân, Kỳ Dương thành đại quân ra hết, chính hướng ta quân mà tới." Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Lưu Cơ đều hiện lên một tia kinh ngạc. Bây giờ chúng ta tình thế chính thịnh, tăng thêm mang theo liên phá 10 thành khí thế, địch quân chủ soái bình thường tới nói là không thể nào làm ra loại này vô nao sự tình. Sau đó Lưu Cơ đột nhiên cười nói, "Tướng quân, xem ra quân địch đã có nội chiến, lần này chính là Lao Thiên gia đều đứng tại chúng ta bên này." Lý Tĩnh trong nháy mắt lĩnh hội đến Lưu Cơ ý tứ, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo lệnh quang, nói, "Đón gió hẻm núi." "Không sai, chúng ta chỉ cần đem bọn hắn dẫn vào đón gió trong hạp cốc, liền có thể toàn diện thiên phong đại quân." Lưu Cơ ánh mắt trở nên thâm thúy, trong chốc ngắn này, hắn đã đem như thế nào lợi dụng đón gió hẻm núi loại này thiên nhiên hiểm địa kế sách suy nghĩ ra. "Giết!" Hàn Toàn cùng Hoàng Nho xuất lĩnh đại quân đi vào trấn Tây quân trụ sở thời điểm, phát hiện nơi đây đã thành một mảnh đất trống, không có mưa ai. "Chuyện gì xảy ra?" Lúc này đến Thiên Hàn Toàn phủ, mà ở sau lưng hắn Viên Minh nhìn về phía trước, trong đầu đột nhiên hiện ra cái này một mảnh địa thế tình huống. "Tất nhiên là phát giác được hành tung của chúng ta, thật sớm chạy." Hoàng Nho ở một bên cười ha hà nói. Ngay tại này lại, một vị trinh sát đội vàng chạy tới nói, "Bẩm hai vị đại nhân, phía trước 10 dặm chỗ phát hiện đại tần quân đoàn tung tích." "Ha ha, quả nhiên là bị hù chạy, chúng ta đến thừa thắng xông lên." Hàn Toàn lập tức cười to nói. Mà Viên Minh thì lầm vào trong trầm tư, lấy đối phương chủ soái chi năng tất nhiên sớm an bài trinh sát tiềm phục tại Kỳ Dương thành phụ cận, mà bọn hắn triệu tập đại quân thanh thế to lớn, những cái kia trinh sát khẳng định cũng biết, sớm trở về bẩm báo. Liền xem như thật sợ hãi, giữa bọn hắn khoảng cách trăm dặm, bây giờ bọn hắn làm sao có thể tại ngoài 10 dặm. Hàn cung phục. Viên Minh muốn đem ý nghĩ của mình nói cho hai đại cung phục nghe. Nhưng mà, bọn hắn trong chốc lát liền hóa thành hồng quang, biến mất tại trước mặt. Đại quân cũng theo đó trùng trùng điệp điệp xông về phía trước ai. Một canh giờ sau, Thiên Phong đại quân đi vào một chỗ to lớn trong hạp cốc, Hàn Toàn nghe trinh sát nói đại tần quân đoàn cách bọn họ còn sót lại chỉ là vài dặm chi địa, lập tức đại hỉ. Viên Minh nhìn xem đầu này to lớn hẻm núi, lập tức có dự cảm không tốt. Như đại tần quân đoàn mai phục ở đây, lấy cự thạch hỏa diễm công kích, như vậy đại quân ta chắc chắn lâm vào tử cảnh. Viên Minh tự lẩm bẩm, con mắt bốn phía quan sát. Vâng. Đột nhiên hẻm núi phía trên từng khối vô cùng to lớn tảng đá lăn xuống tới. Ngay tại Thiên Phong đại quân nhao nhao ngẩng đầu đi lên nhìn lên, từng nhánh bao vây lấy hỏa diễm tinh cương chế tạo mũi tên, như là mưa tên rơi xuống. A. Từng đạo cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên. Mau bỏ đi, rời khỏi hẻm núi. Viên Minh đích thanh âm vang đãng tại trong hạp cốc, hắn lúc này hai mắt đỏ bừng, ra sức chém vào lấy cung tiễn cùng tự thạch. Tại sao có thể như vậy? Hàn Toàn một mặt không dám tin biểu lộ. Nhìn thấy sĩ tốt nhóm từng mảnh nhỏ ngã xuống, hắn cũng nổi giận, từng đạo mấy trượng lớn nhỏ quyền cương vung ra, đánh nát cái này từng cái to lớn tảng đá cùng chấn vỡ từng mảnh mưa tên. Chương 31, diệt ma chân quân hẻm núi phía trên, Lý Tĩnh bọn người nhìn xuống phía dưới Thiên Phong đại quân cùng kia hai cái hoàng thất cung phục. Huyền cực cảnh. Lý Tĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thiên Phong hoàng thất vậy mà phái ra hai vị huyền cực cảnh cường giả tới này ngăn cản bọn hắn. Nhưng Thiên Phong hoàng thất cuối cùng vẫn là khinh thường đại tần. Lý Tĩnh mặc dù vẹn vẹn thần thông cảnh thập trọng, nhưng bằng mượn trăm vạn đại quân tạo thành chiến trận, chính là huyền cực cảnh cường giả cũng không sợ. Tăng thêm bên cạnh mấy vị này mảy may cũng không yếu tại huyền cực cảnh, sao lại sợ hãi? Đạt Ma biệt giải, Tây Môn biệt trưởng. Lý Tĩnh khách khí nói. Đạt Ma một mặt hiền lành chi sắc, gật gật đầu. Mà Tây Môn Suy Tuyết thì đôi mắt bên trong tách ra một đạo kiếm quang. Hai người đều bước ra một bước, hóa thành một đạo hư quang. Hàn Toàn đột nhiên cảm giác một cỗ nguy hiểm tiến đến, sắc mặt nghiêm túc, một trường vô ra, như mánh hổ chụp mồi, hung diễm cuồn cuộn. Hiu. Một mảnh bông tuyết rơi xuống, lại ẩn chứa từng tia kiếm khí, tứ ngược lấy hư không. Bành. Hàn Toàn bay rất ra ngoài, mượn nhờ hẻm núi vách đá ổn định thân hình, hô hấp lại là nhanh thêm mấy phần. Trước mặt hắn đứng đấy một vị một thân bạch như tuyết, như là đứng ngạo nghệ trong tuyết hoa mai nam nhân, quanh thân kiếm khí vần quanh, tựa như trong kiếm chi thần. Hàn Toàn nhíu mày, đến hắn loại cảnh giới này đã có thể cảm giác được một chút tồn tại nguy hiểm, mà đối diện vị kia nam tử áo trắng liền để hắn có loại cảm giác này. Hiu. Từng sợi kiếm khí xẹt qua hư không, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo mười trượng kiếm mang. Mà tại Hàn Toàn trong tầm mắt chỉ có một đạo màu trắng quang mang lướt qua, tựa hồ phiến thiên địa này đều biến thành màu trắng. Xoẹt xẹt. Giọt giọt máu tươi rơi xuống, Hàn Toàn vẫn như cũ duy trì trước đó thế đứng cùng biểu lộ, tựa hồ không có cảm giác được trên cổ chảy ra máu tươi. Đạo chi chân ý kiếm đạo đạt tới một loại cực sâu cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ một tia đạo chi chân ý nương tựa theo một tia đạo chi chân ý có thể vượt cấp mà chiến. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi thu hồi trường kiếm, trên người áo trắng vẫn như cũ không nhốn bụi trần, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Hàn Toàn liền đạp không rời đi. Huyền cực cảnh cường giả một kiếm vẫn. Tây Môn Suy Tuyết dù chưa bước vào huyền cực cảnh, nhưng hắn kiếm đạo cảnh giới cực sâu, càng là lĩnh ngộ một tia đạo chi chân ý, bình thường huyền cực cảnh nhị trọng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là Hàn Toàn vị này vẹn vẹn huyền cực cảnh nhất trọng tu vi. Một bên khác, Hoàng Nho đối mặt chính là Đạt Ma. Vị này chính là cùng Trương Tam Phong đặt song song cường giả. Hai người bọn họ cũng là đại tần ngoại trừ tần huyền mạnh nhất tồn tại. Đạt Ma một chỉ điểm ra, một đạo quang mang trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp quán xuyên Hoàng Nho cái trán. Không có hai vị này huyền cực cảnh cường giả, Thiên Phong đại quân giống như người giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Thiên Ma tông luyện ma phong bên trong, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt kia tựa hồ xuyên phá vách núi chi cách, thấy được thế giới bên ngoài. Một ngọn núi khác bên trong, một vị tóc trắng xóa lao giả bộ mặt tức giận, ngồi tại dưới tay vị thứ nhất, nhìn xem ngồi cao chủ vị nam tử trung niên, trầm giọng nói, phong chủ, ta không thể cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ, trên người của ta dù sao chạy đạm đài ra máu. Nam tử trung niên ánh mắt yếu ớt, nghĩ một lát, nói, ngươi đi đi, tông chủ nơi đó ta đến xử lý. Tạ phong chủ. Đạm đài Nguyên Thịnh nói xong liền rời đi đại điện. Cũng không lâu lắm, năm đạo kim quang từ mây hải phong bay ra. Liên tại bọn hắn sắp rời đi Thiên Ma Tông thời điểm, một cái cự đại bàn tay đem bọn hắn đập trở về. Bành! Năm người rơi trên mặt đất, xuất hiện năm cái hố to. Là ai? Đạm đài Nguyên Thịnh một mặt phẫn nộ, quắc. Phía sau hắn bốn người cũng là nổi giận đùng đùng. Nghe nói các ngươi Thiên Ma Tông khi dễ bản tôn đệ tử, chuyên tới để nhìn một chút ai to gan như vậy. Thanh âm từ tứ phương truyền vào bọn hắn trong tai. Thủ đoạn này để bọn hắn vừa tức vừa kinh, đặc biệt là Đạm đài Nguyên Thịnh nhíu mày. Hắn nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí ngay cả tung tích của đối phương đều không phát hiện được. Vị tiên bối nào đại gia quan lâm, Huyền Phong không có từ xa tiếp đón. Thiên Ma Tông tông chủ Vương Huyền Phong đối trước mặt hư không nói. Hắn thần niệm như sóng chiều tuôn ra, nhưng cũng vẫn như cũ không có phát hiện tung tích của người này. Chỉ có thể nói rõ người này mạnh hơn hắn, mà hắn nhưng là nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, mạnh hơn hắn, đó chính là Hóa Thần Chân Quân. Tại Quan Lan cảnh Hóa Thần Chân Quân tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại, lục đại trong phái chỉ có Huyền Thiên Kiếm Tông có được Hóa Thần Chân Quân tọa trấn. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Vương Huyền Phong trước mặt. Vương Huyền Phong con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn không ra cảnh giới của người nọ, trong lòng càng chắc chắn là một Hóa Thần Chân Quân kinh khủng tồn tại. Không biết chân quân tục danh. Vương Huyền Phong thận trọng hỏi, tại bực này cường giả trước mặt, hắn bất quá chỉ là một con kiến, tiện tay có thể bóp chết. Tần Huyền nhìn xem Vương Huyền Phong vị này nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, hắn còn chưa bước vào địa cực cảnh, đơn thuần cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng luận chiến lực đó chính là không thể so sánh nổi. Hắn đạt được chính là thượng cổ nhân tộc võ đạo phương pháp tu luyện, càng là thân phụ vô thượng thần thông chân long bảo thuật, đơn thuần chiến lực chính là tiên đạo tu sĩ bên trong Hóa Thần Chân Quân hắn cũng có thể một trận chiến. Bây giờ tiên võ đại lục võ đạo cũng không hoàn chỉnh, chân chính võ đạo thần thông để lại không đến một phần bạn, cho nên dẫn đến võ đạo võ giả không bằng tiên đạo tu sĩ. Hắn tu luyện thiên tử chí tôn quyết phẩm cấp cực cao, chỉ cần hắn không muốn triển lộ ra tu vi, dù là cảnh giới cao hơn hắn người đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Bọn hắn đều xưng bản tôn vị diệt ma chân quân. Tân Huyền lạnh lùng nhìn xem Vương Huyền Phong, muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Vương Huyền Phong nghe được đối phương tự xưng diệt ma chân quân, mà chính mình sở tại tông môn tên là Thiên Ma Tông, lập tức khoẹt miệng co giật, trong lòng một trận mắng to. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh diệt ma chân quân. Kính đã lâu, tại Hạ Thiên Ma Tông tông chủ Vương Huyền Phong. Vương Huyền Phong dù sao cũng là một tông chi chủ, dưỡng khí công phu vẫn là cực tốt, một mặt hèn mọn mà nói, chân quân trước đó lời nói ta tông người khi dễ đệ tử của ngài, không biết chân quân đệ tử đều cái gì? Bản tôn đệ tử đều xưng chi Cẩu Phong lão ma. Tân Huyền có nhiều thú vị nhìn thoáng qua đứng tại Vương Huyền Phong phía sau Cao Bách Tuyển. Cẩu Phong lão ma. Vương Huyền Phong một mặt mở bức, tựa hồ chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Lúc này đứng ở một bên một vị phong chủ đu lại, nói ra, tông chủ, Cẩu Phong lão ma chính là cao sư đệ. Cái gì? Vương Huyền Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, Cao Bách Tuyền hắn là biết đến, bản sự không lớn tính tình ngược lại là rất lớn, kỳ thật sớm nhất trước đó Thiên Ma Tông chỉ có 8 phong, đằng sau vì lung lạc Cao Bách Tuyền vị này nguyên anh đại tu sĩ liền đem một tòa vứt bỏ đỉnh cao, ban cho hắn, lúc này mới có luyện ma phong tồn tại. Tại Thiên Ma Tông nội bộ kỳ thật đều không có đem luyện ma phong cùng còn lại 8 phong đặt chung một chỗ, dù sao chênh lệch quá xa. Cái này rất rưỡi, lại có cái như thế Hóa Thần Chân Quân sư tôn. Chúng phong chi chủ một mặt không thể tin. Liền ngay cả Cao Bách Tuyền cũng là ở vào mộng bức trạng thái, hắn không có hiểu rõ vị đại nhân này muốn làm gì. Bất quá nhìn thấy bọn hắn bộ dáng khiếp sợ, Cao Bách Tuyền trong lòng sảng khoái, sau đó vội vàng bay đi, kêu cha gọi mẹ kêu lên, "Sư tôn, sao ngươi lại tới đây, ta nhớ ngươi muốn chết." 31 chương 32, Thanh U yêu lang ngừng, vi sư nghe nói ngươi tại cái này bị ủy khuất, ai dám khi dễ bản tôn đệ tử a? Tân Huyền quét một vòng, chúng phong chi chủ nhao nhao cúi đầu xuống không dám cùng chi đối mặt. Chân quân nói đùa, người nào không biết cao sư đệ thiên phú dị bẩm, chính là ta Thiên Ma Tông nhân vật thủ lĩnh, ngay cả ta đều mặc cảm, ai lại dám đối với hắn bất kính đâu. Vương Huyền Phong đội vàng nói, lộ ra một mặt cười ha hả biểu lộ. "A, như vậy sao?" Tân Huyền thản nhiên nói, "Trăm năm trước đó hắn liền đã nói với ta, hắn đã bị định vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, làm sao bây giờ trăm năm đi qua, hắn còn không có làm thượng tông chủ a?" Vương Huyền Phong nghe nói như thế, trong lòng một đạo hàn ý lướt qua, trong lòng mười vạn cái thảo nê mã sẽ qua. Chân quân tới thật là khéo, chúng ta vừa lúc ở thương nghị xa cái kia ngày tốt lành từ cao sư đệ tiếp nhận vị trí tông chủ. Vương Huyền Phong nói lập tức đối chúng phong chủ trừng mắt nhìn, vẻ mặt tươi cười. "Dạng này à, vừa vặn bản tôn gần nhất vô sự, liền lưu lại cảm thụ hạ các ngươi Thiên Ma Tông tiếp nhận đại điện." Tần Huyền nhìn xem Vương Huyền Phong mấy người, trong lòng đã có kế hoạch. Vương Huyền Phong người này là một vị kiêu hùng, có thể dỗi có thể khuất, như hắn rời đi về sau, dù là Cao Bách Tuyển thành Thiên Ma Tông tông chủ cũng là một cái tượng gỗ, bị Vương Huyền Phong thao túng. Muốn để Cao Bách Tuyển triệt để trưởng khống Thiên Ma Tông, vậy thì phải tìm một cơ hội để Vương Huyền Phong biến mất, như trực tiếp giết hắn, tất nhiên sẽ để Thiên Ma Tông lâm vào một trận hỗn loạn. Dù sao Vương Huyền Phong trưởng khống Thiên Ma Tông mấy trăm năm, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, như trực tiếp ra tay với hắn, cố nhiên là có thể, nhưng là nếu là đưa tới còn lại mấy phái chú ý vậy thì phiền toái. Tần Huyền dù sao không phải lẻ loi một mình, hắn chính là đại tần hoàng đế, tự nhiên muốn cân nhắc chu toàn một chút, dùng nhỏ nhất nỗ lực thu hoạch được lợi ích tối đại hóa, dùng cái này tăng lên đại tần nội đình. Nam Dương phủ, tướng quân, trấn thủ Vô Tẫn Sơn Mạch chủ quân có chuyện quan trọng bẩm báo. Bạch Khởi ngay tại thư phòng đạo thư quyển, chậm rãi ngẩng đầu, nói, để hắn tiến đến. Bang, chỉ gặp một vị miệng lớn thở dốc nam tử đi đến trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Bẩm tướng quân, U Vân Sâm Lâm đột nhiên xuất hiện một đám yêu lang tràn vào một phong trấn, trong đó đầu sói càng là đạt đến tam giai cấp độ, còn có mấy trăm con nhị giai yêu lang, trừ thống lĩnh phái ta đến thỉnh cầu trợ giúp." Tam giai yêu lang? Bạch Khởi hít mắt, U Vân Sâm Lâm hắn từng phái đại quân càn quét qua, tự nhiên không có khả năng tồn tại tam giai yêu lang, nhưng U Vân Sâm Lâm cùng Vô Tận Sơn mạch giáp giới, vậy cái này bảy yêu sói rất có thể liền tới từ cái này bên trong. Vô Tận Sơn mạch vượt ngang toàn bộ Nam vực, đến nay còn không người xuyên qua Vô Tận Sơn mạch, trung tâm là yêu tộc cương vực, biên giới cũng có vô số yêu thú chiếm cứ từng khối khu vực, chiếm núi làm vua. Yêu thú đạt tới ngũ giai cấp độ liền có thể hóa hình, cũng được xưng chi vì yêu tộc. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tam giai yêu lang, tại Bạch Khởi xem ra chẳng qua là cái khúc nhạc dạo. "Tốt, bản soái tự mình tiến về." Bạch Khởi dự định đi dò xét hạ lần này dị động nguyên nhân. Một phong trấn, từng cái màu xanh da lông, màu xám u đồng yêu lang chính không sợ sinh tử tiến công nơi đầy chú quân. Bạch, yêu thú trời sinh nhục thể cường đại, phổ thông binh khí căn bản là không có cách đâm xuyên da lông của bọn chúng. Một bên khác, một con rõ ràng so phổ thông yêu lang lớn hơn mấy lần yêu lang một tiếng gầm nhẹ, giống như đang gây hấn với trước mặt chú quân tướng quân. Trừ Vân Sơn đôi mắt bên trong một tia sát ý lướt qua, trường kiếm cực kỳ nhanh chóng chém về phía cái này đầu sói, từng đạo huyết sắc kiếm khí hiện hiện, trong chốc lát liền tràn ngập phiến khu vực này. Ngao, chỉ gặp cái này đầu sói khổng lồ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo thanh quang dễ dàng tránh thoát Trừ Vân Sơn huyết sắc kiếm khí. Đây cũng không phải là phổ thông tam giai yêu lang. Trừ Vân Sơn biến sắc, kiếm khí trải rộng, thanh quang vần quanh. Một người một sói trong khoảng thời gian ngắn liền kịch đấu mấy trăm hiệp. Trừ Vân Sơn trường kiếm cắm trên mặt đất, khóe miệng chảy một vệt máu, cầm kiếm tay có chút run rẩy. Tam giai hậu kỳ, có thể so với thần thông cảnh thất trọng về sau cường đại tồn tại. Trừ Vân Sơn lộ ra một nụ cười khổ, hắn bất quá thần thông cảnh nhất trọng, có thể cùng đối bính hồi lâu, dựa vào là chính là sở học võ kỹ. Bây giờ nhưng cũng đến kiệt lực thời điểm. Đầu mắt sói trong mắt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc, sau đó hóa thành một đạo thanh quang, sắc bén đuốt sói vạch phá không khí. Hưu, một đạo màu đỏ thần kiếm vô cùng nhanh chóng đâm thủng đầu thân sói thân thể. Lúc này một thân ảnh đi vào Trừ Vân Sơn trước mặt. "Tướng quân." Trừ Vân Sơn vội vàng quỳ xuống đất nói. Bạch Khởi đỡ dậy Trừ Vân Sơn, nói: "Lần này ngươi chống cự yêu lang có công, thưởng một viên thần nguyên đan." Trừ Vân Sơn con mắt lập tức sáng rõ. "Tạ tướng quân." Thần nguyên đan là đại tần tiên đan viện luyện chế ra tới tam phẩm đan dược, thần thông cảnh võ giả phục dùng có thể tăng lên nhất trọng tu vi. Bạch Khởi khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn luôn cảm giác đầu này tam giai yêu lang cũng không phải là thủ lĩnh của bọn nó. Bất quá Bạch Khởi trong lòng vẫn là chờ mong tứ giai yêu thú xuất hiện, nếu có được đến một viên tứ giai yêu đan, đến lúc đó hắn đột phá đến huyền cực cảnh cũng nhiều mấy phần khả năng. Tại Bạch Khởi tương trợ phía dưới, từng cái yêu lang ngã xuống, nồng đậm huyết dịch chảy vào đại địa, trong không khí đều là mùi vị huyết tinh. Đột nhiên một đạo u quang xuất hiện, mười mấy tên chú quân nhao nhao bay rất ra ngoài, hai mắt trừng mắt, không một tiếng động. Quả nhiên, Bạch Khởi âm thầm nghĩ, xích uyên chém ra, bàng bạc huyết hải ngược lại sâu mà xuống. Bành! Một con to lớn nuốt sói chặn xích uyên kiếm, cái kia đạo u quang cũng nổi lên. Một thân thanh u sắc da lông, sắc bén nuốt sói tựa như thần binh lợi khí, cặp kia rất có linh tính hai con người, đủ để chứng minh nó mới là bọn này yêu lang thủ lĩnh. Cái này thanh lũ yêu lang xa so với con kia đầu sói lợi hại hơn nhiều, thân hình vòng quanh Bạch Khởi, có chút giống mèo hí con chuột cái chủng loại kia cảm giác. Bạch Khởi chấn định vô cùng, hai mắt lặng lặng nhìn chằm chằm xẹt qua u quang, nắm chặt xích uyên. Đột nhiên ánh mắt hắn nổ bắn ra một đạo tinh quang, xích uyên dâng lên, hung hăng chém ra. Giờ khắc này, hắn phiến khu vực này giống như hóa thành huyết hải chi địa, giết chóc chi ý đột nhiên mà hiện, dung nhập xích uyên bên trong, kiếm mang màu đỏ ngòm như liệt dương trước mắt, để thanh lũ yêu lang có chút hoảng hốt, sau đó thẳng tắp chạm tại phần eo. Đạo chi chấn ý. Bạch Khởi nhất tinh thần nhất là căng cứng cái kia trạng thái dưới, đem một thân huyết sát chi khí ngưng tụ cùng một chỗ, phá kén thành bướm hóa thành một tia giết chóc chi ý để hắn chiến lược bạo tăng. Thanh U yêu lang tuy là tứ giai yêu thú, nhưng phần eo cũng là hắn chỗ yếu nhất, dung nhập giết chóc chi ý xích uyên chỗ chém ra kiếm mang càng là vô cùng kinh khủng, đủ để nhẹ nhõm chém giết tứ giai sơ kỳ yêu thú. Hô Bạch Khởi có chút thở dài, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt nhất lĩnh ngộ được giết chóc chi ý, chính mình nói không chừng không chết cũng trọng thương. Cùng cảnh giới bên trong yêu thú xa xa mạnh hơn nhân tộc, đương nhiên một số nhân tộc thiên kiêu ngoại trừ. Mà Bạch Khởi mới vẹn vẹn thần thông cảnh thập trọng, nhìn như chỉ kém một bước, nhưng trong đó khác nhau giống như là trời. Về sau, nơi đây chú quân liền bắt đầu thu thập yêu lang thi thể, đây đều là có thể bán cho từng cái thương hội, đem đổi lấy nguyên thạch, đan dược các loại bảo vật. Bạch Khởi huy động xích uyên, vạch phá thanh lưu yêu lang đầu, lấy ra một cái lớn chừng quả đấm màu xanh yêu đan. Không hưởng công chuyến này. 32 chương 33, thần huyền đang ngay tại Bạch Khởi cùng Trừ Vân Sơn phân tích lần này yêu lang sự kiện lúc, một tướng sĩ có đi qua bẩm báo nói: "Tướng quân, bên ngoài tới vị Tuyết Dương các người." Tuyết Dương các lưng tựa Tuyết Dương thương hội, là đại tần vương triều ngũ đại thương hội một trong, Tuyết Dương các trải rộng bảy phủ chi địa, thực lực hùng hậu. "A, để hắn tiến đến." Bạch Khởi nghe được Tuyết Dương các chi danh, lập tức liền minh bạch bọn hắn chuyến này tới mục đích, không phải là vì một nhóm kia yêu lang thi thể cùng biên kia tứ giai yêu đan. Yêu thú thi thể thế nhưng là vật hi hán phẩm, có rất nhiều tác dụng, tứ giai yêu đan càng là khó gặp chân phẩm. Tự nhiên đưa tới mấy đại thương hội chú ý, Bạch Khởi liền trông thấy một vị dung mạo tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã bất phàm, xem xét liền biết không tầm thường thế gia chi nữ. Thanh niên gặp qua Bạch Thái Úy. Tuyết thanh niên đi thế gia chi lễ, một mặt mỉm cười nói: "Nàng mặc dù thân là đại tần ngũ đại thương hội một trong Tuyết Dương thương hội hội trưởng chi nữ, địa vị cao thượng, nhưng cùng trước mắt vị nam tử này so sánh đó chính là kém cách xa và dặm. Bạch Khởi thế nhưng là đương triều thái úy, quan võ đứng đầu, thâm thụ bệ hạ tín nhiệm, bây giờ đại tần bên trong có thể cùng chống lại lắc đắc không có mấy. Tuyết Thiên Ngạo là người ai? Bạch Khởi thản nhiên nhìn một chút Tuyết Thanh Nghiên, hỏi. Tuyết Thanh Nghiên lập tức trả lời nói, là phụ thân ta. Bạch Khởi có chút kinh ngạc nhìn xem Tuyết Thanh Nghiên, sớm có nghe nói Tuyết Dương Thương Hội hội trưởng độc nữ, tinh thông thương chi đạo, ngắn ngủi thời gian liền đem Tuyết Dương Thương Hội phát triển thành gần với An Thông Thương Hội tồn tại. Ngươi đến cần làm chuyện gì? Bạch Khởi lập tức ngồi xuống lại. Bạch Thái Úy, Thanh Nghiên cũng không vòng vo với ngươi, 1000 nguyên thạch. Yêu Lang thi thể cùng biên kia tứ gia yêu đan về ta Tuyết Dương Các. Tuyết Thanh Nghiên cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp báo giá. Tại lợi ích trước mặt quan hệ thế nào đều là hưởng công. 1000 nguyên thạch. Bạch Khởi đột nhiên cười cười, nói thẳng, xác thực rất mê người. Nguyên thạch chính là do trời khí nguyên khí trải qua vô số tuế nguyệt ngưng kết mà thành một loại đặc thù khoáng thạch, dị vãng hoang bắc đại địa nội công những người tu luyện căn bản là không có cách hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí, nhưng bây giờ võ đạo công pháp phổ cập về sau, mọi người đều có thể hấp thu nguyên thạch đến để tăng tốc độ tu luyện. Nhưng bây giờ nguyên thạch khoáng mạch đều thuộc về Đại Tần Vương triều tất cả. 10 vạn tần tệ nhưng tại Đại Tần tiền trang hối đoái một viên nguyên thạch. 1000 nguyên thạch tương đương với 100 triệu tần tệ. Đây tuyệt đối là một món của cải khổng lồ. Về sau, Bạch Khởi đưa Tiễn Tuyết Thanh Nghiên. Trên xe ngựa, một vị nha hoàn đột nhiên hỏi, "Tiểu thư, Bạch Thái Úy vì sao không nguyện ý bán cho chúng ta Tuyết Dương Các?" Nha hoàn một mặt không hiểu, yêu lang thi thể cùng yêu đàn trong tay bọn hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Bạch Thái Úy không phải không bán, vẫn là đang chờ những người khác ra giá. Tuyết Thanh Nghiên khẽ cười một tiếng, ngón tay gảy hạ nha hoàn cái trán, nói, "Nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, liền ngươi dạng này, sợ đến lúc đó bị bán, còn thay người khác kiếm tiền đâu." Cũng không lâu lắm, Kim Dực Các chủ sự tình người đi vào phủ đệ. Sau đó cũng là một mặt ảm nhiên rời đi, hiển nhiên cũng không thành công. Kinh Hồng Các, Đa Bảo Các, Đại Tần Ngũ Đại Thương Hội tới bốn nhà đều không đàm thành công, còn sót lại An Thông Thương Hội. Mà một phong trấn An Thông Các bên trong, đại trưởng quỹ chính chờ đợi lo lắng, một hồi lại nhìn xem bầu trời. Lúc này một điểm đen xuất hiện tại xa xôi chỗ, đằng sau điểm đen càng lúc càng lớn, sắp đến An Thông Các thời điểm, trong tầm mắt chính là một con mở rộng cánh chim chừng mấy mét trưởng hắc quan kim điêu, to lớn móng vuốt nắm lấy một cái tinh xảo gỗ. Cái này hắc quan kim điêu chính là An Thông Thương Hội độc nhất vô nhị vận chuyển phương thức, nó thế nhưng là nhị gia yêu cầm. Loại này hắc quan kim điêu An Thông Thương Hội khoảng chừng 12 con. Đại trưởng quỹ sắc mặt đại hỉ, vội vàng mở ra hộp gỗ. Chỉ gặp bên trong có một tờ giấy cùng một cái điểm nhỏ bình ngọc. Đại trưởng quỹ nhìn qua trên tờ giấy chữ về sau, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Yêu lang thi thể cùng tứ gia yêu đan bọn hắn An Thông Thương Hội tình thế bắt buộc. Hắn sớm liền đem tin tức truyền về Trường An thành An Thông Thương Hội tổng bộ. Hành thương mấy chục năm, trong lòng của hắn minh bạch Bạch Khởi bực này thân phận người, tiền tài đã không trọng yếu, muốn có được đám kia yêu lang cùng tứ gia yêu đan chỉ có xuất ra để Bạch Khởi tâm động chi vật. Thần Huyền Đan, tứ phẩm đan dược. Luận giá trị lại vượt qua ngũ phẩm đan dược. Bởi vì Thần Huyền Đan là có thể để cho thần thông cảnh thập trọng võ giả đột phá đến huyền cực cảnh đan dược. Nhưng xác suất thành công chỉ có 6 thành, đây cũng là Thần Huyền Đan đứng hàng tứ phẩm, mà không phải ngũ phẩm nguyên nhân. An Thông các đại trưởng uy cầm gỗ, trực tiếp đi Bạch Khởi ở phủ đệ. Tướng quân, tứ đại thương hội đều cho giá cả, lựa chọn như thế nào? Trừ Vân Sơn hỏi. Bạch Khởi không chút nào không đổi, nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, còn có một cái thương hội còn chưa ra giá, gấp cái gì, bọn hắn cũng mau tới. An Thông thương hội. Trừ Vân Sơn tự lẩm bẩm, cái này thương hội đứng hàng ngũ đại thương hội đứng đầu, thực lực hùng hậu, bọn hắn mua bán vật phẩm để cho người ta rung động, nhỏ đến linh mễ, từ cao phẩm cấp đan dược, cao giai thần binh, bọn hắn có tài phú tuyệt đối phú khả địch quốc. Cũng liền Đại Tần Vương triều bên trong có thể để cho một cái thương hội phát triển đến loại trình độ này, triều đình thậm chí cổ vũ mọi người kinh thương, chỉ cần thông báo tuyển dụng nhân viên càng nhiều, lấy được chính sách ưu đãi lại càng lớn. Bây giờ An Thông Thương Hội trải rộng cửu phủ 367, dưới cờ nhân viên siêu trăm vạn. An Thông Thương Hội thậm chí còn đạt được bệ hạ ngợi khen, giao phó Đại Tần đệ nhất thương hội tên tuổi. Bạch Khởi ánh mắt lấp lóe, những người khác có lẽ không biết An Thông Thương Hội bối cảnh, thân là đương triều thái úy, thế lực khổng lồ, tự nhiên biết một chút nội tình. An Thông Thương Hội phía sau chỗ dựa chính là đương kim thánh thượng Tần Huyền, cho nên bọn hắn mới có thể có được nhiều như vậy bảo vật chân quý. Phải biết những cái kia cao phẩm cấp đan dược cơ hồ đều là đến từ Thiên Đan Viện, cao giai thần binh cơ hồ đều là sinh ra từ Thần Binh Viện. Tướng quân, An Thông các đại trưởng quý tới. Một vị tướng sĩ đến đây báo cáo. Trừ Vân Sơn một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Khởi, trong lòng thầm thở dài nói, không hổ là tướng quân, như thế thần cơ diệu toán. Đại trưởng quý đi đến, trực tiếp không người nói, gặp qua Bạch Thái Úy. Đại Tần luật pháp có một đầu chính là bách tính gặp quan, không cần quỳ xuống. Đương nhiên phạm vào tội vậy liền coi là chuyện khác. Bạch Khởi nhìn trước mắt vị này một mặt khôn khéo, xúc lấy một túm dê dâu ria nam tử, thản nhiên nói, nói đi, An Thông các dự định ra giá bao nhiêu? Đại trưởng quý gặp Bạch Khởi như thế trực tiếp, cũng không che giấu, trực tiếp nói ra, ta An Thông các nguyện ý ra một viên tứ phẩm thần huyền đan đem đổi lấy thái úy trong tay yêu lang thi thể cùng tứ gia yêu đan. Bạch Khởi nhìn thật sâu một chút đại trưởng quý, nói, có thể. Đại trưởng quý bị Bạch Khởi ánh mắt nhìn xem, đáy lòng có chút chột dạ, vội vàng xuất ra cái kia chứa thần huyền đan bình ngọc, đưa tới. Trừ Vân Sơn dẫn hắn đi lấy yêu lang thi thể cùng tứ gia yêu đan. Bạch Khởi thu được bình ngọc, trực tiếp phân phó nói, giờ khắc này hắn ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, có viên đan dược này, đột phá đến huyền cực cảnh liền vạn vô nhất thất. Lấy địa vị của hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị một chút đột phá huyền cực cảnh bảo vật, nhưng vẫn như cũ không kịp cái này Mai Thần Huyền Đan. Cho tới bây giờ phối hợp phía dưới, đột phá đến huyền cực cảnh hắn có 100% tự tin. Hắn không khỏi nhìn về phía phương xa, thuận ánh mắt mà đi, chính là Đại Tần quốc đều Trường An thành. Thần huyền đan loại này đặc thù đan dược trên thị trường căn bản mua không được. 33 chương 34, tiên đạo phân thân luyện ma phòng, Tần Huyền nghe Kinh Kha báo cáo. Vậy hạ, đã sắp xếp xong xuôi. Kinh Kha nội tâm ngược lại là hết sức tò mò Tần Huyền nhu đồ, vì sao để Hắc Long vệ âm thầm trợ Tam đại hoàng thất một số người cùng một chút bộ phận quý tộc thoát đi. Nhưng hắn không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Vậy hạ nếu là muốn cho hắn biết, tự nhiên sẽ nói. Tốt. Tần Huyền ánh mắt lấp lóe, hắn làm như vậy tự nhiên có ý nghĩ của mình, những này dương nghiệt chỉ là từng cái con tôm nhỏ mà thôi, lật tay có thể diệt, nhưng bọn hắn phía sau thế nhưng là có từng cái tích lũy mấy ngàn năm nội tình, như lợi dụng thỏa đáng, tất nhiên để đại Tần gia tăng một chút nội tình. Tam đại vương triều tùy theo diệt vong, sinh ra một đoàn khổng lồ khí vận, Tần Huyền cũng không tính tại cái này đột phá, mà là trở lại đại Tần lại tiến hành đột phá. Thiên Ma Tông nơi này có hắn vị này diệt ma chân quân uy hiếp, tạm thời là không nổi sóng lớn. Đại nhân, ngài muốn rời đi. Cao Bách Tuyền đi vào luyện ma phong đại điện, biết được Tần Huyền muốn rời khỏi Thiên Ma Tông, trong lòng có chút hoảng. Dù sao hắn bây giờ tại Thiên Ma Tông địa vị, đều là dựa vào trước mắt vị đại nhân này mà đến. Ừm, yên tâm, chỉ cần Thiên Ma Tông không có xuất hiện hóa thần chân quân cấp bậc cường giả, bọn hắn cũng không dám làm cái gì tiểu động tác, ngươi vẫn như cũng là Thiên Ma Tông tông chủ. Tần Huyền nhìn xem Cao Bách Tuyền, từ thần sắc liền đoán ra lo lắng sự tình. Nhớ kỹ, chân có thể cho ngươi ngươi, cũng có thể tùy thời thu hồi. Cao Bách Tuyền nghe được Tần Huyền, lập tức quỳ gối địa, một mặt cung kính hô, tham kiến bệ hạ. Tần Huyền mặt không biểu tình, từ nơi này xưng hô bên trong, hắn biết Cao Bách Tuyền lựa chọn. Được rồi, nếu có sự tình cho ta biết. Tần Huyền xuất ra một khối hình rồng ngọc bội, phía trên khắc lấy tần chữ, ném cho Cao Bách Tuyền. Trong này hắn lưu lại một tia thần niệm, chỉ cần Cao Bách Tuyền rót vào pháp lực, hắn liền có thể cảm ứng được. Rõ. Sau đó Tần Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, Cao Bách Tuyền lặng lặng nhìn xem Tần Huyền biến mất địa phương. Một chỗ trong thành trì, Tần Huyền cùng Kinh Kha đi tới, Kinh Kha nhịn không được hỏi, "Vậy hạ, cái kia Cao Bách Tuyền thật nguyện ý thần phục với ngài?" Hắn là đầu chó ngoan. Tần Huyền khẽ mỉm cười, Thiên Ma Tông tốt xấu là tiên đạo đại phái, có được thâm hậu nội tình, mặc dù mặt ngoài nhường ra vị trí tông chủ, nhưng vẫn như cũng không phải Cao Bách Tuyền thằng ngu này có thể sánh được, chấm chỉ cần ngẫu nhiên cho hắn điểm ngon ngọt, hắn liền sẽ đối chấm mang ơn, chó ngoan là cần dạy dỗ nên. Bây giờ tiên đạo chính là chủ lưu, quan lan cảnh lục đại tiên đạo đại phái, Thiên Ma Tông vẹn vẹn xếp tại cuối cùng, trong phái cường giả vô số, càng có hóa thần chân quân tọa chấn, đại tần mặc dù mạnh, như mấy cái tiên đạo đại phái liên hợp tiến công, cũng không chịu nổi. Cho nên Thiên Ma Tông chính là trong tay hắn một viên trọng yếu quân cờ. Lấy tốc độ của bọn hắn, bất quá mấy canh giờ liền về tới đại tần trường An thành. Kinh Kha thì rời đi, tiếp tục giám thị Tam đại vương triều Dương Nghiệt. Mà Tần Huyền ngồi trong triều Dương điện, cảm thụ được kia cố kinh người khí vận. Khí vận xuyên vào Tần Huyền thể nội, một cố khí thế khổng lồ từ triều Dương điện lan ra, không bao lâu liền bao phủ cả tòa trường An thành, từng vị đại tần trọng thần đều nhao nhao nhìn về phía hoàng cung, trong lòng không khỏi cảm thán. Bệ hạ trở nên mạnh hơn, có thể trở thành đại tần trọng thần, tu vi võ đạo cũng là hết sức kinh người, tự nhiên có thể cảm ứng ra cố khí thế này kinh khủng, bọn hắn giống như trong biển tiểu diệp thuyền, tại đạo này khí thế bên trong theo gió phiêu lãng. Mà Tần Huyền lúc này thể nội phát sinh biến hóa cực lớn, vùng đan điển chân nguyên chi hồ ngay tại quần của lấy, giống như bị tinh luyện, theo thời gian chân nguyên càng phát ra tinh thuần, đạt đến cực kỳ đậm đặc chất lỏng hình. Vâng. Một tòa cực kỳ cổ lão thần phủ đột nhiên xuất hiện, chân nguyên chi dịch cấp tốc xuyên vào thần phủ bên trong, một lát liền giống như hóa thành một mảnh hải dương. Một đạo phiên bản thu nhỏ trong suốt Tần Huyền, sừng sững tại thần phủ phía trên đại dương, tựa như một cái thần chỉ, uy nghiêm, to lớn. Đột phá đến địa cực cảnh về sau, liền mở ra thần phủ, dùng cho gánh chịu lấy khổng lồ chân nguyên chi dịch, khí vận không ngừng xuyên vào phía dưới, tòa này cổ lão thần phủ cũng đang không ngừng quyết trương. Địa cực cảnh nhất trọng, địa cực cảnh nhị trọng, địa cực cảnh ngũ trọng. Đạt tới địa cực cảnh ngũ trọng về sau, Thiên Tử Chí Tôn Quyết cũng đình chỉ vận chuyển, lần này diệt Tam Đại Vương triều vẹn vẹn đem hắn đẩy vào năm cái tiểu cảnh giới. Võ đạo địa cực cảnh đủ để cùng tiên đạo hóa thần chân quân cùng so sánh tồn tại. Tân Huyền bằng vào chân long bảo thuật có thể cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ một trận chiến. Có thể nói bây giờ quan lang cảnh bên trong không người có thể uy hiếp được hắn. Đinh, kích hoạt thành tựu ban thưởng. Đinh, ban thưởng tiên đạo thần thể một bộ. Một đạo hư không chi môn hiện ra, một bộ quanh thân trải rộng từng tia lôi điện chi lực. Sau đó hệ thống liền đem bộ thân thể này giới thiệu truyền vào trong óc của hắn. Thiên Lôi thần thể, tu luyện tiên đạo cấp cao nhất thần thể một trong, còn có một bộ tới nguyên bộ tiên đạo công pháp, Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết, đủ để tu luyện thành chân tiên đỉnh cấp công pháp. Tần Huyền cũng là có chút chấn kinh, không nghĩ tới hệ thống như thế ngang tàng. Về phần sử dụng chi pháp hệ thống cũng cùng nhau truyền vào trong óc của hắn. Chỉ cần đem thần hồn chia hai đạo, một đạo lưu tại tự thân thần phủ bên trong, một đạo khác tiến vào cỗ này Thiên Lôi thần thể bên trong, liền có thể có được thứ hai cỗ nhục thân. Sau đó thần phủ bên trong xuất hiện một đạo cực hạn kiếm quang, đem cái kia tựa như thần chỉ thần hồn một phân thành hai, một đạo bay vào thần phủ chỗ sâu, lấy thần phủ chi lực ẩn dưỡng, một đạo khác cấp tốc bay ra tiến vào Thiên Lôi thần thể bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Huyền ý thức đi vào Thiên Lôi thần thể bên trong, cảm thụ có thể nhẹ nhõm ngự sử những này lôi xả tiến hành công kích. Hắn bây giờ tuy là tu luyện, lại bằng vào những này lôi xả tùy tiện diện sát trúc cơ cảnh tu sĩ. Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết cấp tốc vận chuyển, phương viên trăm dặm nguyên khí nhao nhao tràn vào thể nội, tu vi cũng đang không ngừng kéo lên. Luyện khí cảnh một tầng, luyện khí cảnh 9 tầng. Oanh, trúc cơ cảnh một tầng, trúc cơ cảnh 9 tầng. Oanh chỉ gặp Tần Huyền phân thân thể nội nhanh chóng ngưng kết ra một viên che kín lôi văn kim đan, tản ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng. Kim đan phẩm cấp vượt xa thiên phẩm kim đan, đạt tới tuyệt phẩm kim đan. Oanh, đột nhiên hoàng cung phía trên xuất hiện từng đạo lôi minh, kim đan lôi kiếp đang nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Như tu sĩ tầm thường ngược lại là sợ nhất lôi kiếp, nhưng Tần Huyền Vân thân là tiên lôi thần thể, lôi kiếp chỉ là hắn chất dinh dưỡng. Chỉ gặp một đạo lôi quang xông lên bầu trời, mặc cho lôi kiếp đánh xuống, mỗi một đạo lôi kiếp đều để Tần Huyền Vân thân cường đại một phần. Kia lôi kiếp thứ 9, tựa như lôi long lâm thế, mở ra giữ tận miệng lớn chớp mắt lao xuống nuốt hướng Tần Huyền Vân thân. Oanh! Tại đạo này lôi long xuyên vào phía dưới, Tần Huyền Vân thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Trong chốc lát liền đột phá đến kim đan cảnh 9 tầng. Nguyên anh chi kiếp cũng theo đó ngưng tụ, ầm vang rơi xuống. Trọn vẹn 36 đạo thiên lôi chi kiếp. Tần Huyền Vân thân luyện hóa những này thiên lôi chi lực, để hắn tu vi trực tiếp đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, bằng vào thiên lôi thần thể đủ loại uy năng, đủ để đối kháng hóa thần chân quân. Mà cái kia đạo thần hồn trải qua thiên lôi rèn luyện, đã đạt tới viên mãn, đến tận đây Tần Huyền liền có được hai cỗ nhục thân, võ đạo chân thân cùng tiên đạo phân thân. Tần Huyền nhìn trước mắt cỗ này tiên đạo phân thân, có một cỗ không hiểu cảm giác, bởi vì hai người giống nhau như lúc. Tại hắn thần hồn sau khi tiến vào, dung mạo liền tùy theo cải biến. Hai người ký ức tương thông, ngược lại là có loại kỳ diệu cảm giác. 34 chương 35, đại nội tổng quản Tần Huyền dự định để tiên đạo phân thân tiến về Thiên Ma Tông, lấy diệt ma chân quân đại đệ tử tên tuổi trợ cao bách truyền triệt để trưởng khống Thiên Ma Tông. Dù sao Thiên Ma Tông chính là tiên đạo đại phái, truyền thừa mấy ngàn năm lâu, đối với sơ đạp tiên đạo phân thân tới nói tuyệt đối là đại bổ hoàn. Tiên đạo phân thân cùng Tần Huyền hai mắt mà xem, đều khẽ gật đầu, tiên đạo phân thân liền hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Bắc An phủ, trấn Bắc phủ đại tướng quân đệ. Lúc này nên đón một mấy vị khách không mời mà đến. Hừ, Thương Nam Hoàng thất Dương Nghiệt liền dám xuất hiện tại bản tướng quân phủ đệ, thật sự là thật to gan. Hàn Tín hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế trong nháy mắt bao phủ mấy người. Trong đó một vị áo xám lão giả đội bằng nói, "Tướng quân, chúng ta hôm nay tới đây là cùng ngài có việc thương lượng." Lão giả bất quá thần thông cảnh thất trọng chi cảnh, đối mặt Hàn Tín khí thế bằng bạc, thân thể khẽ run. Hàn Tín liếc mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, đạm mạc nói, "Bản tướng quân chính là Đại Tần chi thần, cùng các ngươi những này Dương Nghiệt có chuyện gì quan trọng thương lượng, người tới." Hàn Tín vừa quát đạo, lập tức đi tới hơn 10 vị người mặc khôi giáp tinh nhuệ tướng sĩ đem bọn hắn vây lại. "Chờ một chút, chúng ta nguyện ý dâng lên 10 cái tứ phẩm đan dược, hy vọng tướng quân có thể cho chúng ta một con đường sống." Áo xám lao giả vội vàng nói. Hàn Tín phất phất tay, ra hiệu các tướng sĩ lui ra, sau đó ngồi ở chủ vị, nhẹ nhàng gõ cái bàn. "A, 10 cái tứ phẩm đan dược sao? Bản tướng quân giết các ngươi như thường có thể được đến." Hàn Tín nhìn xem áo xám lao giả, trong ánh mắt hàn quang không chút nào che giấu. "Ta Thương Nam Hoàng thất sừng sững ngàn năm lâu, cao phẩm cấp đan dược vô số kể, càng có cao gia yêu tộc chi huyết ngưng kết mà thành huyết chỉ, nếu tướng quân nguyện ý cho chúng ta một con đường sống, những này chúng ta đều đem từng cái dâng lên." Áo xám lao giả gặp Hàn Tín có chút động dung, ánh mắt liền càng thêm kiên định lên, cũng có tự tin. "Xin lỗi." Hàn Tín tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn áo xám lao giả, ánh mắt băng lãnh, một cỗ khí thế hung hăng đánh vào trên người hắn. "Bành!" "Phốc!" "Tướng quân, ngươi đây là ý gì?" Áo xám lao giả phun ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh, một mặt không hiểu hỏi, cùng tùy hành mấy người lập tức đem hắn đỡ dậy. Hàn Tín chậm rãi đi đến áo xám lão giả trước mặt, băng lãnh nói ra, "Nơi này là Đại Tần, nhớ kỹ ngươi thân phận." "Rõ." Áo xám lão giả nghiến răng nghiến lợi, vẫn là cúi đầu, vì hoàng thất huyết mạch truyền thừa, hắn nhất định tiếp nhận những này quất đủ. Áo xám lão giả mang theo mấy người rời đi trấn Bắc phủ đại tướng quân, sau tấm bình phong đi ra một vị văn sĩ, đôi mắt bên trong lộ ra trí tuệ chi quang. "Tướng quân, ngươi thật muốn Thương Nam Hoàng thất thông gia?" Văn sĩ nhẹ giọng hỏi, hắn là Hàn Tín mời chào mà đến phụ tá, bình thường cũng vì Hàn Tín chia sẻ rất nhiều chuyện vụ, có phần bị Hàn Tín coi trọng. "Ngươi cảm thấy bây giờ Đại Tần thế cục như thế nào?" Hàn Tín hỏi ngược lại. "Loạn." Văn sĩ lập tức sắc mặt nghiêm túc, Đại Tần nhìn như lộn xộn, nhưng như cũng vững vàng tiến lên, theo Đại Tần càng phát ra cường đại, đảng phái săn sát, tướng quân là muốn mượn Thương Nam Hoàng thất nội tình để cho mình tiến thêm một bước. Đây là tiến thêm một bước không chỉ là tu vi, còn có quyền thế. "Không sai." Hàn Tín đi đến ngoài phòng khách, nhìn xem Trường An phương hướng, Thương Nam Hoàng thất dù sao thống trị phiến đại địa này mấy ngàn năm lâu, Đại Tần thiết kỵ đạp phá Nam Đô lấy được tài nguyên, vẹn vẹn bọn hắn một góc của Bằng Sơn, chân chính bảo vật còn tại trong tay bọn họ, nếu có được đến những bảo vật này, ta có nắm chắc siêu việt bọn hắn, trở thành Đại Tần thứ nhất quyền thần. "Đúng rồi, ngươi lập tức viết mật hàm để cho người ta đưa đi Trường An, giao cho Trương tướng, để hắn tìm kiếm bệ hạ đối với những này hoàng thất dư nghiệt thái độ." Hàn Tín lập tức phân phó nói. Trương tướng chính là Trương Lương, tiến vào nội các thành viên đều có thể xưng hô này. Hàn Tín muốn nhìn một chút Tần Huyền đối với những này dư nghiệt thái độ, hắn bây giờ thần cư cao vị, nghĩ kéo hắn đi xuống nhân số không kể xiết, như chuyện như vậy để Tần Huyền cảm thấy không thoải mái, như vậy hắn sẽ tại không có cơ hội bước vào quyền lực trung tâm. Bọn hắn hết thảy đều bắt nguồn từ Tần Huyền, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Từng bị Tam Đại Vương Triều Dương Nghiệt nhau nhau tiến vào Đại Tần Cựu Phủ chi địa, bọn hắn biết rõ hiện nay cần tìm tới một đại nhân vật dựa vào, dạng này mới có thể trước tiên ở Đại Tần lưu lại đi, mới có thời gian chậm chậm lưu toan, hoàn thành phục quốc sự tình. Đại Tần như là biển cả, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ, sóng ngầm phun trào. Ngay tại những cái kia Vương Triều Dương Nghiệt tiến vào Đại Tần trọng thần phủ đệ thời điểm, thật tình không biết một đôi dấu ở trong bóng tối con mắt chăm chú nhìn bọn hắn, từng đạo tin tức tình báo truyền ra. Trường An thành, hoàng cung Thái Huyền điện. "Bệ hạ, Lý tướng, Lưu tướng, Ngụy tướng tiến triển phi thường thuận lợi, không được bao lâu, các đại thành trì liền có thể khôi phục dĩ vãng phồn hoa chi cảnh." Một vị mặt không râu bạc trắng thái giám cung kính nói. Tần Huyền cũng không có cái gì động dung, Lý Tư, Lưu Cơ, Ngụy Trinh đều là không kém gì ra cắt lượng đám người đại tài chi sĩ, chỉ là một nước chi địa, đối bọn hắn tới nói vẫn là rất dễ dàng, lại thêm có Đại Tần làm hậu thuẫn cung cấp các loại trợ giúp, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bởi vì chiến tranh mà tạo thành các loại tai họa ngầm, đã xử lý gần chín thành, còn lại một thành tổn thương cần thời gian đến vớt lên. Theo Đại Tần các hạng lợi dân chính sách hạ đạt, những cái kia bách tính đã chậm rãi có lòng cảm mến, muốn được dân tâm vậy thì phải để bách tính ngủ ngon, ăn đủ no, mặc đủ ấm. Tào tổng quản, Tam đại hoàng thất chọn là ai? Tần Huyền Hiếu Kỳ Mây Bằng hoàng thất, Thương Nam hoàng thất, Thiên Phong hoàng thất, ba vị này chọn là cái nào mấy vị làm dựa vào người? Tào tổng quản tên đầy đủ gọi Tào Chính Tuần, chính là Tần Huyền đoạn thời gian trước triệu hoán đi ra thần ma, một thân tu vi đạt đến huyền cực cảnh, bị hắn bổ nhiệm làm đại nội tổng quản lý trong hoàng cung hết thảy việc vặt vãnh. Vậy hạ, Mây Bằng hoàng thất lựa chọn Bạch Thái Úy, Thương Nam hoàng thất lựa chọn Hàn tướng quân, Thiên Phong hoàng thất còn chưa lựa chọn. Tào Chính Tuần như nói thật đạo, cũng không nhiều lời cái khác. Ừm. Tần Huyền khẽ gật đầu, Tam đại hoàng thất truyền thừa lâu đời, tự nhiên có đặc biệt nội tình tài nguyên, Đại Tần mặc dù cường đại, nhưng bản về nội tình tới nói kém xa tít tắp bọn hắn, hắn sở dĩ lưu lại những người này, chính là đem bọn hắn nội tình triệt để dung nhập Đại Tần. Đương nhiên bọn hắn những này Dương Nghiệt cũng không phải hạng người bình thường, cuối cùng đến cùng là Đại Tần thần tử khống chế những quý tộc này, Dương Nghiệt mượn nhờ bọn hắn nội tình nhất phi trùng thiên, vẫn là trở thành bị đạo khách thành chủ, biến thành bọn hắn tấm mục, thành bọn hắn phục quốc trợ giúp lực. Kết quả như thế nào đều phải dựa vào chính bọn hắn năng lực. Những này cũng là ban ân, cũng là khảo nghiệm. Tào Chính Tuần nhìn xem Tần Huyền bóng lưng, trong ánh mắt lấp lóe, bọn hắn loại này người quyền thế mạnh yếu đều là bắt nguồn từ hoàng đế tín nhiệm hay không? Tào tổng quản, ngươi Đông Sưởng như thế nào? Tần Huyền đột nhiên xoay người, nhìn Tào Chính Tuần hỏi, tại ý nghĩ của hắn bên trong, Đông Nghiệm chủ minh, Hắc Long vệ chủ ngầm, một sáng một tối phối hợp lẫn nhau. Thái giám cũng là người, cũng hướng tới quyền thế, kiếp trước các lớn triều đại đều sợ hoạn quan loạn chính, gây nên triều đình chi biến, nhưng bây giờ thế giới này khác biệt, cần quyền thế, hắn cho. Ngay tại tổ kiến bên trong, Tào Chính Tuần không dám nhìn thẳng Tần Huyền ánh mắt, túi đầu nói khẽ. 35 chương 36, võ đạo thí luyện ức đạt quán rượu. Tần Huyền nhìn ngoài cửa sổ người kia người tới quá khứ đường đi, cẩm y tơ lụa đã thành phổ thông bách tính vật tầm thường, tại thành vệ quân làm kinh sợ, cũng mất dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, khi nhục bách tính trở thói quen. Vệ, công tử, tiểu lâu này thật sự là quá phát hỏa, nếu không phải lão nô hao tốn gấp 10 tật đệ, chỉ sợ cũng đến trong đại sảnh dùng cơm. Tào Chính Tuần khó có thể tin làm sao chỉ là một cái quán rượu sẽ lửa đến trình độ này, nghe nói dù là quan lớn quý nhân đều phải sớm hẹn trước mới có thể đặt trước đến bao xương. Nghe nói ước đạt quán rượu trải rộng cửu phủ 36 quận, mỗi ngày đều có khổng lồ tài phú doanh thu, đơn giản có thể nói phú khả địch quốc. A, Tân Huyên nhìn thấy dưới lầu một vị nam tử mang theo một vị tùy tùng tiến vào quán rượu. Để hắn kỳ quái là, người này lại có một cỗ nhàn nhạt long khí, đây cũng không phải là người bình thường có thể có. Thú vị. Một cái cách Tần Huyền không xa tinh xảo trong dạng, vị kia tùy tùng kinh ngạc nói, điện hạ, theo nô tỳ thăm dò được biết, ước đạt quán rượu là một vị tên là Thẩm Vạn Ba sáng nghiệp, hắn cùng Đại Tần quan viên cũng không liên hệ, vẹn vẹn thời gian mấy năm hắn bằng vào ước đạt quán rượu vơ vét của cải vô số, thành nổi danh phú thương một trong. Nha. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ nhấp một miếng nước trà, trong khoảng thời gian này nàng đại khái hiểu rõ nơi đây phong mạo cùng các hạng Đại Tần ban bố luật pháp chính sách, nàng không thể không bội phục Đại Tần hoàng đế lòng dạ. Như tại cái khác vương triều, ước đạt quán rượu bực này quy mô sản nghiệp đã sớm thành cái nào đó vương tôn quý tộc cây dụng tiền. Mà bây giờ theo nàng giải tình huống, Đại Tần chi địa cùng loại ước đạt quán rượu bực này không Đại Tần chính thức bối cảnh sản nghiệp chỗ nào cũng có. Có phổ thông nông dân, dựa vào mình nhiều năm cày ruộng kinh nghiệm, thuê một khối lớn thổ địa, dùng cho trồng cải tiến linh mễ, nhảy lên thành chứ danh thương nhân lương thực. Có phổ thông may vá bằng vào tự thân tinh xảo kỹ nghệ, đem nó khai sáng ra một cái nhãn hiệu, khai biến Đại Tần cửu phủ thành một tự phú. Loại này án lệ chỗ nào cũng có. Cái này liền đủ để chứng minh Đại Tần luật pháp chính là vì dân sáng tạo. Bởi vì luật pháp bên trong nghiêm cấm Đại Tần quan viên bằng vào quyền lực trong tay chen ép các ngành các nghề người. Cho nên tại Đại Tần cảnh nội, giàu có cũng không phải là tội, mà là hưởng thụ. Điện hạ, các trưởng thượng hy vọng ngài có thể cùng Đại Tần thừa tướng ra cắt lượng thông ra, bọn hắn sẽ âm thầm xúc tích lực lượng phá vỡ Đại Tần, hoàn thành phục quốc chi nguyện. Tên kia tùy tùng nói, Đạm Đài Minh Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngậm miệng. Sau đó lấy chân nguyên phong bế bao xương, hình thành cách trở hiệu quả. Đây là Đại Tần vương đô nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận. Đạm Đài Minh Nguyệt cáo chi tùy tùng của mình, bực này ngôn luận như bị người hữu tâm nghe được, tất nhiên sẽ trở thành họa diệt môn. Nô tỳ biết sai rồi. Tên kia tùy tùng một mặt ủy khuất hình. Thế gian này há có vĩnh hằng vương triều, giống như nhân sinh bệnh cũ giống như chết, mạnh hơn vương triều cũng có suy bại một ngày, vương triều giao thế vốn là thế gian trạng thái bình thường. Đạm Đài Minh Nguyệt cảm khái nói, nàng xuất sinh hoàng thất, đối với những này đã sớm nhìn thông thấu vô cùng, trí vu thân tình, kia bất quá chỉ là kẻ yếu an đuổi thôi. Nói rất hay. Một thanh âm truyền đến. Đạm Đài Minh Nguyệt lập tức kinh hãi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổng. Bang. Chỉ gặp đi tới một vị thanh niên cùng một vị lão bộc. Ngươi là người phương nào? Đạm Đài Minh Nguyệt cau mày, hỏi. Đây là Đại Tần, ta đương nhiên là Đại Tần con dân. Tần Huyền một mặt mỉm cười, nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt. Nếu không phải hắn tu vi hơn xa người này, đều không thể xem thấu hai người thuật dịch dung. Nữ tính đặc thù đều biến mất, hiện ra tại mọi người đều là nam tính đặc thù, bực này thuật dịch dung, thường nhân căn bản nhìn không thấu. Đạm Đài Minh Nguyệt một mặt nghiêm trọng, nàng nhìn không thấu trước mắt vị thanh niên này cùng hắn lão buộc. Tu vi của nàng thế nhưng là đạt đến thần thông cảnh cửu trọng. Như vậy đối phương tuyệt đối là huyền cực cảnh cường giả. Trong óc của nàng lướt qua từng cái danh tự, từng cái thế lực, cuối cùng dừng lại tại Đại Tần hoàng thất. Ngươi là Đại Tần hoàng đế? Đạm Đài Minh Nguyệt có chút không thể tin, phía sau lưng phát lạnh. Tần Huyền không có trả lời, mà là ngồi tại trên ghế, sau đó ánh mắt ra hiệu nàng cũng ngồi. Không cần bối rối, nếu như chấm muốn giết ngươi, ngươi muốn liền chết. Tần Huyền cho Đạm Đài Minh Nguyệt một cái thuốc can thần. Đạm Đài Minh Nguyệt không chút nào che giấu nhìn xem vị này danh xưng thần bí nhất hoàng đế, có thể để cho một cái biên tùy tiểu quốc ngắn ngủi mấy năm nhất thống hoang bắc đại địa, sau đó lại diệt tam đại ngàn năm vương triều, bực này công tích vĩ đại, nàng chưa từng nghe qua có người thứ hai làm được. Ngươi là người thông minh. Tần Huyền không có một tia đế vương giá đỡ, giống như bằng hữu, mình rót cho mình một ly nước trà, tự mình uống. Ngươi hẳn phải biết chúng ta vị trí địa phương gọi Quan Lang Cảnh, bên ngoài còn có ba cái xa so với chúng ta đây càng lớn địa vực. Đạm Đài Minh Nguyệt thân là Thiên Phong Hoàng thất thất công chúa tự nhiên biết những chuyện này. Ngươi nhưng có hứng thú vào triều làm quan, hoặc dẫn đầu đại quân bước ra Quan Lang Cảnh chi địa. Tần Huyền có thể nhìn ra nàng này có không giống chí hướng. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn qua Tần Huyền bóng lưng rời đi, không hiểu cảm thấy có lấy nhỏ bé. Các trưởng tượng còn muốn hoàn thành cái kia buồn cười phục quốc chi mộng, thật tình không biết đối phương đã đem mục tiêu nhìn về phía bên ngoài kia rộng lớn vô ngần thế giới. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng đoán được bọn hắn có thể còn sống sót nguyên nhân, nàng không thể không bội phục lòng dạ cùng rộng lớn cách cục. Có lẽ vào triều là cũng không tệ. Đạm Đài Minh Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Tháng 6 liệt dương chính vượng, một phong trấn, U Vân Sâm Lâm. Võ Đạo Học Viện thí luyện chi địa liền định vào nơi đây. Phía trước hai người chính là một bộ tiên phong đạo cốt Trương Tam Phong cùng Trách Trời Thương Dân Đạt Ma. Hai người cũng là Trường An Võ Đạo Tổng Viện hai vị tổng viện giải. Đông Ninh phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Lục Tiểu Phụng, Nam Dương phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Lý Tâm Hoan, Tây Hòa phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Quách Tĩnh, Bắc An phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Kiều Phong, Thiên Khu phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Sở Lưu Hương, Thiên Quyền phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Tây Môn Suy Tuyết, Thiên Cơ phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Độc Cô Cầu Bại, Thiên Hành phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Vương Trung Dương, Thiên Quang phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng Phó Hồng Tuyết, Cựu phủ Võ Đạo Học Viện viện trưởng đều đến. Tăng thêm Trương Tam Phong cùng Đạt Ma hai vị này Võ Đạo Tổng Viện viện trưởng, Võ Đạo Học Viện đã thành một cỗ không chút nào kém cỏi hơn trong triều đình văn quan võ tướng một đạo thế lực. Cùng bọn hắn đồng hành còn có mỗi người bọn họ trong học viện đệ tử tinh anh. Bọn hắn chân nguyên tuân ra hình thành màn sáng tùy tiện chống cự lại liệt dương chi lực. Lúc này một phong chân chú quân nhao nhao nhìn về phía bọn hắn, rung động trong lòng vô cùng. Cựu phủ học viện viện trưởng đều là cùng bọn hắn chủ soái Bạch Thái Úy cùng một cấp bậc cường giả, đạt đến huyền cực cảnh. Mà hai vị kia Võ Đạo Tổng Viện viện trưởng càng là đại tần công nhận đạt song song đệ nhất hai đại cường giả. Tần Huyền bởi vì rất ít xuất thủ, cùng đủ loại nguyên nhân không vào xếp hạng. Nhiều như thế cao thủ tụ tập nho nhỏ một phong trấn, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Bệ hạ hẳn là cũng mau tới. Trương Tam Phong một mặt mỉm cười nói. Đạt Ma trong mắt bắn ra một vệt kỳ quang, nhìn xem U Vân Sâm Lâm, nói: "Ta cảm giác được bên trong có mấy cố khí tức không kém chút nào chúng ta." 36 chương 37, Thiên Lang lĩnh nơi xa một điểm đen, tại mọi người trong tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn. Tham kiến bệ hạ. Trương Tam Phong, Đạt Ma, cựu phủ viện trưởng đều không người nói. Tới chính là Tần Huyền, bên cạnh thì là Tào Chính Thuần. Tần Huyền nhẹ nhàng phất tay, đám người liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn đỡ dậy. Đôi này Tần Huyền tới nói chỉ là không có ý nghĩa thủ đoạn nhỏ, lại làm cho cựu phủ viện trưởng nổi lên các loại thần sắc. "Bệ hạ, liền ngươi cùng Tào Công Công hai người?" Trương Tam Phong hỏi. "Hoàng đế xuất hành, đương loan giá hành chi, đại nội thị vệ tùy theo, cung nga phục thị chi, cái này chính là hoàng gia lễ nghi, bây giờ đại tần chiếm cứ khổng lồ cương thổ, các loại lễ nghi chế độ cũng theo đó mà đến, nhưng Tần Huyền cảm thấy rất cảm giác phiền phức, liền không có đi để ý, cái này dẫn đến lễ pháp ti các bộ quan viên thường xuyên thượng thư để Tần Huyền học tập hoàng gia lễ nghi, đến hiển lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý chi phong, thiên tử chi uy nghiêm. Những lễ nghi này quá mức phức tạp, chấm không thích." Tần Huyền nói thẳng không kiêng kỵ, hắn thừa nhận mình không phải cái hợp cách hoàng đế, nhưng hắn không có chút nào để ý những thứ này. Chỉ cần bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia cường đại không suy, cái này liền là đủ. Chín viện riêng phần mình sở thuộc đệ tử thiên tài, đều như nắng gắt, cực kỳ dễ thấy. Đối với cái này Tần Huyền nội tâm cảm thấy cao hứng. Đại Tần bây giờ đánh hạ tam đại vương triều, nhưng mà những cái kia khổng lồ cương vực vẫn còn không có bị Đại Tần chân chính trường khống. Dù sao mỗi một tòa thành trì bên trong đều có một ít thế lực cường đại hoặc là gia tộc tụ tập, mà võ đạo học viện bên trong học sinh ngoại trừ tu tập võ đạo, còn muốn học tập một môn ngành học, tỉ như quân sự tác chiến, nội chính quản lý. Đợi bọn hắn sau khi tốt nghiệp sẽ được an bài tiến vào từng cái thành trì đảm nhiệm tới sở học tập đối ứng chức vị, vì Đại Tần cống hiến một phần của mình lực. "Bệ hạ, vừa rồi ta cảm ứng được U Vân Sâm Lâm chỗ sâu có mấy cố khí tức cường đại, ta suy đoán là đến từ Vô Tận Sơn Mạch." Đạt Ma có chút nghiêm túc nói, căn cứ cái này mấy cố khí tức ba động chí ít đều tứ giai hậu kỳ yêu thú. Thực lực của hắn cũng không sợ, chủ yếu nơi này khoảng cách một phong trấn vẹn vẹn hơn 10 dặm xa, mà cao giai yêu thú là có thể hiệu lệnh đê giai yêu thú, như hình thành thú triều, như vậy sẽ là một trận đại tai nạn. Trương Tam Phong sắc mặt cũng lộ ra một tia nghiêm trọng, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy hai vị này không hổ là võ học đại tông sư, đối với đạo lĩnh ngộ đã đến một loại cực kỳ cao thâm cấp độ, đơn thuần đối với đạo lĩnh ngộ, Tần Huyền cũng mặc cảm. Chín viện viện trưởng cũng là đều là đạt đến võ học tông sư cấp độ, đều riêng phần mình lĩnh ngộ đạo chi chân ý, vượt cấp chiến đấu chỉ là trạng thái bình thường. Mà Trương Tam Phong cùng Đạt Ma thì đã siêu việt đạo chi chân ý, đạt đến lĩnh vực cấp độ. Ngắn ngủi mấy tháng tu vi tăng trưởng tốc độ, để Tần Huyền cũng vì đó động dung, hai người đối với đạo lĩnh ngộ, để bọn hắn cảnh giới đạt đến cực cao cấp độ, cho nên chỉ cần thiên địa nguyên khí đầy đủ, đối bọn hắn tới nói đột phá giống như uống nước dễ dàng. Tần Huyền một chút liền xem thấu tu vi của hai người, huyền cực cảnh thất trọng. "Không tệ, Vô Tận Sơn mạch bên ngoài có một cái yêu tộc căn cứ, tên là Thiên Lang Lĩnh." Tần Huyền đoạn thời gian trước từng phái người tiến vào Vô Tận Sơn mạch bên trong tìm hiểu tin tức, hắn gần nhất mới biết được Thiên Lang Lĩnh sự tình. Thiên Lang Lĩnh, lấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc làm chủ, tùy theo chính là trời hỏa lang nhất tộc, hắc minh sói nhất tộc, thanh lũ sói nhất tộc, cùng một chút cỡ nhỏ yêu thú chủng tộc. Mấy tháng trước, từng có một đội thanh lũ sói xuất hiện ở đây, đầu sói đạt đến tứ giai cấp độ. Tân Huyền chính là từ Phạm Lễ dâng lên tứ giai yêu đan phát hiện một chút manh mối, từ đó phái người tiến vào Vô Tận Sơn mạch dò xét. Không nghĩ tới, đại tần giáp giới chi địa lại có một cái cường đại yêu tộc lãnh địa, hắn suy đoán cái này thiên lang lĩnh chi chủ tuyệt đối đạt đến ngũ giai cấp độ. Lần luyện tập này, các ngươi muốn thường xuyên chú ý, bọn hắn đều là đại tần lương đống chi tài, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tân Huyền thản nhiên nói. Hắn nói chú ý, tự nhiên là kia mấy đạo tứ giai cấp độ yêu thú, về phần tứ giai phía dưới, nếu bọn họ đều ứng phó không được, vậy cũng không có tư cách để hắn coi trọng. Lần này tới học viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, trong đó 9 cái học viện người dẫn đầu đều đã đột phá đến thần thông cảnh. Bằng vào các loại tinh diệu thần thông chi thuật, dù là không địch lại tam giai hậu kỳ yêu thú, đảo mệnh cũng là có thể. Huống chi, bọn hắn lần này đều là kết bạn mà đi, mấy người hợp lực phía dưới, ngoại trừ tứ giai yêu thú, tam giai bên trong không có nguy hiểm tính mạng. Bành! Tiếp ta một quyền. Một vị uy vũ hùng tráng nam tử, quắc. Chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, quanh thân vậy mà xuất hiện nhàn nhạt âm thanh sấm sét, lực lượng kinh khủng đánh ra từng đạo khí lãng. Đây là Buôn Lôi Quyền. Chung quanh đứng đấy người, nhao nhao sợ hãi thán nói. Chín đại học viện võ đạo công pháp, võ kỹ không có gì ngoài mấy môn đặc hữu công pháp võ kỹ, còn lại đại thể giống nhau. Buôn Lôi Quyền chính là tiếng tăm lừng lẫy địa cấp võ kỹ, nhanh như lôi đỉnh, nặng như sơn nhạc. Đối thủ chân hướng phía trước đặt mạnh, bàn tay xuất hiện từng đạo thanh khí, khiến cho bàn tay giống như thanh đồng, một trường vô ra, hình thành một đạo thật dài sóng bạc. Bành! Thanh thạch trường, nhân cấp thượng phẩm võ kỹ. Người này không tệ, đã đem thanh thạch trường tu luyện biên mãn chi cảnh. Tân Huyền khích lệ nói, phải biết võ đạo học viện bên trong tuyệt đại bộ phận công pháp võ kỹ đều xuất từ tay hắn, cho nên hắn đối với những này vẫn là rất quen thuộc. Đây cũng không phải là nói rõ Buôn Lôi Quyền không có thanh thạch trường lợi hại, chỉ là hắn không có lĩnh ngộ được Buôn Lôi Quyền tinh túy chỗ, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng lại không thể chân chính phát huy ra Buôn Lôi Quyền nên có uy lực. Nếu không há lại thanh thạch trường có thể ngăn cản. Buôn Lôi Quyền có thể danh liệt địa cấp, đã nói rõ tinh diệu trình độ hơn xa thanh thạch trường. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể ngăn cản Tề sư minh Buôn Lôi Quyền. Đông Ninh phủ võ đạo học viện một học viên, có chút khó tin nói. Tề Đông đến thế nhưng là Đông Ninh phủ võ đạo học viện bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại, chỉ kém một bước liền bước vào thần thông cảnh cường đại nhân vật. Vũ sư minh vì vũ, mà Bắc An phủ võ đạo học viện các học viên nhao nhao một mặt vẻ mừng rỡ. Cựu phủ chi tranh tự sáng tạo lập đến nay liền tồn tại. Các đại học viện viện trưởng cũng sẽ thường xuyên tổ chức một chút võ đạo hội, để riêng phần mình trong học viện học viên tỉ thí với nhau. Tề Đông đến quả nhiên cường đại. Vũ Vân Phi ngưng tụ lại ánh mắt, nhìn xem Tề Đông đến, vừa rồi một trưởng kia nhìn như cân sức ngang tài, nhưng hắn tay đến nay còn tại run rẩy, có thể thấy được Buôn Lôi Quyền Buôn Lôi Kình chi lực kinh khủng bậc nào. Bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Vũ Vân Phi đáy lòng đã có dự định, lần này sau khi trở về liền đi sông gâu ngõ hẻm, chỉ cần xông qua cửa thứ 6 liền có thể tiến vào tàng thư các chọn lựa một môn địa cấp võ kỹ. Người rất không tệ. Tề Đông đến mắt như chớp giật, nhìn xem Vũ Vân Phi. Nếu không phải Tề sư minh thủ hạ lưu tình, ta cái tay này kinh khủng liền phế đi. Vũ Vân Phi cười khổ nói. Hừ. Tề Đông đến hừ lạnh một tiếng, không cần như vậy lấy lòng, ta tu luyện Buôn Lôi Quyền thời gian không lâu, còn chưa đạt đến đại thành chi cảnh, không có triệt để phát huy ra Buôn Lôi mạnh chân chính uy lực, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đem thanh thạch trưởng tu luyện đến viên mãn chi cảnh, lúc này mới có thể ngăn cản được ta Buôn Lôi Quyền. Võ kỹ thuần thục trình độ chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. 37 chương 38, thiên tài học viên giữa học viên luận bàn đã kết thúc. Lần này thí luyện lấy điểm số kẻ cao nhất vì bên thắng, đem đạt được tần huyền thật to khen thưởng. Nhất giai sơ kỳ yêu thú vì 10 phần, trung kỳ 20 điểm, hậu kỳ 30 điểm, đỉnh phong 40 điểm. Nhị giai sơ kỳ vì 100 điểm, trung kỳ 200 phần, hậu kỳ 300 điểm, đỉnh phong 400 điểm. Tam giai sơ kỳ vì 1000 điểm, trung kỳ 2000 phần, hậu kỳ 3000 phần, đỉnh phong 4000 phần. Cứ thế mà suy ra, tại Tần Huyền ánh mắt ra hiệu dưới, Tào Chính Thuần xuất ra một cái tinh xảo bình ngọc, vừa mở ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị tứ tán ra, những học viên kia nghe được về sau lập tức tinh thần phấn chấn. Đây là Thiên Đan Viện mới nhất luyện chế ra tới tứ phẩm đan dược Thần Dương Đan, linh hải cảnh võ giả phục dùng có thể tăng lên tam trọng tu vi, thần thông cảnh võ giả phục dùng có thể tăng lên nhất trọng tu vi, còn có thể tẩy tủy thân thể, để thân thể đạt tới không một hạt bụi thân thể, tu luyện càng nhanh chóng hơn. Tào Chính Thuần chậm rãi giới thiệu nói. Lời này vừa ra, lập tức để đông đảo học viên trong ánh mắt tràn ngập dục vọng. Ngoài ra thu hoạch được hạng nhất người, chấm ban thưởng một kiện tam giai thần binh. Tần Huyền thêm cái nhỏ tặng thưởng, lập tức để mọi người càng thêm hưng phấn lên, nhớ kỹ. Giữa học viên kỵ tàn sát lẫn nhau, như bị phát hiện ngay tại giết chết. Tần Huyền ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. "Rõ." Mọi người đều ứng tiếng nói. "Thí luyện bắt đầu." Tần Huyền nói. Các vị học viên đều như hồng nhạn dương cánh, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, như một làn khói tiến vào u vân sâm lâm bên trong. Sau đó vị thuộc chín viện tầm 10 vị thần thông cảnh lão sư cũng đạp không mà đi, rơi vào từng cái khu vực quan sát đến các vị học viên. Chín viện viện trưởng cùng hai vị tổng viện dài đều là huyền cực cảnh cường giả, thân nghiệm tản ra phát, các học viên hành động đều đập vào mi mắt. "Các ngươi muốn thường xuyên chú ý, chớ có phát sinh biến cố." Tần Huyền nhắc nhở. "Rõ." Chín viện viện trưởng hồi đáp. "Giống." U vân sâm lâm bên trong lập tức bộc phát ra từng đợt đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, hiển nhiên là cùng các học viên chạm mặt. Một con to lớn yêu châu đứng ở đó giống như một tòa núi nhỏ, nồng đậm yêu khí phun ra ngoài, nương theo lấy từng đợt tiếng giống. "Các ngươi tránh ra điểm." Một vị người mặc áo lam, khí thế phi phàm nam tử bước ra mà ra, đối mặt bực này hùng mãnh yêu châu, hắn không có lộ ra một tia sợ hãi. Chỉ gặp hắn một trường gỗ ra, nhất thời không khí giống như hóa thành từng đoàn mây trắng, trong chốc lát liền bọc lại đầu kia yêu châu, mặc cho nó dãy rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Bành! Mây trắng cấp tốc thu nhỏ không gian, trực tiếp đem yêu châu trên bể hóa thành một đoàn huyết vụ, để còn lại học viên rất là rung động. Bài vân trưởng, trong đó biết hàng người, thốt ra. U Vân Sâm Lâm bên ngoài, vậy mà đem bài vân trưởng tu luyện đến đại thành chi cảnh, không tệ. Tần Huyền lộ ra vẻ tươi cười, hắn sáng lập võ đạo học viện chính là vì đại tần con dân người tài ba người như rồng, để đại tần trở thành võ đạo thánh địa. Bây giờ xem ra, đã rất có hiệu quả. Tề Đông đến một người đồng hành, bước ra một bước thân hình đã ở mấy mét bên ngoài, hiển nhiên tu luyện một môn không tầm thường thân pháp. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu yêu khí bừng bừng gấu đen, Tề Đông tới gặp đến vẻn vẹn nhướng mày, đôi mắt bên trong chiến ý bốc lên. Giống. Gấu đen nhìn thấy nhân loại, nổi giận gầm lên một tiếng, mâm tròn lớn nhỏ tay gấu trực tiếp chụp về phía Tề Đông đến, ẩn chứa lực lượng chi lớn, xuất hiện trận trận âm thanh phá không. Tề Đông đến cũng không lui lại, bước ra một bước, như sấm sét tiếng vang, buôn lôi mạnh lộn xộn tuôn ra mà ra, trực tiếp đem tay gấu đại bạo, dư thế không giảm, trung điệp đánh vào khổng lồ gấu đen thân thể bên trên, buôn lôi mạnh giống như thủy triều tràn vào. Bành! Tề Đông đến lập tức người nhẹ như yến, thối lui đến ngoài mấy chục thước, gấu đen thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, huyết nhục văng khắp nơi có thể thấy được. U Lâm Sâm ngoài rừng, một đạo màn ánh sáng lớn bày ra. Chính là Tần Huyền thi triển chỉ riêng cảnh thần thuật, các học viên đối kháng yêu thú biểu hiện giống như hiện trường trực tiếp, xuất hiện ở phía trên. Mọi người nhìn thấy Tề Đông tới này nhẹ nhõm giải quyết nhị giai đỉnh phong gấu đen, đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia tinh quang. Tiêu viện trưởng, các ngươi học viện nhặt được bảo, lúc này mới ngắn ngủi một hồi, hắn đối buôn lôi quyền lĩnh ngộ thì càng sâu một phần, ngộ tính không tệ. Vương Trùng Dương lời bình nói. Tề Đông đến khoảng cách thần thông cảnh cách chỉ một bước, lần luyện tập này kết thúc sau liền có thể đột phá. Các vị viện trưởng cũng nhao nhao nói ra cái nhìn của mình, Tần Huyền thì là nhàn nhạt nhìn xem, cũng không lên tiếng. À, là tiểu tử kia, hắn ngộ tính thật sự là kinh người, vậy mà lĩnh ngộ ra một tia đá xanh chân ý. Lục Tiểu Phụng trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Quách viện trưởng, hắn giống như ngươi trong học viện đi, đây chính là cái thiên tài, ta còn thiếu cái đồ đệ, nếu không. Đá xanh chân ý tuy là tiểu đạo chân ý, so ra kém đại đạo chân ý, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Ngũ Vân Phi như thi triển nhân cấp thượng phẩm thanh thạch trưởng bằng vào đá xanh chân ý tăng thêm, đủ để so sánh địa cấp hạ phẩm cường đại võ kỹ. Có thể tại linh hải cảnh liền ngộ đạo chi chân ý người, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại màn sáng bên trong, Vũ Vân Phi bằng vào một tay đỉnh phong tạo cực thanh thạch trường, Lục Tiểu Phụng bọn hắn còn tại nghị luận thời điểm, liền có hai đầu nhị giai trùng kỳ yêu thú chết tại hắn thanh thạch trường hạ. Từng cái học viện đều có nhân vật thiên tài. Tô Từ mặt phía nam đối một đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú, một trường gỗ ra, chỉ gặp trước mắt đầy trời trường ảnh trùng trùng điệp điệp mà tới, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, liền đánh ra 36 đạo uy lực tuyệt luân trường kình. Đầu kia nhị giai đỉnh phong yêu thú căn bản không có chút sức chống cự nào, toàn thân xương cốt bị trường kình đập thành bùn não, toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất, không có khí tức. Hắn vậy mà đem ngàn sóng trưởng tu luyện đến như vậy địa phương, lại là một vị không kém hơn Tề Đồng đến, Vũ Vân Phi thiên tài. Sở Lưu Hương cảm thán nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, trong chấp nhóm này, hắn cảm giác chính mình cũng già, từng vị thiên phú tuyệt hảo thiên tài học viên hoành không xuất thế. Vũ Vân Sâm Lâm bên trong, từng cái thiên tài bộc lộ tài năng, dễ dàng chém giết từng đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú, những cái kia tam giai tứ giai yêu thú tại các vị viện trưởng khí thế hạ làm kinh sợ, nhao nhao rầu rĩnh, chờ đợi cơ hội. Yêu thú cấp 2 đã bất thành uy hiếp, để cho ta xem bọn hắn cực hạn. Tân Huyền đột nhiên nói, các vị viện trưởng nhao nhao gật đầu, minh bạch ý của bệ hạ, tại những cái kia thần thông cảnh lão sư dẫn đạo dưới, dần dần yêu thú cấp 3 tiến vào thí luyện khu vực. Tam giai cùng nhị giai khác nhau tựa như hồng cầu, đối mặt yêu thú cấp 3, dù là Tề Đông đến, Ngũ Vân Vi, Tô Tử Nam bực này tiền tài học viên cũng cảm thấy một tia áp lực, tại như vậy sinh tử áp lực dưới, bọn hắn đối võ kỹ vận dụng đột nhiên tăng mạnh. Tề Đông đến buôn lôi mạnh từ bắt đầu sợi tóc dần dần hình thành cây tâm trình độ, sau đó như chạy xiết tràn vào tam giai sơ kỳ yêu thú thể nội, lượng cùng biến hóa về chất, dù là như kim thạch thân thể yêu thú cũng ngăn cản không nổi. Từng đợt tiếng nổ vang lên, một đầu tam giai sơ kỳ yêu thú lập tức huyết đục văng tung tóe. Tề Đông đến sắc mặt cũng hơi tái nhợt, hắn cũng bất quá là linh hải cảnh tập trọng, vượt biên khiêu chiến vẫn còn có chút áp lực. Thời khắc sinh tử chiến đấu, để hắn có không giống cảm ngộ, khoảng cách thần thông cảnh thêm gần một bước. 38 chương 39, thú triều giống. Một đầu to lớn thanh lũ sói đột nhiên xuất hiện tại Tề Đông đến trước mặt, kia phát ra thanh quang hai con người, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Đông tới. Tề Đông đến sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được đầu này yêu thú cường đại, chí ít đạt đến tam giai trung kỳ cấp độ. Hắn mặc dù bằng vào cường đại võ kỹ có thể cùng tam giai sơ kỳ yêu thú một trận chiến, nhưng tam giai sơ kỳ cùng tam giai trung kỳ ở giữa chênh lệch quá xa, hắn cảm thấy mùi vị của tử vong. Đầu này yêu lang chẳng lẽ chính là Thiên Lang lĩnh bốn đại lang tộc một trong thanh lũ sói nhất tộc? Trương Tam Phong nhìn xem màn sáng bên trong yêu lang, lập tức nhìn về phía Tần Huyền hỏi. Không tệ. Tần Huyền từ tốn nói, ánh mắt cũng không rời đi. Thanh lũ sói cũng không phải phổ thông yêu thú có thể sánh được, không biết cái này Tề Đông đến có thể chống đến trình độ gì, hắn vẫn là thật tò mò. Vậy hạ, đầu này thanh lũ sói đã đạt đến tam giai trung kỳ, đủ để so sánh thần thông cảnh võ giả, Tề Đông đến bất quá linh hải cảnh thập trọng, sợ không phải đối thủ, có thể hay không cho phép ta xuất thủ đem nó diệt sát? Tiểu Phong trên mặt lộ ra một tia lo lắng, Tề Đông đến thế nhưng là bọn hắn học viện thiên tài học viên, há có thể liền như vậy chết ở đây? Hắn tại thanh đũ sói sau khi xuất hiện liền vận dụng thân niệm, biết nó so Tề Đông đến cao một cái đại cảnh giới, tăng thêm hắn có thể cảm giác được đầu này thanh đũ sói thể nội ẩn chứa một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng, có thể so với tam giai hậu kỳ phổ thông yêu thú. Đừng nóng đội, có lẽ hắn có thể mượn cơ hội này triệt để minh ngộ chân lý võ đạo, bước vào thần thông cảnh. Tân Huyền trấn an Hạ Tiểu Phong, nói ra dụng ý của mình. Đương nhiên chấm cũng sẽ không trơ mắt để con xuất sinh này đả thương ta đại tần thiên tài. Vâng. Tiểu Phong vẻ lo lắng đánh tan, đã Tần Huyền đều như vậy nói, lấy thực lực của hắn đừng nói chỉ là yêu thú cấp 3, dù là tứ giai yêu thú cũng không gây thương tổn được Tề Đông tới. Vô Tấn Sơn mạch phía đông, từng đầu tản ra hỏa diễm yêu lang xuất hiện ở đây, sau lưng đầy khắp núi đồi các loại phổ thông yêu thú. Ngao. Trên bầu trời giống như bị một tầng miếng vải đen che khuất, vô số yêu thú giống lên một tiếng vang vọng đất trời. Nơi đây chú quân bị một màn này chấn động. Nên địch. Chú quân chủ tướng quát to, đem mọi người kéo về tâm thần, nhao nhao cầm trong tay vòng thủ liên hoàn đao, không sợ chết xông ra thành, cùng bầy yêu thú này chém giết. Máu tươi giống như nước mưa, bay lả tả trên phiến đại địa này, đối mặt cái này giống như thủy triều yêu thú, chú quân nhóm quá mức nhỏ bé, nhưng bọn hắn không thể lui lại, trong thành có bọn hắn muốn bảo vệ người. Giết, giết, giết. Từng người khoác khôi giáp binh sĩ không biết mọi mệnh chém giết lấy từng đầu yêu thú, chỉ cần bọn hắn có một chút thư giãn liền sẽ bị phía sau yêu thú cắn nát đầu, thi thể trong nháy mắt bị nuốt vào yêu thú trong bụng, hài cốt không còn. A, nhanh đi thỉnh cầu trợ giúp. Một chi đội cảm tử trực tiếp từ thú triều bên trong giết ra một đường máu, để một vị tinh thông thân pháp binh sĩ thoát ly nơi đây, tiến đến thỉnh cầu trợ giúp. Chú quân chủ tướng Trần Y Mãng cầm trong tay bách luyện trường đao, trung quanh đao quang chợt hiện, đem từng đầu yêu thú chém thành hai đoạn, không bao lâu yêu thú thi thể đã hình thành một toàn núi nhỏ. Nồng đậm huyết khí giống như nhuộm đỏ thiên cung. Tướng quân, các minh đệ không chống nổi. Một vị trên mặt tung tóe đầy máu tươi phó tướng đi vào Trần Y Mãng bên cạnh, không cam lòng hô hào. Trần Y Mãng hai con ngươi đỏ bừng, nhìn thấy bình thường vẫn là hi hi ha ha các tướng sĩ từng cái ngã xuống, lòng đang dỉ máu, một đạo tiếng giống giận dữ, nương theo lấy một đạo vô song đao quang chém về phía đám yêu thú. Xoẹt xẹt, mấy chục con yêu thú bị chặn ngang chặt đứt. Cho dù chết, cũng muốn giết nhiều vài đầu, dạng này mới không lợi không lỗ. Phó tướng tâm thần nhoáng một cái, bả vai bị một đầu yêu thú trực tiếp cào nát, một đoàn huyết đục bị xé rách mà xuống. À, hắn thống khổ vừa gọi, trường đao trong tay lướt qua đem đầu này yêu thú trực tiếp chặt đứt. Theo từng đầu toàn thân phát ra hỏa diệm yêu lang tiến vào chiến trường, mấy bạn chú quân nhanh chóng giảm mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đã không đến một vạn tướng sĩ. Chết đi cho ta! Trần Y Mãng đạp không mà lên, trường đao nhanh chóng chém ra, trong chốc lát mấy trăm đạo đao quang hiện hiện, một đạo to lớn vô cùng đao mang hiện ra, bạch huyết sắc quang mang bắn ra bốn phía, năm đầu nhị giai trời hỏa lang trực tiếp bị chém đứt. Hắn mặc dù lấy bước vào thần thông cảnh, nhưng cũng không phải vô địch, đối mặt cái này liên tục không ngừng yêu thú, trong cơ thể hắn kia tựa như hồ nước chân nguyên cũng sắp khô kiệt, như chân nguyên dùng hết hắn sẽ không còn sức phản kháng, chỉ có thể biến thành huyết thực. Đúng lúc này một đầu to lớn trời hỏa lang hóa thành một đạo quang mang, đuôi sói xé rách không khí, chăm chú một cái chớp mắt mười mấy tên binh sĩ bị giết, Trần Y Mãng lập tức giận dữ, chém ra một đao. Bành! Tam giai đỉnh phong yêu thú. Trần Y Mãng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Giống. Trời hỏa lang thân hình trong nháy mắt biến mất, Trần Y Mãng trong tầm mắt xuất hiện từng đạo ánh lửa, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách bắt được. A! Trần Y Mãng kêu đau một tiếng, phía sau một đạo rõ ràng trảo ấn xuất hiện, máu thịt bé bét, mười phần kiếp người. Ken! Ngay tại kia bướt sói sắp vạch phá Trần Y Mãng cổ lúc, cường đại ý chí để hắn cưỡng ép đem thân thể đồng đường, lấy trường đao chặn cái kia đạo kinh khủng chảo kích, trường đao của ứng thanh đứt gãy. Trần Y Mãng đã không có sức chống cự, nếu không phải dựa vào kinh người ý chí lực, hắn đã sớm ngã xuống. Y Mãng hổ thẹn tại đại tướng quân, không thể bảo vệ cẩn thận bách tính. Trần Y Mãng đã đến nỏ mạnh hết đà, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Xoẹt. Một đạo trắng xóa kiếm quang hiện ra. Đầu này tam giai đỉnh phong trời hỏa lang, trực tiếp bị chém thành mấy khúc, chết không thể chết lại. Một vị mặc có khắc hổ văn khôi giáp khôi ngô nam nhân đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lùng. Trần Y Mãng. Trần Y Mãng nghe được một cái thanh âm quen thuộc, mở hai mắt ra xem xét, mừng rỡ hô: "Đại thống lĩnh!" Người tới chính là Trấn Đông đại tướng quân dưới trướng thân vệ hổ lang vệ bên trong hổ vệ đại thống lĩnh Dương Cảnh, thần thông cảnh cựu trọng cường giả, Trần Y Mãng từng chính là hổ vệ bên trong một viên, về sau được bổ nhiệm đến Tử Lâm thành đảm nhiệm chú quân chủ tướng. Dương Cảnh một kiếm chém ra, kiếm quang trùng trùng điệp điệp hành tung vài trăm mét, trước mắt kia một phiến khu vực yêu thú bị trong nháy mắt chằm diệt, để chú quân lập tức thở dài một hơi. Người trước ăn vào. Dương cùng theo trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Trần Y Mãng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tật tới hơn 10 đạo hỏa quang. Cái này hơn 10 đạo hỏa quang dần dần tại hắn trong tầm mắt hiện lộ thân hình, hơn 10 đầu tam giai trời hỏa lang. Một đám xuất sinh mà thôi, còn gì phải sợ. Kiếm quang dập dần, như bọt nước cuồn cuộn. Trứng mắt bạch quang lướt qua, chính là một đầu tam giai trời hỏa lang bị chạm diệt. Những này tam giai trời hỏa lang đối với Dương Cảnh tới nói bất quá chỉ là cắt cải trắng, sự chú ý của hắn thì là ở phía xa đầu kia khí tức mênh mông tứ giai trời hỏa lang trên thân. Nó ngược lại làm mưu kế hay, muốn cho những này tam giai trời hỏa lang đến tiêu hao Dương Cảnh thể lực cùng chân nguyên, nó thì tại lặng lặng chờ cơ hội cho Dương Cảnh chí mệnh một kích. Bạch quang mang mang, giống như bao phủ lên một tầng sương trắng, bất quá mấy trăm hô hấp ở giữa, hơn 10 đầu tam giai trời hỏa lang đều mệnh vẫn Dương Cảnh chi thủ. Mà Trần Y Mãng cũng thành công luyện hóa Thiên Nguyên Đan, khôi phục ba thành chân nguyên, có sức tái chiến. Mà trợ giúp đại quân cũng chính ra roi thúc ngựa chạy đến. 39 chương 40, tiêu diệt Thiên Lang Linh Hưu. Một đạo hỏa quang đột phá không gian bình chướng, trong chốc lát liền tới đến Dương Cảnh bên cạnh. Kiếm khí gào thét mà qua, cùng to lớn đuốt sói va nhau cùng một chỗ, một trận điên cuồng gào thét chi phong dập dờn mà lên. Dương Cảnh con mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra, thân hình lóe lên, trường kiếm chạm tại tứ giai trời hỏa lang trên người, keng. Trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ lực phản chấn đem Dương Cảnh đánh bay. Ta. Dương Cảnh cấp tốc ổn định thân hình, miệng lớn thở dốc. Cứng như vậy, Dương Cảnh hoạt động ra tay chỉ, hắn không nghĩ tới cái này tứ giai trời hỏa lang nhục thể vậy mà đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ, thậm chí ngay cả bạn luyện thép tinh trường kiếm đều không thể chạm phá bề ngoài của hắn. Tứ giai trời hỏa lang trên thân hỏa diễm phun trào, tựa như lửa bực giáng lâm, một đầu hỏa diễm thần liên phá không mà đến, thẳng sâu Dương Cảnh. Đối mặt đạo này kinh khủng hỏa diễm thần liên, Dương Cảnh mắt sáng như đuốc, lấy trường đao huy sái ra bảng bạc kiếm khí rượu không mà kích, sáng chói chói mắt, vượt ngang 10 dặm, cùng hỏa diễm thần liên va chạm cùng một chỗ, trong nháy mắt bắn ra khí lãng khổng lồ. Dương Cảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cưỡng ép nuốt vào tụ huyết, trường đao đứt thành từng khúc. Bực này cấp bậc chiến đấu, phổ thông thần binh không chống được mấy hiệp. Chính diện giao chiến, vẹn vẹn một hiệp, thắng bại đã biết được, hắn bất quá thần thông cảnh cửu trọng, mặc dù có thể lấy vượt cấp mà chiến, nhưng vẫn là không bằng đầu này đạt đến tứ giai trời hỏa lang. Đại thống lĩnh, chân y mắng một đao vạch ra, mấy trăm đầu yêu thú bị trực tiếp chặt đứt, hắn mặc dù không bằng Dương Cảnh, nhưng dầu gì cũng là thần thông cảnh nhị trọng võ giả, điểm ấy nhãn lực tình vẫn phải có. Dương Cảnh nhìn như không ngại, kỳ thực thụ không nhỏ nội thương. Không ngại, ta sớm tại trước khi đến liền phái người đi thông chi chủ soái, chắc hẳn hắn cũng nhanh đến. Dương Cảnh trầm giọng nói, muốn đánh lui thú triều, trước hết chém giết đầu này tứ giai trời hỏa lang, mới có thể làm bầy yêu thú này cảm thấy sợ hãi, từ đó thối lui. Bành! Một đạo hỏa quang xuyên qua hư không, vô cùng sắc bén nuốt sói chụp vào Dương Cảnh, hai người có qua có lại, một chiêu một chảo, hư không chấn động. Dương Độ nét biết không phải là đối thủ của nó, liền bằng vào tinh diệu thân pháp, toàn lực trốn tránh trời hỏa lang tiến công, đến kéo dài thời gian. Bành! Đại địa giống như đang chấn động. Từng đội người khoác khôi giáp tinh nhuệ đại quân rốt cục đi vào, trên bầu trời một đạo tiếng xé gió vang tận mây xanh, trăm trượng kiếm mang như muốn đem thương khung một phân thành hai, lấy ngàn mà tính yêu thú bị phát ra kiếm khí xé nát. Ngao ngao ngao. Tứ giai trời hỏa lang thân thể cao lớn có chút của mình, tựa như gặp được một cái cực kỳ sợ hãi người, kiếm mang nhanh chóng tiềm lôi, vạch một cái mà qua. Bèn. Tứ giai trời hỏa lang trong nháy mắt bay ngược vài dặm bên ngoài, phân bụng một đầu nhìn thấy mà giật mình vết kiếm xuất hiện ở đây, kia còn sót lại kiếm khí chính ăn mòn nó sinh cơ. Một thân ảnh vượt ngang mà đến, tuy là huyết nục chi khu, tại lúc này liền tựa như thần ma giáng lâm, để cho người ta cùng bái, e ngại. Vương Tiễn nhìn xem cái này huyết nhục trải rộng chiến trường, băng lãnh nói ra, giết. Đại quân giống như máy móc, cấp tốc thúc đẩy, một cái kinh khủng quân trận thình lình thành hình, từng cái cực kỳ ác sát hung thú hư ảnh hiện ra, những này yêu thú giống như trang giấy người, không có chút nào sức chống cự, từng đống ngã xuống. Lúc này nơi xa một phương so trước đó càng khủng bố hơn hỏa diễm thần liên giống như trường xa đột nhiên phong tới, hư không bị ngọn lửa thiêu đốt dưới, xuất hiện lốp bốt thanh âm, mà trước kia đầu kia tứ giai trời hỏa lang tản ra vàng xanh hỏa diễm, giống như trong lửa thần thú. Rất là uy nghiêm. Thử. Vương Tiễn thấy thế, sắc ý ngập trời, quét sạch thương cung, phía sau một đạo viễn cổ thần thú thao thiết hư ảnh xuất hiện, cao tới mấy trăm trượng, một cỗ vô hình thôn phệ chi lực tựa hồ muốn thiên địa thôn phệ. Kia vô cùng kinh khủng hỏa diễm thần liên trực tiếp bị thao thiết hư ảnh nuốt vào trong bụng, hóa thành một đạo năng lượng, mà tứ giai trời hỏa lang đối mặt cái này cường đại thao thiết hư ảnh huyết mạch chỗ sâu truyền đến vô cùng vô tận sợ hãi. Dù là trời hỏa lang thủy tổ tới đây cũng phải thần phục với thao thiết. Dù sao thao thiết thế nhưng là có thể cùng yêu tộc chí tôn chân long nhất tộc sánh ngang viễn cổ thần thú, huyết mạch vô cùng cao quý. Há lại trời hỏa lang những này hạ đẳng huyết mạch có thể so sánh. Vô hình thôn vệ chi lực chạm đến tứ giai trời hỏa lang, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền hóa thành một đạo năng lượng bị thao thiết hư ảnh nuốt vào trong bụng, lập tức một đạo cực kỳ tinh thuần nguyên khí xuyên vào Vương Tiễn thể nội. Vâng. Chỉ gặp Vương Tiễn khí tức trên thân đang nhanh chóng kéo lên, tu vi từ huyền cực cảnh nhị trọng đạt đến huyền cực cảnh tam trọng. Tứ giai trời hỏa lang vẫn lạc, để yêu thú trong nháy mắt rắn mất đầu, cùng Vương Tiễn phát ra khí thế cường đại, yêu thú nhao nhao thoát đi chiến trường. Dương Cảnh cùng Trần Ý Mắng đều cung kính đứng ở một bên, một đầu có thể so với huyền cực cảnh cường giả tứ giai trời hỏa lang liền dễ dàng như vậy bị chém giết, đây chính là bọn họ chủ soái cường đại. Một trận chiến này, năm vạn chú quân hao tổn hơn phân nửa, là Vương Tiễn thống khổ, hắn chưa từng dự liệu được sẽ có thú triều tiến đến. Thu thập chiến trường, chiến tử tướng sĩ đều khắc vào anh linh địa, táng nhập Trung Hồn Sơn. Vương Tiễn hạ lệnh. Trung Hồn Sơn chính là an táng vì đại tần mà chiến tướng sĩ vong hồn chi địa, thu đại tần ức vạn con dân lúc nào cũng cung cấp nuôi dưỡng, thưởng thụ hương hỏa sự tình. Thú triều một chuyện, kinh động đến đại tần. Võ đạo thí luyện trong lúc đó, Tề Đông đến tiếp nhận thời khắc sinh tử ma luyện mà đột phá đến thần thông cảnh, bằng vào đánh chết vài đầu yêu thú cấp 3, thu được võ đạo thí luyện hạng nhất, đạt được tần huyền ban thưởng. Biết được Tử Lâm thành thú triều một chuyện, tiếp giáp Vô Tấn Sơn mạch thành trì đều tăng thêm chú quân, cùng vô số cường giả tọa chấn, để phòng thú triều lần nữa tiến đến. Lần này Tử Lâm thành bách tính không một thương vong, đại tần con dân nhao nhao chấn động vô cùng, biết được đại tần các tướng sĩ lấy mệnh bảo vệ bọn hắn những này dân chúng bình thường, nhất thời an lòng xuống tới. Tần Huyền cũng cho tử trận các tướng sĩ truy phong đại tần anh liệt chi sĩ xưng hào, gia thuộc nhóm cũng đã nhận được một lần phong phú tiền trợ cấp cùng các loại đặc thù ban thưởng. Vương Tiễn lần này xuất lĩnh đánh lui thú triều, Tần Huyền cũng thưởng rất nhiều linh đan. Dương Cảnh cùng Trần Ý Mắng tại lần này trong chiến dịch biểu hiện cực giai, bị thụ phong phấn uy tướng quân, phấn vũ tướng quân. Càn Khôn Điện, chư vị ái khanh, đối với Thiên Lang lĩnh sự tỉnh có gì kiến giải? Tần Huyền ngồi cao tại trên long ỷ, khí độ uy nghiêm, tản ra nồng đậm thiên tử khí tức. Lúc này Gia Cát Lượng đi ra, nói: Vi thần cho rằng Thiên Lang lĩnh khoảng cách ta đại tần cương vực rất gần, cần thêm chú chấn thủ tứ phương, tại võ đạo học viện bên trong tuyên bố chú sát yêu thú nhiệm vụ, một có thể tôi luyện các học viên năng lực thực chiến, hai có thể hao gầy yêu thú số lượng. Ừm. Tân Huyền nhàn nhạt gật đầu. nhưng còn có cái nhìn khác. Bạch Khởi lúc này đứng dậy, cung kính nói, bệ hạ, thần cảm thấy Thiên Lang lĩnh một ngày không diện, ta Đại Tần con dân liền một ngày bất an, cho nên thần xin chiến, xuất lĩnh Trấn Nam quân triệt để tiêu diệt Thiên Lang lĩnh. Còn có cái khác đề nghị sao? Tân Huyền nhìn về phía chúng thần, hỏi. Gia Cát Lượng, ngươi đi mô phỏng một cái chu sát yêu thú điều lệ ra, sau đó thông chi các đại học viện tuyên bố nhiệm vụ này vụ. Tân Huyền trầm ngâm một hồi, nói, Bạch Khởi, ngươi cũng đem tiêu diệt Thiên Lang lĩnh sự tình làm cái kỹ càng kế hoạch, việc này muốn nhất kích tất sát. Tân Huyền dự định hai ống mà xuống, Đại Tần các tướng sĩ yên lặng tốt một đoạn thời gian, cũng nên nhúc nhích một chút. Chương 41, trên đường gặp cường địch Gia Cát Lượng cùng Bạch Khởi hiệu suất cực cao, vẹn vẹn nửa ngày, chu sát yêu thú điều lệ cùng tiến công Thiên Lang lĩnh tác chiến phương án liền chuyển đến Tân Huyền trong tay. Tân Huyền nhìn lướt qua, liền phân phó Tào Chính Thuần phát xuống ý chỉ. Các lớn võ đạo học viện đều cổ vũ các học viên tiến về Vô Tận Sơn mạch bên ngoài săn giết yêu thú, tăng cường kinh nghiệm thực chiến, chỗ săn giết yêu thú có thể đi các đại thương hội đổi lấy tu luyện cần thiết nguyên thạch, đan dược, thần binh những vật này. Thiên Lang lĩnh kỳ thực là một tòa yêu tộc quốc gia một trong, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc là vua, thống ngự lấy còn lại rất nhiều yêu thú chủng tộc. Lúc này Thiên Hỏa Lang nhất tộc tổ địa, Thiên Hỏa Lang tộc trưởng nghe thủ hạ báo cáo, toàn quân bị diệt, ngay cả Lục trưởng lão cũng vẫn lạc. Một vị cao lớn uy mãnh nam nhân ngồi tại to lớn ghế đá, tóc cùng lông mày đều thiêu đốt lên từng đạo hỏa diễm, ánh mắt tựa như lưỡi dao, để đám người không dám nhìn thẳng. Thiên Hỏa Lang huyết mạch phẩm cấp vẹn vẹn so Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trên lệnh một tia, cho nên chỉ cần tu luyện tới tứ giai sau liền có thể tiến vào tổ địa, rút đi thu thân, hóa thành hình người, nhưng nguyên hình trạng thái dưới bọn chúng mới có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Lúc này cái này to lớn trong thạch động, đứng thẳng hơn 10 vị tản ra hỏa diễm hình người đại hán. Hỏa hạ, ngươi đi ngoại giới điều tra một phen, nhìn xem bây giờ tình huống như thế nào. Thiên Hỏa Lang tộc tộc trưởng Hỏa Phong từ tốn nói, bọn chúng cũng không phải đê giai yêu thú chủng tộc, thân là cao giai yêu tộc linh trí không chút nào kém cỏi hơn nhân tộc. Thậm chí một chút cao giai yêu tộc so với nhân tộc còn muốn thông minh, tỉ như cựu vĩ hồ tộc. Bọn chúng Thiên Lang lĩnh yên lặng quá lâu, lãnh chúa đại nhân liền để bọn chúng mấy cái phái gia tộc nhân đi dò thám đường. Hỏa hạ chính là đã đạt đến tứ giai đỉnh phong cấp độ, có thể so sánh nhân tộc huyền cực cảnh cao giai võ đạo cường giả. Thanh Vũ Lang tộc tổ địa, tộc trưởng U Trần cũng phái ra một vị tứ giai đỉnh phong Thanh Vũ Lang tộc tộc nhân đi dò xét hạ ngoại giới nhân tộc thực lực hôm nay tình huống. Hắc Minh Lang tộc tổ địa, tộc trưởng Minh Quỷ cũng không có rơi xuống, phái ra một trưởng lão tiến về ngoại giới tìm hiểu tin tức. Trương An Thành, Càn Cốt Điện, Tần Huyền ngồi cao trên long ỷ, mấy ngày thời gian Đại Tần đã chỉnh bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất trình, đạp diệt Thiên Lang lĩnh. Bạch Hợi, Đông Đường từ ngươi làm chủ soái, Vương Tiễn, Nhạc Phi, hai người các ngươi làm phụ, xuất lĩnh 50 vạn đại quân. Tần Huyền hạ lệnh. Thần, tuân chỉ. Bạch Hợi, Vương Tiễn, Nhạc Phi nhao nhao đi ra, quỳ một chân trên đất lĩnh chỉ nói. Hàn Tín, Nam Lộ từ ngươi làm chủ soái, Hoắc Khứ Bệnh, Thích Kế Quang, hai người các ngươi làm phụ, xuất lĩnh 50 vạn đại quân. Thần, tuân chỉ. Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh, Thích Kế Quang cũng đứng dậy lĩnh chỉ nói. Lý Tĩnh, Bác Lộ từ ngươi làm chủ soái, Tần Quỳnh, Từ Đạt, hai người các ngươi làm phụ, xuất lĩnh 50 vạn đại quân. Thần, tuân chỉ. Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Từ Đạt lập tức đứng dậy, quỳ xuống lĩnh chỉ nói. Sau đó Tần Huyền vung tay lên, ba đạo tản ra nặng nề thiên tử khí tức màu vàng sáng thánh chỉ xuất hiện tại Bạch Khởi, Hà Tín, Lý Tĩnh ba người trước mặt. Đạo thánh chỉ này không tất yếu thời khắc, không thể sử dụng. Tần Huyền trịnh trọng nói, cái này ba đạo thánh chỉ là hắn lấy khí vận làm môi giới đem một cỗ lực lượng khổng lồ phong tồn ở bên trong, là vì Thiên Lang lĩnh ngũ giai cường giả yêu tộc chuẩn bị. Tam lộ đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Ngay tại sắp tiến vào Vô Tận Sơn mạch thời điểm, Thiên Lang lĩnh cao thủ liền xuất hiện tại bọn hắn hành quân trên đường. Thiên Lang lĩnh người, Bạch Khởi lăng không mà lên, Vương Tiễn, Nhạc Phi đứng ở hai bên. Tuy là thân người, nhưng phát ra yêu khí lại không làm được giả, Bạch Khởi mấy người một chút liền xem thấu thân phận của người này. Nhân tộc. Hỏa Hạ nhìn xem kia tựa như trường long nhân tộc chiến sĩ sao lại không hiểu, bọn hắn tới đây ý gì? Chết. Chỉ gặp Hỏa Hạ trong nháy mắt biến thành một đầu trừng mấy chục trượng chi lớn tiên hỏa lang, trong miệng một đạo hỏa diễm cổ sáng bắn ra. Hừ. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng. Keng. Xích Huyên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiếm chém ra, như ngân nguyệt nghiêng, vô tận ánh trăng chi hoa phun ra ngoài, không trở ngại chút nào đem đạo này hỏa diễm cổ sáng hủy diệt. Bạch. Một đạo chướng mắt đỏ mang lướt qua, đầu này khổng lồ thiên hỏa lang trong nháy mắt bị một phân thành hai, bên mông máu tươi văng khắp nơi hình thành một đạo huyết hạ. Chỉ là tứ giai yêu thú, còn không có đặt ở Bạch Khởi trong lòng. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi ngược lại là trong lòng rất là chấn kinh, hai người bọn họ bất quá khó khăn lắm bước vào huyền cực cảnh nhị trọng, bằng vào cường đại võ kỹ có thể tùy tiện giết chết tứ giai trùng kỳ yêu thú, nhưng đối mặt tứ giai hậu kỳ yêu thú cũng có chút khó khăn, miễn cưỡng có thể cùng một trận chiến, nhưng đầu này tứ giai đỉnh phong thiên hỏa lang bọn hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Bọn hắn không nghĩ tới một thời gian không thấy, Bạch Khởi vậy mà đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới, trong lòng bọn họ suy đoán, Bạch Khởi ít nhất đạt đến huyền cực cảnh ngũ trọng. Một bên khác, Hàn Tín cũng đụng phải Thanh Vũ Lang tộc người ưu đỉnh. Hàn Tín đoạn thời gian trước tiến vào Thương Nam Hoàng thất tích lũy mấy ngàn năm huyết chỉ, đem một thân gân cốt rèn luyện đến có thể so với yêu tộc trình độ, tu vi cũng liên tiếp đột phá đạt đến huyền cực cảnh lục trọng, một thân chiến lực càng là kinh người, tứ giai đỉnh phong ưu đỉnh trực tiếp bị một thương xuyên qua đầu. Tứ giai đỉnh phong yêu tộc có thể so với huyền cực cảnh thập trọng võ giả, nhưng ở Hàn Tín bực này lĩnh ngộ đạo chi chân ý nhân vật trước mặt giống như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Lý Tĩnh xuất lĩnh trong đại quân, có một vị hai đầu lông mày để lộ ra anh khí nữ tướng, trên người tán phát ra sát khí không chút nào thua bất luận một vị nào nam tính tướng lĩnh. Nàng này chính là đã từng Thiên Phong Vương triều thất công chúa Đạm Đài Minh Nguyệt, khi lấy được Tần Huyền chỉ điểm về sau, một mình đầu nhập trong quân. dùng Thiên Phong Hoàng thất một chút nội tình cùng Lý Tĩnh làm một cái giao dịch, Đạm Đài Minh Nguyệt ở trên quân sự kiến giải cũng làm cho Lý Tĩnh có chút kinh ngạc, về sau nàng liền thành Lý Tĩnh vị thứ nhất đệ tử. Lúc này một vị hắc bảo nam tử dừng lại tại Lý Tĩnh trong đại quân, bàng bạc yêu khí lại làm cho rất nhiều tướng lĩnh sắc mặt nghiêm trọng, có cố không cách nào nói rõ cảm giác các bách. Vâng. Một đạo ngập trời huyết khí oanh phá vân tiêu, Lý Tĩnh dạo bước hư không, từng bước một đi tới, cùng đối mắt. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ngăn cản bản soái đại quân hành quân con đường? Lý Tĩnh khẽ cho mày, vị này nhìn như nhân tộc lại không phải nhân tộc dị loại để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, kết hợp bây giờ đủ loại tình huống, đối với vị này dị loại thân phận có suy đoán. Thiên Lang lĩnh cường giả. Phía khu vực này khi nào có bực này cường đại vương triều? Minh Dạ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Kia tựa như Trường Long đại quân, từng đạo sát khí ngưng tụ, vậy mà để hư không chấn động, cái này tuyệt không phải phổ thông nhân tộc vương triều có thể có quân đội. Hai đạo khí thế va chạm cùng một chỗ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Giết! Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, đại quân khí thế ngưng tụ mà lên, một cỗ vô hình lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, vẻn vẹn chớp mắt liền từ huyền cực cảnh tứ trọng đạt đến huyền cực cảnh bát trọng. Đây cũng là quân trận chi lực, cái này cần đối với quân đội trưởng khống đạt tới cực cao trình độ, lấy quân trận làm môi giới mượn dùng đại quân chi lực gia trì bản thân, dùng cái này ngăn địch. Giống như thực chất huyết sắc thương mang như dao long ướt, vượt qua không gian bình chướng trực tiếp đem Minh Dạ nuốt hết. Đối mặt địch nhân cường đại bắt đầu chính là kết thúc. 41 chương 42, lôi giao nhất tộc vô tận sơn mạch ngoại bộ. Hư không một cơn chấn động. Một vị tà mị nam tử cùng một vị còn xuống lao giả xuất hiện ở đây. Nhân tộc này đại na di phủ quả nhiên lợi hại. Tà mị nam tử có chút tán thưởng một tiếng. Thiếu chủ như thức tình huyết mạch, cũng có thể xé rách hư không vượt qua trăm vạn dặm. Còn xuống lao giả một mặt cung kính nói. Lôi Vân Đình ánh mắt lấp lóe, một mặt ngạo khí. Lôi giao nhất tộc trời sinh trưởng khống lôi đỉnh chi lực, như thức tỉnh thể nội kia một tia thượng cổ lôi long huyết mạch, tất nhiên không kém hơn yêu tộc mấy chi vương mạch bên trong thiên tiêu. Hai người tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới đến một tòa nhân tộc thành trì. Thiên Quyền phủ. Ừm. Lôi Vân Đình dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trong thành, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Loại này nhân tộc thành nhỏ vậy mà lại có bực này cường giả. Lôi Vân Đình thân là lôi giao nhất tộc thiếu chủ, sớm đã đạt tới ngũ giai cấp độ, có thể so với nhân tộc địa cực cảnh cường giả. Hắn cảm ứng được bên trong tòa thành nhỏ này có một đạo hùng vĩ khí tức, không kém mình chút nào. Nhân tộc địa cực cảnh cường giả. Lôi Vân Đình nghĩ mãi mà không rõ bực này cường giả làm sao lại tại xuất hiện tại loại này xa xôi địa phương. Ngươi đi xem một chút. Lôi Vân Đình phân phó nói. Bên cạnh còn xuống lão giả trong ánh mắt tuôn ra một đạo tinh quang, thân hình hóa thành ngần quang bay về phía trong thành. Phủ thanh chủ. Một vị một mặt chính khí, ánh mắt nghiêm nghị nam tử ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ mặt nghiêm trọng. Thân là đại tần cựu phủ một trong thiên quyền phủ, sớm đã bố trí rất nhiều phong thủy đại trận, làm chấn thủ nơi đây tối cao trưởng quan Nhạc Phi tự nhiên cũng bằng vào đại trận cảm ứng được hai người kia trên thân khí tức quỷ dị. Nhạc Phi mượn nhờ đại trận chi lực, phất tay xuất hiện một màn ánh sáng, bên trong chính là Lôi Vân Đình cùng còn xuống lão giả thân ảnh. Hai người này không rõ lai lịch, lại thực lực cường đại, chưa bị thấy thế nào. Nhạc Phi hỏi. Hắn ngồi ở vị trí đầu chủ vị. Phía dưới hai bên trái phải đều ngồi đợi 5-6 người, đều là thiên quyền phủ các bộ môn cầm quyền người, toát ra khí tức đều không thấp hơn thần thông cảnh. Tướng quân, mặt tướng nguyện tiến về. Một vị khôi ngô hán tử đứng lên nói. Nhạc Phi nhìn hắn một cái, phất phất tay nói, hai người này, ngay cả ta đều nhìn không thấu, các ngươi đến liền là chịu chết. Lúc này dưới tay bên trái ngồi một vị thanh sam văn sĩ, đứng lên, chắp tay nói, tướng quân, nhưng mời vị kia xuất thủ. Nhạc Phi lập tức minh bạch, nói, chỉ có thể như thế. Lúc này một đạo ngân quang tiến vào trong thành, đột nhiên một con hiện ra kim quang to lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện, đem đạo này đập ra ngoài. Bành! Ngoài thành, ngân quang trong nháy mắt rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hầm còn xuống lao giả trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi. Lôi Vân Đình thản nhiên nhìn một chút trong thành. Lúc này một vệt kim quang bay tới, ánh vào ánh mắt sau chính là một vị người mặc tăng bào nam tử đầu trọc, sau lưng hiện ra một vị kim quang long lánh Phật Đà tự thần. Lúc này Nhạc Phi xuất lĩnh một chi kỵ binh tinh nhuệ cũng đánh tới chớp nhoáng. Nhạc Phi khẽ nhíu mày, ở trong thành mượn nhờ đại trận chi lực cảm ứng được hai người, đối bọn hắn thực lực đã có đại khái, bây giờ xem xét, càng là thâm bất khả trắc. Nhạc tướng quân, hai người này không phải nhân tộc. Đạt Ma đột nhiên nói. Nhạc Phi híp mắt, cẩn thận xem, hai người này mặc dù là thân người, lại có cố không cách nào nói rõ khí tức, chẳng lẽ là yêu tộc? Có thể hóa thân trưởng thành yêu tộc đều là bất phàm, thấp nhất đều là ngũ giai cấp độ, đây cũng không phải là hắn có thể đối kháng, có thể cùng chống lại chỉ có bên cạnh Đạt Ma viện trưởng. Không tệ, bọn chúng đều là yêu tộc. Đạt Ma đáp lại nói. Vậy liền giết. Nhạc Phi ánh mắt toát ra sát ý, yêu tộc chính là nhân tộc đại địch, bây giờ xuất hiện ở đây, tất nhiên là có âm mưu to lớn. Đạt Ma nghe được, trên thân kim quang lơn tránh, một trường gỗ ra, sau lưng Phật Đà mở ra hai con ngươi, không vui cùng không bối phận, trong chốc lát tựa như đẩy trời thần Phật giáng lâm, vô số bàn tay lớn màu vàng nóng chụp về phía Lôi Vân Đình. Làm cản. Lôi Vân Đình cũng không có cái gì phản ứng, ngược lại là tùy hành còn xuống lao giả giận dữ nói. Lôi Vân Đình chính là Lôi Giao nhất tộc thiếu chủ, thân phận tôn quý, bây giờ đám nhân tộc này không hỏi nguyên do, lại muốn đánh kích bọn hắn, hắn há có thể không giận? Đối mặt bực này cường đại công kích, còn xuống lao giả cũng không dám kinh thường, lập tức trực tiếp hóa thành nguyên thể, một đầu vài trăm mét trưởng tản ra lôi hổ lôi dao ngửa mặt lên trời thét dài. Quả nhiên là yêu tộc. Nhạc Phi ánh mắt càng thêm kiên định. Đầu kia lôi dao tản ra khí tức nghiêm nhiên đã đột phá tứ giai cấp độ, đạt đến ngũ giai. Nhạc Phi cũng không có nhàn rỗi, một thanh trường thương chợt hiện, mũi thương phun ra nuốt vào thương mang để hư không vỡ vụn. Bước ra một bước, chân khí cường đại tuôn ra, khuấy động đại địa, trong nháy mắt vô số màu vàng minh sa tụ tập cùng một chỗ, hình thành một thanh to lớn trường thương. Cuồng phong cuốn sạch lấy cát vàng, tựa như bão cát. Lôi Vân Đình nhìn xem cái này màn, sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới một cái vẹn vẹn có thể so với yêu tộc tứ giai sơ kỳ cấp độ nhân tộc vậy mà có thể sử dụng cường đại như vậy công kích, chỉ bằng vào đạo này công kích đủ để uy hiếp được tứ giai hậu kỳ yêu tộc. Nhưng Lôi Vân Đình cũng không phải phổ thông yêu tộc, thân là Lôi Giao nhất tộc thiếu chủ huyết mạch phẩm cấp đã đạt đến một cái cực cao cấp độ, hắn tuy là bước vào ngũ giai, vẹn vẹn tứ giai đỉnh phong cấp độ, nhưng mượn nhờ huyết mạch lực lượng đủ để hành sát phổ thông ngũ giai yêu tộc. Thú vị. Lôi Vân Đình cũng không biến trở về nguyên thể, hai mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo lôi điện, trực tiếp cùng Nhạc Phi công kích đụng vào nhau. Vâng. Đứng ở đằng xa Nhạc Phi lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới cái này yêu tộc cường đại như thế, vừa rồi một kích kia đã là hắn lấy tự thân lực lượng phát huy ra một chiêu mạnh nhất, hắn tự tin đủ để xé nát phổ thông tứ giai hậu kỳ yêu thú. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, đối phương tuyệt không phải phổ thông yêu tộc. Nhạc Phi trực tiếp xuất ra một viên ngọc phù, đưa vào một cỗ chân khí về sau, chỉ gặp cả tòa Thiên Quyền phủ trên không xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn. Mà Nhạc Phi khí tức trên thân cũng tại kéo lên, nguyên bản huyền cực cảnh nhị trọng tu vi, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền đạt đến huyền cực cảnh tam trọng, nhưng vẫn như cũ còn chưa đình chỉ, huyền cực cảnh tứ trọng. Thiên Quyền phủ thủ hộ đại trận chính là xuất từ Tần Huyền chi thủ, công phòng nhất thể, chấp trưởng đại trận ngọc phù người, thậm chí lấy ngọc phù làm môi giới xuyên vào đại trận chi lực ngắn ngủi tăng cao tu vi. Nhạc Phi biết rõ đối thủ cường đại, vẹn vẹn tăng lên hai trọng tu vi cũng không phải là đối thủ, sau đó liền tăng lớn chân khí đưa vào, trên người tu vi lại một lần kéo lên. Huyền cực cảnh ngũ trọng, huyền cực cảnh lục trọng. Nhạc Phi vô luận đưa vào nhiều ít chân khí, vẫn như cũ không có động tĩnh, hắn hiểu được tòa đại trận này có thể gia trì lực lượng đã đạt đến mức độ lớn nhất, cho vẹn tăng lên tứ trọng tu vi. Đối diện Lôi Vân Đình nhìn thấy Nhạc Phi vẹn vẹn một nháy mắt khí tức liền cường đại gấp bội, lộ ra một tia chấn kinh. Mặc dù chúng nói chúng nó Lôi Giao nhất tộc cũng có tăng cao tu vi bí thuật, nhưng là loại bí thuật kia cần trả ra đại giới cực lớn, tùy tiện không thể dùng. Giết. Một thanh trường thương trong nháy mắt xuyên phá hư không, vô số thương mang chợt hiện, kia đủ để kinh động Vân Tiêu bàng bạc huyết khí ầm vang hiện hiện, trực tiếp đem kia một phiến khu vực bao phủ lại. Ầm ầm, to lớn vô cùng thanh âm vang tận mây xanh, đại địa xuất hiện từng đạo khe hở, hai đạo khí tức cường đại hỗn chiến với nhau, tốc độ nhanh chóng căn bản thấy không rõ bóng người. 42 chương 43, Như Lai thần trưởng một bên khác, Đạt Ma cùng còn xuống lao giả ở giữa chiến đấu, có thể nói hoàn toàn là bị nghiền ép. Còn xuống lao giả cái kia khổng lồ lôi dao thân thể, lúc này đã trải rộng vết thương, phần bụng lân phiến chốc ra, lộ ra máu thịt bé bé. Trái lại Đạt Ma vẫn như cũ phong khinh vân đạm, đặt vào hư không phía trên, tựa như Phật đà. Niêm Hoa chỉ gặp Đạt Ma một chỉ điểm ra, lập tức xuất hiện từng đóa hoa lan tại hư không chiếu sáng rạng rỡ, nhìn như cảnh đẹp ý vui, đóa hoa lại chất chứa vô tận sắc cơ. Vâng. Một đầu dài đến vài trăm mét ngũ giai lôi dao ẩm vàng rơi xuống đất, kia to lớn hai mắt trừng đến cực lớn, hiển nhiên chết mười phần không cam lòng. Đặt tới ngũ giai cấp độ đã đủ để tại Vô Tận Sơn mạch ngoại bộ xương vương xương bá, hiệu lệnh vô số yêu thú, bây giờ lại như vậy biệt khuất chết ở chỗ này. Đạt Ma trong ánh mắt cũng không có cái gì vẻ thương hại. Hắn tại huyền cực cảnh lúc bằng vào đối với đạo lĩnh ngộ liền có thể địch nổi ngũ giai yêu thú, bây giờ hắn đã bước vào địa cực cảnh, chiến lược sớm đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cấp độ, còn xuống lao giả mặc dù là lôi dao nhất tộc, nhưng độ đậm của huyết thống cũng không cao. Đối mặt Đạt Ma bực này đã ngộ đạo chi lĩnh vực cường đại nhân vật còn chưa đủ dùng. Lôi Vân Đình nhìn thấy mình tùy tùng cứ như vậy bị tùy tiện đánh chết, lập tức tâm thần bồi loạn, Nhạc Phi sao lại bỏ qua cơ hội này? Hưu. Trường thương xuyên qua hư không, trùng điệp đánh trên người Lôi Vân Đình. Các ngươi đều phải chết. Lôi Vân Đình giận dữ nói, thân hình trong nháy mắt biến đổi, hóa thành nguyên hình. Giống. Một sợi tơ không chút nào thấp hơn còn xuống lao giả to lớn lôi dao quần quận lấy thân thể, khuấy động mây trắng. Trên lân phiến từng đạo lôi điện đường vân lộ ra vô cùng thần bí, lập tức nó mở ra miệng lớn, một đạo xanh tím lôi cầu trong nháy mắt phun ra. Nhạc Phi cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm. Trường thương ra sức vung ra, cuốn phong gào thét, cuốn sạch lấy cát vàng. Bành! Lôi Vân Đình phun ra lôi cầu đã đột phá tứ giai cấp độ, đạt đến ngũ giai. Nhạc Phi tới phân chiến hồi lâu, đại trận chi lực đã dần dần sói mòn, không được bao lâu liền sẽ tu vi liền sẽ rơi xuống. Đối mặt Lôi Vân Đình cường đại bản mệnh thần thông vẫn là không địch lại, bị trung điệp đánh vào người, rơi trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, đã mất sức tái chiến. Ngay tại Lôi Vân Đình coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, trên bầu trời trống rông xuất hiện một đạo hiện ra kim quang cự hình bàn tay. Bành! Bành! Hồi lâu sau cát bụi tán đi, mắt trần có thể thấy hai đầu to lớn lôi dao nằm ở trên mặt đất. Đạt Ma đi vào Nhạc Phi trên thân đưa vào một cỗ chân khí, trợ hắn thanh trừ hết thể nội kia cỗ lôi đỉnh chi lực. Đa tạ Đạt Ma viện trưởng. Nhạc Phi ôm quyền nói cảm tạ. Nhạc tướng quân khách khí. Đạt Ma lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhạc Phi nhìn xem cái này hai đầu lôi dao, nhìn xem Đạt Ma nói ra, nếu không phải viện trưởng xuất thủ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hai đầu ngũ giai chiến lực lôi dao, đủ để cho Thiên Quyền phủ như vậy hủy diện, dù là hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau trận chiến này, hắn mới chính thức minh bạch Đạt Ma thực lực. Không hổ là đại tần hai vị trí cường giả một trong, Tần Huyền dù sao xuất thủ rất ít, trong lòng bọn họ không có quá lớn khái niệm. Một đầu tứ giai lôi dao cùng một đầu ngũ giai lôi dao là một bút không nhỏ tài phú, Nhạc Phi hiểu được lấy hay bỏ, hắn không phải tham lam người. Đạt Ma viện trưởng, cái này hai đầu lôi dao từ ngươi chém giết, tự nhiên nên thuộc sở hữu của ngươi. Đạt Ma sau khi nghe được, khẽ lắc đầu, nói, cái này hai đầu lôi dao đối với Lao Nạp đến nói, cũng không tác dụng quá lớn, liền làm Lao Nạp lễ gặp mặt như thế nào. Hắn một thân tu vi đã bước vào địa cực cảnh, mặc dù lôi dao thi thể chân quý, nhưng đối với hắn đến nói tác dụng không lớn, Nhạc Phi thân là triều đình trọng thần, chấp trưởng một quân, quyền cao chức trọng, lấy hai đầu không đại dụng lôi dao đổi lấy đối phương một cái nhân tình, há không rượu quá thay. Nhạc Phi ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên minh bạch Đạt Ma dụ ý, nhưng cái này hai đầu lôi dao thi thể xác thực với hắn mà nói có tác dụng lớn, lôi dao thi thể có thể mời Thiên Đan viện người luyện chế thành lôi lực đan, ban cho bộ hạ sử dụng, có thể tăng lên trên diện rộng lục thân cường độ cùng tu vi, mà hai cái lôi dao đan thì có thể luyện chế thành lôi đình đan, trợ hắn đột phá gông cùng xiển xích, thêm gần một bước. Vậy ta liền không khách khí. Nhạc Phi hào sảng cười, hắn nhận lấy giờ khắc này, liền trong lúc vô hình thiếu Đạt Ma một cái nhân tình. Đem hai đầu lôi dao xử lý hoàn tất về sau, Nhạc Phi lập tức xuất lĩnh đại quân, tại đông nam phương hướng xuất phát, cùng Bạch Khởi đại quân tụ hợp. Bạch Khởi lúc ấy đánh chết một đầu tứ giai đỉnh phong thiên hỏa lang về sau, liền ra lệnh chia ra ba đường, Nhạc Phi xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi đầu tiến về Thiên Quyền phủ, sau đó tại một đường tiến lên cùng Bạch Khởi đại quân, Vương Tiến đại quân ba đường một đánh, nhất cử hủy diệt thiên hỏa lang tổ địa. Bạch Khởi xuất lĩnh 30 vạn đại quân, nồng đậm huyết khí bay lên, sát khí như khói, làm người sợ hãi. Đối diện thì là từng đầu trải rộng sơn giá hiện ra ánh lửa thiên hỏa lang, kia hung tàn hai con ngươi tràn ngập sát ý, nhân tộc huyết nhục luôn luôn bị yêu thú phụng làm mỹ vị. Hống hống hống. Nháy mắt sau đó, mấy ngàn con thiên hỏa lang hóa thành từng đạo ánh lửa phóng tới Bạch Khởi đại quân, vậy được vì tựa như tại tranh đoạt mỹ thực, tranh nhau chen lấn. Bạch Khởi lạnh lùng nhìn xem bọn này thiên hỏa lang, ra lệnh một tiếng, từng vị cầm trong tay cung tiễn binh sĩ đi vào phía trước, từng cái kéo thành trăn tròn. Hưu một tiếng, từng nhánh hiện ra lãnh quang tinh cương mũi tên xuyên phá không khí, đem từng cái thiên hỏa lang bắn thủng thân thể. Ngao! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngắn ngủi chớp mắt, hơn bạn chi ẩn chứa chân nguyên cung tiễn như là mưa rào tầm tã rơi xuống, từng đầu thiên hỏa lang ngã xuống. Nhìn thấy nhiều như vậy nhất giai nhị giai tộc nhân ngã xuống, những trưởng lão kia hai con ngươi sát cơ nổ bắn ra. Giống. Lần này, khoảng chừng chút mấy trăm đầu tam giai thiên hỏa lang đã đổi mới tốc độ nhanh chạy về phía Bạch Khởi đại quân. Bọn chúng kia mạnh mẽ thân hình dễ như trở bàn tay tránh thoát từng nhánh chân nguyên cung tiễn. Bây giờ trấn Nam quân sớm đã xưa đâu bằng này, mấy trăm thần thông cảnh thiên phu trưởng cầm đao nên tiếp những này đạt tới tam giai cấp độ thiên hỏa lang. Nhất thời đại thụ quy nào, cắt đuôi đầy trời. Các loại tinh diệu tuyệt luân võ kỹ thi triển ra, đao quang quét ngang, lấp lánh thiên địa, huyết nục văng tung tóe. Ngắn ngủi mấy chục hiệp, mấy trăm tam giai thiên hỏa lang đều vẫn lạc ở đây, những cái kia thần thông cảnh thiên phu trưởng từng cái sát khí trùng thiên, trường đao chỉ xéo, máu tươi nhỏ xuống, để còn lại thiên hỏa lang dâng lên một cô e ngại cảm giác. Ngao! Giết tộc ta binh sĩ, lúc này lấy các ngươi máu tươi tế điện. Một vị đầu đầy hỏa diễm lao giả giận dữ nói. Sau đó sau lưng mấy trăm đầu xa so với trước đó còn cường đại hơn mấy lần thiên hỏa lang chạy về phía đám kia nhân tộc binh sĩ, trong đó đạt tới tam giai hậu kỳ chiếm cứ một nửa, còn có mười mấy đầu càng là đạt đến tứ giai cấp độ. Đây chính là đủ để bằng được nhân tộc huyền cực cảnh cường đại tồn tại. Từng đầu thiên hỏa lang giống như liệt nhật lâm không, từng đạo hỏa diễm phá toái hư không, hình thành lửa vực, trung quanh cây cối tất cả đều thiêu hủy. Thử! Một đám nghiệt xúc gan dám cản rỡ. Một vị người khoác ngân giáp tướng lĩnh trường đao hướng phía trước một chạm, mấy trượng đao quang hiện hiện, trong nháy mắt liền đem phía trước vài đầu tam giai thiên hỏa lang chém thành mấy khúc. Trừ Vân Sơn một mặt lạnh lùng, thân là Bạch Khởi thân vệ sát thần vệ thống lĩnh một trong, tự nhiên đạt được Bạch Khởi rất nhiều tài nguyên nghiêng, một thân tu vi đã bước vào huyền cực cảnh, bằng vào các loại cường đại võ kỹ, dù là tứ giai trùng kỳ yêu thú cũng là không sợ. 43 chương 44, cường đại yêu tộc. Đúng lúc này, một đạo liệt dương hoành không, phát ra khí tức để trùng quanh hư không xuất hiện đạo đạo vết rách, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hậu phương Bạch Khởi ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một mặt nghiêm trọng, bên cạnh Vương Tiễn cũng biến thành nghiêm túc lên. Đây là ngũ giai yêu tộc khí tức. Nhạc Phi trầm giọng nói, đối với ngũ giai yêu tộc khí tức hắn tuyệt đối là nhất có ấn tượng, trước mấy ngày kia hai đầu lôi dao chính là chứng cứ. Phải chăng tìm kiếm trợ giúp? Vương Tiễn nhẹ giọng hỏi, ngũ giai yêu tộc đây chính là có thể so sánh địa cực cảnh cường đại tồn tại, đến loại tầng thứ này đã không phải là đơn giản chiến thuật biển người có thể thắng. Không còn kịp rồi. Bạch Khởi ánh mắt chưa hề rời đi đoàn kia liệt dương, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, nhưng hắn cũng không tính rút lui, làm chinh chiến xa trường lao tướng biết rõ cá nhân võ lực chỉ là thắng lợi trong đó một cái nhân tố. Thân là một quân chủ soái sao lại không có chuẩn bị ở sau? Bành! Trừ Vân Sơn một kiếm liệt không, trong nháy mắt liền chém giết vài đầu tam giai thiên hỏa lang. Uy thế cỡ này, tăng thêm mấy phần đại quân sĩ khí. Một đạo nóng bỏng ánh lửa bạch phá bầu trời, tựa như một đầu khí diễm rào rạt hỏa long, bất quá trong chớp mắt liền tới Trừ Vân Sơn trước mặt, hắn lập tức kinh hãi, kiếm khí huy sái mà ra, muốn ngăn cản đầu này hỏa long. Vậy nhưng tùy tiện chém giết đê giai thiên hỏa lang kiếm khí giống như lâm vào đầm lầy, trong chốc lát liền không có tung tích. Nhưng mà đầu kia hỏa long thế công chưa giảm, mở ra giữ tận miệng lớn chuẩn bị đem Trừ Vân Sơn nuốt vào, để biến thành món ăn trong bụng. Nguy hiểm. Trừ Vân Sơn từ đáy lòng dâng lên một cỗ ý lạnh, hắn có thể cảm giác được đầu này hỏa long ẩn chứa năng lượng sao mà kinh khủng, như bị nuốt vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém. Trừ Vân Sơn ra sức huy động trường kiếm, kiếm khí lộn xộn tuôn ra mà ra, hình thành một đạo hơn một trượng kiếm mang màu đỏ ngòm, trực tiếp chạm tại hỏa long trên thân. Oeng. Kiếm mang màu đỏ ngòm chạm tại hỏa long bên trên khuấy động ra trận trận ánh lửa, lại chưa cho hỏa long tạo thành tổn thương gì. Lực phản chấn để Trừ Vân Sơn bay rất ra ngoài. Phốc. Trừ Vân Sơn ngừng lại bay ngược thân hình, phun ra một miệng lớn máu tươi, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Cầm trường kiếm bàn tay khẽ run, giọt giọt huyết dịch từ trong lòng bàn tay chảy xuống, rơi trên mặt đất. Từ hắn bước vào huyền cực cảnh về sau, trong quân đội có thể cùng giao thủ lác đác không có mấy, đơn thuần chiến lực còn lại mấy vị tu la vệ thống lĩnh đều chênh lệch hắn một bậc. Bây giờ đối mặt này quỷ dị hỏa long, lại không có lực phản kháng chút nào, trong lúc nhất thời để hắn trải qua bách chiến tích lũy tự ngạo, trong nháy mắt nát náo loạn. Giống. Hỏa long bay lên không, đỏ vàng hỏa diễm thiêu đốt lên hư không, Trử Vân Sơn con người đột nhiên rụt lại, một cỗ không cách nào nói rõ khí thế bao phủ hắn. Ngay tại cái này thời khắc sống còn, một đạo mang theo lăng lệ vô cùng màu đỏ kiếm mang phá toái hư không, ngạnh sinh sinh chạm tại hỏa long phía trên, xoẹt xẹt tựa như đao kiếm chém vào trên khôi giáp, hỏa hoa vang khắp nơi. Lập tức lại là mấy đạo màu đỏ kiếm mang tách ra tia sáng chói mắt, phá không mà tới. Bành! Hỏa long trong nháy mắt bị chém thành mấy khúc, hóa thành một đạo hỏa diễm. Tướng quân, Trử Vân Sơn chắp tay nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nếu không phải Bạch Khởi xuất thủ cứu rút, đối mặt bực này kinh khủng thần thông, hóa thành bụi bặm chính là hắn kết cục. Đối thủ rất mạnh, ta không có nắm chắc. Bạch Khởi đỡ dậy Trử Vân Sơn, sắc mặt nghiêm túc. Đầu kia hỏa long bất quá là này yêu một đạo thần thông, hắn thậm chí sử dụng giết chóc chân ý mới đem chạm diện. Không tệ, nho nhỏ nhân tộc bên trong lại có bực này cường giả. Một thanh âm từ bốn phía vang lên, tại bọn hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái khôi ngô hán tử, thoạt nhìn là nhân tộc bộ dáng, nhưng đỉnh đầu kia một đám lửa cùng kia phát ra yêu khí, đủ để chứng minh đây là một đầu cường đại cường giả yêu tộc. Lúc này hai thân ảnh trong nháy mắt bay đến Bạch Khởi bên cạnh, Trử Vân Sơn thấy thế chắc tay, sau đó thối lui đến đằng sau. Hai người này chính là Vương Tiễn cùng Nhạc Phi, ngũ gia yêu tộc. Một trận chiến này không thể lui. Bạch Khởi nắm chặt xích huyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt vị kia ngũ gia yêu tộc. Giết! Ba đạo khí thế bàng bạc hiện lên, kia trùng thiên huyết khí quần quần lấy. Hỏa Phong cặp kia u lanh ánh mắt, toát ra một tia ý cân nhắc. Thân là Thiên Hỏa Lang nhất tộc tộc trưởng, sống mấy trăm năm đại yêu, trí tuệ không kém chút nào nhân loại, một chút liền nhìn ra ba vị này chính là chi này nhân tộc đại quân chủ tướng. Hỏa Phong xuất hiện để bọn hắn tiếng lòng căng cứng, liền muốn tập hợp đủ sức mạnh lớn nhất trước diệt cái này Lang Vương. Bắt giặc trước bắt vua. Tại bực này cấp cao trong cuộc chiến, người bình thường biện chiến thuật đã không có tác dụng quá lớn, cấp cao chiến lực mới là chủ yếu nhất, một cường giả đỉnh cao đủ để chi phối chiến cuộc thắng bại. Giống. Hỏa Phong một trường vỗ ra, ba đạo hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành ba đầu hung diễm quần quần hỏa long, thẳng đến Bạch Khởi ba người. Bạch Khởi xuất thủ trước, cầm trong tay xích uyên chém ra, giết chóc chân ý bám vào xích uyên phía trên, màu đỏ trong kiếm mang ẩn chứa sát lục chi lực, tựa như thiên địa đều muốn bị mở ra, khí thế hạo đẳng. Vương Tiễn thì thi triển thao thiết tự thần, tựa như viễn cổ triệu hoán, mênh mông cổ lão hư ảnh hiện hiện, để Hỏa Phong có chút xá mắt. Nhạc Phi thì trường thương vung ra, cuốn sạch lấy cát bảng, tựa như báo cát, cùng hỏa long đụng vào nhau, phương viên vài dặm hình thành một mảnh tử vực. Hỏa Phong nhìn xem mình thần thông liền như vậy bị chạm diệt, lộ ra vẻ tươi cười. Đối thủ càng mạnh, hắn liền càng cao hứng. Mấy trăm năm không hề động qua tay, hắn khát vọng chiến đấu. Về phần thắng bại đã được quyết định từ lâu, hắn chưa từng cho rằng ba cái tương đối lớn điểm lâu la có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Hỏa Phong cũng không phải phổ thông ngũ gia yêu tộc, hắn đã thức tỉnh một tia thiên yêu lang huyết mạch, như hắn có thể bước vào lục giai cấp độ, vượt qua thiên kiếp, hắn liền có thể triệt để trở thành một đầu chân chính thiên yêu lang. Đến lúc đó liền có thể dẫn đầu thiên hỏa lang nhất tộc tiến vào yêu tộc thánh địa. Thiên yêu lang chính là thượng cổ linh thú, vô cùng kinh khủng, chính là thiên hỏa lang nhất tộc thủy tổ. Hỏa Phong là Thiên Lang lĩnh vạn năm qua đệ nhất thiên tài, không đến 500 năm liền đạt đến ngũ giai trung kỳ, toàn bộ Thiên Lang lĩnh bên trong có hy vọng nhất đạt tới lục giai tồn tại, còn lại mấy cái lang tộc tộc trưởng mặc dù cũng đều là ngũ giai cường đại tồn tại, nhưng đều đã vượt qua thiên tuế, khí huyết bắt đầu suy bại, đời này không có hy vọng tiến thêm một bước. Thiên Lang lĩnh là lấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Thiên Hỏa Lang, Hắc Minh sói, Thanh U sói bốn đại lang tộc cầm đầu, còn lại rất nhiều yêu tộc làm phụ yêu tộc quốc gia tồn tại, Thiên Lang lĩnh chi chủ được xưng là lang chủ, từ bốn đại lang trong tộc chọn lựa mà tới. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc trưởng đương nhiệm Phong Khiếu Thiên cũng là Thiên Lang lĩnh thứ 6 mặc cho lang chủ, thống trị Thiên Lang lĩnh hơn 1000 năm, đảm nhiệm lang chủ thời điểm Phong Khiếu Thiên cũng đã đạt đến ngũ giai trung kỳ, bây giờ ngàn năm trôi qua, tục truyền khoảng cách lục giai vẹn vẹn cách xa một bước, không thể kéo dài được nữa, mau chóng tốc chiến tốc thắng. Bạch Khởi nhíu mày, hắn nhìn ra đầu này ngũ giai yêu tộc tại trêu đùa bọn hắn, muốn dùng cái này để bọn hắn từ đáy lòng cảm giác tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ để quân tâm tăng dã, sĩ khí đại giảm, đối bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Trấn Nam quân nghe lệnh, kết quân trận. Bạch Khởi lập tức ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn trấn Nam quân trong nháy mắt biến hóa trận hình, hình thành một đạo thần bí quân trận, một cỗ huyền ảo lực lượng hiện hiện, sau một khắc tràn vào Bạch Khởi thể nội. 44 chương 45, mời chỉ chu sát đại yêu tại cỗ lực lượng này tràn vào về sau, Bạch Khởi trên người tu vi bắt đầu cấp tốc kéo lên. Từ huyền cực cảnh thất trọng bất quá mấy hơi thở liền đạt đến huyền cực cảnh bát trọng. Kia cỗ huyền Olivia ớ lượng cũng không yếu bớt, Bạch Khởi trên thân khí thế phát ra, chấn động hư không. Huyền cực cảnh cửu trọng, huyền cực cảnh thập trọng, huyền cực cảnh cùng địa cực cảnh tựa như là trời. Lấy mấy chục vạn tướng sĩ tạo thành quân trận mà thu được lực lượng dù sao cũng là ngoại lực, không cách nào đột phá cái kia gông cùng xiềng xích. Vô luận kia cố huyền Olivia lượng như thế nào xung kích, vẫn như cũng không cách nào đánh phá cái kia đạo tiên cô thiên môn, cuối cùng tu vi dừng lại tại nửa bước địa cực cảnh. Trấn Đông quân nghe lệnh, ngưng quân hồn. Mỗi cái tướng xoáy mượn lực chi pháp đều không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là lấy các loại bí pháp, trận thế, tướng sĩ tốt nhóm lực lượng ngưng kết tại trên người một người. Vương Tiễn trên thân tuôn ra quân hồn chi lực, tu vi từ huyền cực cảnh tam trọng nhanh chóng kéo lên, bất quá mười mấy hơi thở liền đạt đến huyền cực cảnh cửu trọng. Trấn Hổ quân nghe lệnh, chúc quân thế. Nhạc Phi cũng không do dự, đội vàng tập kết dưới trướng tướng sĩ, tu vi cũng từ huyền cực cảnh tam trọng liên tiếp vượt qua, đạt đến huyền cực cảnh cửu trọng. Sở dĩ Vương Tiễn cùng Nhạc Phi mượn nhờ tướng sĩ chi lực, chọn vẹn vượt qua 6 cái tiểu cảnh giới, mà Bạch Khởi mới vẹn vẹn 3 cái rưỡi tiểu cảnh giới, cũng không phải là Bạch Khởi trấn Nam quân yếu tại trấn Đông quân cùng trấn Hổ quân, mà là càng phía sau tiểu cảnh giới khác nhau càng lớn. Huyền cực cảnh cửu trọng đến huyền cực cảnh đệ thập trọng hơn xa đệ bát trọng lên tới đệ cửu trọng gấp bội, huyền cực cảnh đệ thập trọng đạt tới nửa bước địa cực cảnh, cái này nhìn như nửa cái tiểu cảnh giới, nhưng còn xa thắng trước mặt mấy cái tiểu cảnh giới khác nhau còn tốt đẹp hơn nhiều. Trải qua quân trận chi lực, Bạch Khởi đạt đến nửa bước địa cực cảnh, Vương Tiễn cùng Nhạc Phi đạt đến huyền cực cảnh cửu trọng, nhưng những lực lượng này đều là tạm thời, có thời gian hạn chế, cho nên cần tốc chiến tốc thắng. Mà đối diện Hỏa Phong cảm ứng được ba người tu vi đột nhiên xuất hiện nhanh chóng tăng lên, cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ tự tin, trong lòng hắn bất quá chỉ là ba con kiến nhỏ biến thành ba cái lớn con kiến, không gì hơn cái này. Nhạc Phi xuất thủ trước, thương cương tách ra tia sáng chói mắt, huy sái mà ra, tựa như một tôn vô địch chiến thần, liệt nhật lên không, chiếu xạ ra một bộ hoàng kim giáp sừng sững thiên địa, đến chết không lùi. Đối mặt bực này cương địch, cái gì một đối một đều là cậu thí lời nói, đây là một trận sinh tử chi chiến, thắng mới là trọng yếu nhất. Vương Tiễn chân nguyên ầm vang tràn vào thao thiết hư ảnh bên trong, trong chốc lát bộc phát ra viễn cổ truyền đến gầm thét thanh âm, thân hình khổng lồ tựa như vô biên vô tận lỗ đen, kia làm cho người rung động thôn phệ chi lực trực tiếp bao phủ Hỏa Phong. Đến hay lắm. Hỏa Phong mừng lớn nói, đấm ra một quyền, bao vây lấy nóng bỏng ánh lửa giống như liệt nhật rơi không, mấy người bất quá mấy hơi thở cũng đã chiến đấu mấy trăm hiệp. Bạch. Màu đỏ kiếm mang lấy cực kỳ xảo trá góc độ phá không đánh tới, đối mặt mấy người cường đại võ kỹ, Hỏa Phong nhất thời hoảng hốt, bị một kiếm bạch phá, máu tươi bay lả tả mà ra, một đầu nhìn thấy mà giật mình vết kiếm xuất hiện tại Hỏa Phong trên thân. Sảng khoái. Hỏa Phong một cái lắc mình, trong nháy mắt rời đi mấy người vòng đây, thương thế trên người mắt trần có thể thấy tại khép lại, đến hắn loại tầng thứ này, tự lành năng lực đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, nếu là bình thường huyền cực cảnh cường giả chỉ sợ ngay cả thân thể của hắn đều khó mà phá vỡ. Bạch Khởi một kiếm kia thế nhưng là ẩn chứa thiên địa chi lực giết chóc chân ý, tự nhiên dễ như trở bàn tay phá vỡ Hỏa Phong phòng ngự. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi rõ ràng khí tức bắt đầu nặng nề không ít, nhìn như cùng Hỏa Phong nhẹ nhõm đối kháng, kỳ thực hắn mỗi một đạo công kích hai người bọn họ đều cần đem hết toàn lực ngăn cản, nếu không phải Bạch Khởi hấp dẫn hắn đại bộ phận lực chú ý, dẫn đến công kích của hắn giảm mất mấy phần, hai người bọn họ rất có thể đã bị trọng thương. Hỏa Phong thân hình giống như quỷ mị, để Vương Tiễn cùng Nhạc Phi cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Bành! Một đạo tựa như liệt dương hỏa trụ trong nháy mắt đánh vào Vương Tiễn cùng Nhạc Phi trên thân, hai người giống như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Bạch Khởi thấy thế, lập tức hướng Trường An phương hướng quỳ xuống, trịnh trọng nói: "Thần, mời chỉ chu sát này yêu." Sau một khắc, trong hư không vang lên quần quần kinh lôi thanh âm, một đạo uy nghiêm ngữ điệu vang tận mây xanh. "Chuẩn, thần, lĩnh chỉ." Bạch Khởi lập tức đứng dậy, mở ra một đạo vàng sáng của trụ. Hiện có yêu tộc đặt chân đại tần cương vực, nghịch tiên phạm thuận, khinh nhờn long uy, nhất đáng chém. Bạch Khởi đem thánh chỉ giơ lên, trong chốc lát phong vân biến ảo, tiếng sấm run run, một vệt kim quang chiếu rọi thiên địa. "Giống." Một đầu khí vận kim long từ trong thánh chỉ bay ra, long uy hạo đãng, tất cả thiên hỏa lang nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Hỏa Phong nhìn thấy đầu này kim long lập tức sắc mặt đại biến. Nháy mắt sau đó, khí vận kim long xuyên vào Bạch Khởi thể nội, kia tựa như lạch trời gông cùm xiển xích, trong nháy mắt phá vỡ, một cỗ cường đại khí thế đánh tan mây tản, khí tức cấp tốc tăng trưởng, liên tiếp quanh phá thiên môn. Bạch Khởi một thân tu vi đã tới địa cực cảnh tam trọng thiên. Đợi gió êm sóng lặng về sau, Bạch Khởi trong tay xích uyên giống như đạt được lực lượng thần bí gia trì, tản ra quỷ dị huyết sắc quang mang. Tại thời khắc này Bạch Khởi tựa như tu la lâm thế, giết chóc chân ý chọc tan bầu trời, giống như huyết hải nghiêng, kinh khủng đến cực điểm. Làm sao có thể? Hỏa Phong một mặt không thể tin nhìn xem Bạch Khởi. Bạch Khởi khí tức trên thân đã đột phá cấp bậc kia, cùng mình tương đương. Giết. Màu đỏ kiếm mang mang theo huyết hải chi lực quần quần mà đến, Hỏa Phong ra sức song quyền đánh ra, lấy liệt dương cảm chi. Bành. Bành. Ngắn ngủi mấy hơi thở, phiến khu vực này giống như đặt mình vào sóng biển trung tâm, màu đỏ kiếm mang như muốn đem thiên địa phá vỡ, chém vỡ từng đạo liệt dương. Tu La chém. Bạch Khởi sau lưng xuất hiện một đạo Tu La hư ảnh, cái chán chi nhãn giống như thiên địa cấm kỵ, chậm rãi mở ra, lôi đỉnh trải rộng thương khung, vang tận mây xanh. Trứng mắt quang mang xuất hiện, mấy chục vạn tướng sĩ nhao nhao hai mắt nhắm lại, thiên hỏa lang nhất tộc thì ngao ngao gần rú. Vâng, quang mang tán đi, trong tầm mắt mọi người đều là một mảnh trắng xóa, trọn vẹn 10 cái hô hấp mới có thể rõ ràng nhìn xem mảnh này mất mô, thi thể hoành một bên, máu tươi tụ tập như sông. Ha 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 ha. Hỏa Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng cười mang theo vẻ bị thương. Đối diện Bạch Khởi một thân khí tức cấp tốc hạ xuống, tu vi nhanh chóng rơi xuống, vẹn vẹn mấy tức liền ngã về trước đó huyền cực cảnh thất trọng, thể nội khí tức 10 phần hỗn loạn, tùy thời có khả năng lần hai rơi xuống. Bạch Khởi cương ép thi triển lớn thần thông chi pháp, nhìn như không ngại bên ngoài, nội tạng đã thụ cực nặng tổn thương. Hắn lấy xích uyên kiếm chống đỡ lấy dập nát thân thể, lạnh lùng nhìn xem đối diện Hỏa Phong. Một trận tiếng cười qua đi, Hỏa Phong trên thân xuất hiện từng mảnh quang mang, lập tức bạo tạc, huyết nục văng khắp nơi, hồn phi phế tán. Nhìn thấy Hỏa Phong chết đi, Bạch Khởi chậm rãi nhắm lại hai mắt, cả người sủi lơ xuống dưới. Phía sau Chử Vân Sơn tay mắt lanh lẹ, cấp tốc chạy tới, tiếp nhận Bạch Khởi. Quân Y Diệp. Sau đó lập tức ôm Bạch Khởi đi tìm Quân Y Diệp. Một trận chiến này tổn thất nặng nề, mấy chục vạn tinh nhuệ cận tổn 6-7 phần 10. Bạch Khởi trọng thương, Vương Tiễn, Nhạc Phi cũng bị thương không nhẹ, nhưng cũng là thu hoạch tràn đầy. Đem Thiên Hỏa Lang nhất tộc mấy ngàn năm tích lũy đoạt lại không còn, còn thu phục mấy ngàn con Thiên Hỏa Lang, cái này sẽ là một chi vô địch lang kỵ. 45 chương 46, tiêu diệt ba đại lang tộc Trường An thành, Càn Khôn Điện. Tần Huyền nghe đám đại thần báo cáo, biết được tiến công Thiên Lang lĩnh Tam Lộ đại quân tình huống. Truyền chỉ, Mệnh Võ Đạo chín viện viện trưởng lập tức xuất phát tiến về Thiên Lang lĩnh trợ giúp, Mệnh Trường An Võ Đạo tổng viện giải Trương Tam Phong, đặt ma bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Thiên Lang lĩnh đánh giết Thiên Lang lĩnh chi chủ. Tần Huyền lập tức hạ lệnh. Hắn cảm ứng được truyền xuống ba đạo thánh chỉ đã vận dụng, lúc này đến cuối cùng trước mắt. Bãi triều về sau, hắn lại mệnh lệnh Hắc Long vệ toàn lực đánh giết Tiên Lang lĩnh bên trong cao gia yêu tộc, dùng cái này giảm bớt các tướng sĩ thương vong. Võ đạo chín viện viện trưởng tiếp vào thánh chỉ về sau, lập tức chạy tới Tiên Lang lĩnh. Trường An võ đạo tổng viện. Đạt Ma huynh, lần này chúng ta so một lần ai tới trước Tiên Lang lĩnh. Trương Tam Phong một thân đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, tựa như trong tiên môn người. Thiện. Đạt Ma nhẹ gật đầu. Lập tức chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, hình thành một đạo hoa sen vàng tỏa, Đạt Ma ngồi ở phía trên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Trương Tam Phong mỉm cười, huy động tay áo, giống như ngông trời mình không, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Hỏa Lang tổ địa. Trấn Nam quân, Trấn Đông quân, Trấn Hổ quân, Tam quân đóng quân ở đây, chủ trong trướng Bạch Khởi nhắm hai mắt nằm ở trên giường, Vương Tiễn cùng Nhạc Phi sắc mặt ưu sầu. Trận chiến kia mặc dù đánh chết Thiên Hỏa Lang nhất tộc tộc trưởng Hỏa Phong nhưng cũng làm cho Bạch Khởi thương tới bản nguyên, đến nay hôn mê bất tỉnh. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi cũng nội thương chưa lành, tạm thời không cách nào tiến hành chiến đấu. Ta đã truyền tin về Trường An, chắc hẳn không cần bao lâu, bệ hạ liền sẽ phái người đến đây. Bây giờ tình huống, Tam Lộ đại quân đã đến thời khắc mấu chốt, không cho phép liền như vậy rút lui, dẫn đến cố gắng trước đó hóa thành hư không. Thiên Lang lĩnh chỉ còn khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cao thủ, chỉ cần bệ hạ kịp thời cho trợ giúp, Thiên Lang lĩnh hủy diệt vẹn vẹn vấn đề thời gian. Ngao! Một trận tiếng sói tru truyền khắp quân doanh, Vương Tiễn cùng Nhạc Phi sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Lang lĩnh cao thủ tới bây giờ nhanh chóng. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi đi ra chủ trướng, nhìn trên trời mấy đạo cường đại thân ảnh, trong lòng thầm than không ổn. Các ngươi nhân tộc dám xâm nhập ta Thiên Lang lĩnh, tất cả đều lưu lại, trở thành chúng ta tộc nhân huyết thực. Dẫn đầu chính là khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trưởng lão, ngũ giai sơ kỳ cường giả. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn ánh trăng quang hoa, phun ra kết trận, tảng đá to trận. Vương Tiễn trải qua vô số chiến dịch, mặc dù lúc này đứng trước khốn cảnh, nhưng trầm ổn như cũ, lập tức hạ lệnh đại quân kết trận, dùng cái này ngăn cản đạo này công kích. Nghiên xúc, muốn chết. Một thanh âm tựa như oanh lôi truyền đến, lập tức ảnh hưởng tới lực chú ý của chúng nhân. Giống. Thanh âm truyền đến trong nháy mắt, nương theo mà đến là mấy cái giống như thực chất kim long, tiếng long ngâm vang lên, cấp tốc cùng ánh trăng quang hoa đụng vào nhau, vẹn vẹn trong chốc lát liền hiện lên một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Người tới một mặt mày rậm mắt to, trên thân tản ra một cỗ gia tính, người này chính là Bắc An phủ võ đạo học viện viện trưởng Tiểu Phong. Bên cạnh đứng đấy hai người, một người trong đó áo trắng như tuyết, lạnh như băng sương, Thiên Quyền phủ võ đạo học viện viện trưởng Tây Môn Suy Tuyết. Một người khác khí chất như mây, mạo so phan an, chính là Thiên Khu phủ võ đạo học viện viện trưởng Sở Lưu Hương. Võ đạo chín viện viện trưởng trước khi chia tay hướng Tam Lộ đại quân chi địa, tới này chính là ba người hắn. Tên kia ngũ giai sơ kỳ khiếu Nguyệt Tiên Lang nhất tộc trưởng lão nhìn thấy công kích của mình bị người trước mắt như thế dễ như trở bàn tay đánh tan, hơi nhíu lên lông mày. Hắn không nghĩ tới trong nhân tộc lại có nhiều như vậy cao thủ, vốn cho rằng lần này đến đây có thể mười phần nhẹ nhõm hoàn thành lang chủ nhiệm vụ, không nghĩ tới đây là dễ khó gặm xương cốt. Vậy hạ phái tới trợ giúp người tới. Vương Tiễn hơi thở dài một hơi, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy rõ mấy người tướng mạo. Đại Tần võ đạo học viện mấy vị viện trưởng, đây cũng không phải là người bình thường, đơn thuần chiến lực, bọn hắn mặc cảm, nhưng luận hành quân tác chiến chi năng, bọn hắn vẫn là mười phần tự tin. Thực lực bọn hắn hoàn toàn không thua chủ soái. Nhạc Phi có chút kinh ngạc nói, giống. Tiểu Phong minh bạch mục đích của chuyến này, cho nên cũng không lãng phí thời gian, một chiêu tay trái phát hồng dần dần tại lục, tay phải phát kháng long lưu mối, hai đầu cương mãnh vô cùng kim long phá toái hư không, thẳng hướng khiếu Nguyệt Tiên Lang nhất tộc trưởng lão. Tây Môn Suy Tuyết hai con ngươi tách ra một đạo lanh quang, trong chốc lát đông tuyết bay xuống, mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, tới tùy hành ba tên tứ gia yêu tộc bị kiếm quang lướt qua, không có bất kỳ cái gì sức chống cự ngã xuống, đôi mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ không cam lòng. Mà Sở Lưu Hương thân hình lóe lên, giống như ưu linh, để những yêu tộc kia thấy không rõ tung tích dấu vết, bọn chúng còn không có nhìn thấy bóng người liền bị một trường đánh vào trên đầu, trong nháy mắt mất mạng. Đối mặt cái này ba đại cao thủ, cùng nhau mà đến hơn 10 vị khiếu Nguyệt Tiên Lang nhất tộc cường giả, bất quá mười mấy cái vừa đi vừa về liền còn sót lại giải rác mấy người. Cái này khiến khiếu Nguyệt Tiên Lang nhất tộc trưởng lao giấy lên một cơn lửa giận, trên thân quang hoa chi lực trong nháy mắt tách ra dị dạng quang mang, một đạo quang trụ công kích từ trong miệng bắn ra, trung điệp cùng Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng đụng vào nhau. Vành, 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 long chiến vũ dã. Tiểu Phong tuôn ra toàn thân chân nguyên, thi triển ra hàng long thập bát trưởng bên trong nhất là cường mãnh một chiều, kim long tiếng giống giận dữ nhất lên trận trận sóng âm chi lực, hư không nổi lên lấy từng cơn sóng gợn. Tuyết chi cực, Tây Môn Suy Tuyết như là trích tiên giáng lâm, một thanh trường kiếm huy động giống như vũ động thế gian đẹp nhất múa kiếm, để cho người ta trầm mê, si say. Đông tuyết bay xuống, vốn nên là tốt đẹp nhất chi vật, lại ẩn chứa vô tận sắc cơ, vạch phá ra lông, bay là tả lấy giọt giọt máu tươi. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi ở phía dưới lặng lặng nhìn xem, ánh mắt chưa hề rời đi kia không trung mấy thân ảnh, đây cũng là võ đạo học viện thực lực, ngũ giai cấp độ đại yêu căn bản không làm gì được bọn họ. Nửa khắc về sau, bầu trời hướng tới bình tĩnh. Tiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Sở Lưu Hương đi vào Vương Tiễn cùng Nhạc Phi trước mặt, chắp tay nói, gặp qua Vương tướng quân, Nhạc tướng quân. Hai người bọn họ đều là đại tần trọng thần, nắm trong tay mấy chục vạn đại quân nhân vật thực quyền, làm sao lại không biết? Võ đạo học viện mặc dù độc lập với triều đình bên ngoài, nhưng tới vẫn như cũ có ngàn kia trăm sợi liên hệ. Tiêu viện trưởng, Tây Môn viện trưởng, Sở viện trưởng, một đoạn thời gian không thấy, các ngươi đã đến để Vương Mộ theo không kịp trình độ. Vương Tiễn cũng là khách khí tới trò chuyện với nhau. Võ đạo học viện thế nhưng là vì đại tần bồi dưỡng võ đạo cường giả địa phương, trong đó đại bộ phận tốt nghiệp về sau đều sẽ tiến về trong quân đảm nhiệm từng cái chức vị, cho nên có thể cùng võ đạo học viện viện trưởng bảo trì quan hệ tốt đẹp, trăm lợi mà không có một hại. Lần này bệ hạ để chúng ta đến đây trợ giúp, bọn hắn hẳn là cũng đến, tiếp xuống chúng ta liền nghe theo tướng quân hiệu lệnh, sớm ngày tiêu diệt Thiên Lang lĩnh. Tiêu Phong trầm giai nói, còn lại hai đường đại quân, tại các lớn võ đạo học viện viện trưởng trợ giúp phía dưới, phân biệt tiêu diệt Hắc Minh sói nhất tộc, Thanh U sói nhất tộc, tồn tại ở mấy ngàn năm cường đại yêu tộc thế lực như vậy bị trừ bỏ. Mấy ngày về sau, Bạch Khởi tỉnh lại, lập tức tam lộ đại quân đều cùng nhau chạy tới Thiên Lang lĩnh trung tâm, Khiếu Nguyệt thành. 46 chương 47, phong thưởng quân thần giống. Tam lộ đại quân vừa đến Khiếu Nguyệt thành, liền cảm ứng được trên không vang lên từng đạo oanh lôi thanh âm, Khiếu Nguyệt Thiên Lang gầm thét thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy bầu trời bên trên triển khai một bức tranh, đen trắng âm dương ngư cấp tốc chuyển động, tựa như đại ma bản nuốt một đầu khổng lồ Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Một bên khác, vô biên kim quang hiện hiện, từng vị Phật Đà hàng thế, tựa như Phật quốc độ, đều tụng đọc lấy Phật kinh, trực tiếp xâm nhập thần hồn của nó, để Khiếu Nguyệt Thiên Lang không ngừng giống giận. Đây là tổng biệt giải. Mọi người một chút liền nhận ra hai vị công kích chiêu thức, trong mắt đều chiến ý bừng bừng, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này đã có thể từ một chút khí tức bên trong cảm ứng ra đối phương đại khái thực lực. Hai vị tổng biện giải lĩnh vực chi uy, để bọn hắn cảm thấy nhỏ bé, cái này đã siêu việt đạo chi chân ý cảnh giới, tại đạo này trong lĩnh vực, đối thủ thực lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, thực lực bản thân thì trên phạm vi lớn tăng cường. Có thể diễn sinh lĩnh vực người, đều là nhất đại võ học đại tông sư, đối với đạo lĩnh ngộ đạt đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ, bọn hắn tự hỏi cảnh giới võ học cũng đạt tới một loại độ cao, nhưng không có nắm chắc diễn sinh lĩnh vực. Cùng Trương Tam Phong, đặt ma đối chiến chính là Thiên Lang lĩnh lang chủ Phong Kiều Thiên, một thân tu vi đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong cấp độ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào lục giai, trở thành nhất đại yêu vương kinh khủng tồn tại. Nhưng hắn gặp phải đối thủ cũng là hai tên biến thái cấp bậc cường giả, không vào địa cực cảnh thời điểm liền diễn sinh lĩnh vực tồn tại, tại bước vào địa cực cảnh về sau mượn nhờ thiên địa chi lực càng đem lĩnh vực uy năng tăng lên mấy bậc. Trương Tam Phong thái cực lĩnh vực cương nhu cùng tồn tại, vô luận Phong Kiều Thiên thi triển ra cái gì thần thông, đều bị âm dương song ngư hóa giải cũng bắn ngược trở về, để khổ gọi không thôi. Mà đặt ma vạn vật lĩnh vực thì lại lấy thần hồn công kích làm chủ. Vô số Phật đà chỗ niệm Phật trải qua có thể xâm nhập Phong Khiếu Thiên thần hồn bên trong, để tựa như vạn châm cùng đâm thống khổ. Phía dưới, Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh lập tức để đại quân tạo thành quân trận, tiến công Khiếu Nguyệt thành. Trong lúc nhất thời trên bầu trời giống như mưa to chân nguyên cùng tiễn nhau nhau bắn vào trong thành, từng đầu đê giai yêu tộc bị bắn trúng ngã xuống. Những cái kia trung giai yêu tộc nhau nhau dâng lên yêu khí hình thành hộ thể chân cương, ngăn cản cái này lít nha lít nhít cùng tiễn. Tu La vệ dẫn đầu chiếm trước tường thành. Bạch Khởi thấy thế lập tức hạ lệnh, để cho mình thân vệ đi đầu một bước, lấy bọn hắn thực lực cường đại dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm tường thành, sau đó mở cửa thành ra, để đại quân tiến vào. Từng đạo huyết quang cấp tốc nhảy vọt, đao quang nở rộ, trên tường thành từng đầu nhị giai tam giai yêu tộc bị chém thành hai đoạn. Nhìn như hỗn loạn chiến trường, tam lộ đại quân chủ soái đều bày ra kinh người điều binh khiển tướng chi năng, lấy nhỏ nhất thương vong chém giết yêu tộc đại quân. Trong lúc nhất thời huyết hà thành lưu, đao quang chói mắt, từng đạo kêu rên thanh âm vang lên, mà nên đón thì là từng cái lạnh lùng vô cùng ánh mắt cùng băng lãnh trường đao trường thương. Thiên Lang lĩnh lang chủ Phong Khiếu Thiên tại hai đại trong lĩnh vực thực lực giảm lớn, hoàn toàn bị Trương Tam Phong, Đạt Ma hai người đè lên đánh. Bất quá một lát, thân thể cao lớn liền xuất hiện rất nhiều mắt trần có thể thấy thương thế, máu tươi tựa như dòng suối nhỏ chảy ra, rơi vào Khiếu Nguyệt thành hình thành một mảnh huyết vũ. Ngao, hơn ngàn hiệp về sau, Trương Tam Phong lấy thiên địa chi lực ngưng tụ thành thái cực kiếm, trực tiếp xuyên qua đầu lâu, mà Đạt Ma lấy thiên long bát âm triệt để chấn vỡ thần hồn. Đến tận đây nhất đại lang chủ liền như vậy vẫn lạc. Tam lộ đại quân cũng tiến vào Khiếu Nguyệt thành, trong lúc nhất thời máu me đồng địa, đối mặt yêu tộc, Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh đều không xuống khiến phong đao, cho nên các tướng sĩ tựa như tu la, hai mắt tràn ngập sát ý, đem từng đầu yêu tộc chém giết đao hạ. Vẹn vẹn một canh giờ, Khiếu Nguyệt thành yêu tộc giảm mạnh hơn phân nửa, còn sót lại yêu tộc nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, thỉnh cầu tha mạng. Bạch Khởi ngồi ở chủ vị, nghe Chử Vân Sơn báo cáo, không khỏi cảm thán cái này Thiên Lang lĩnh gần vạn năm nội tình quá mức kinh khủng, so sánh cùng nhau trước đó tiêu diệt Tam Đại Vương triều tựa như mưa bụi. Sau đó đại quân bắt đầu thanh lý chiến trường, hy sinh tướng sĩ tiến hành hỏa táng, bị chứa vào từng cái trong gỗ, cái này đem theo đại quân hồi triều, táng nhập Anh Linh núi. Những này thao tác chính là Tần Huyền tự mình chế định, hồi chiều về sau những này hy sinh tướng sĩ sẽ bị trao tặng liệt sĩ chi danh, trong nhà phụ mẫu vợ con đem thu hoạch được một bút không ít tiền trợ cấp. Sau trận chiến này, Đại Tần Vương triều sẽ nên đón một trận to lớn tăng lên. Trường An thành, Càn Khôn điện. Trải qua nửa tháng sau khi, tam lộ đại quân tất cả đều khải hoàn hồi chiều, đạt được toàn thành bách tính hoan nên cùng tán thưởng. Chuyên chỉ, hy sinh tướng sĩ lấy quý tộc quy cách táng nhập Anh Linh núi, lập thạch bia hưởng Đại Tần con dân thắp lửa. Tần Huyền trầm giọng nói, một trận chiến này chính là thảm thiết nhất một lần chiến dịch, nhưng chiến quả cũng là trước nay chưa từng có phong phú. Sau đó chính là phong thưởng lần này chiến dịch công thần sự tình. Tam lộ đại quân chủ soái lần này công chiến Thiên Lang lĩnh giành công rất vĩ, sát phong Bạch Khởi vì Vũ An hầu, thưởng nguyên thạch văn mai. Sát phong Hàn Tín vì Hoài Âm hầu, thưởng nguyên thạch văn mai. Sát phong Lý Tĩnh vì Cảnh Vũ hầu, thưởng nguyên thạch văn mai. Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh nhao nhao đứng dậy, vì một chân chiến đất, cung kính hô, tạ bệ hạ. Sau đó lại trở lại vị trí của mình. Phong thưởng còn chưa đình chỉ, chỉ gặp Tần Huyền tiếp tục nói. Sát phong Vương Tiễn vì Lang Gia Bá, thưởng nguyên thạch ngàn viên. Sát phong Nhạc Phi vì Anh Vũ Bá, thưởng nguyên thạch ngàn viên. Sát phong Hoắc Khứ Bệnh vì Dũng Vũ Bá, thưởng nguyên thạch ngàn viên. Sát phong Thích Kế Quang vì An Cảnh Bá, thưởng nguyên thạch ngàn viên. Sát phong Tần Bình vì Thông Dũng Bá, thưởng nguyên thạch ngàn viên. Sát phong Từ Đạt vì Uy Vũ Bá, thưởng nguyên thạch ngàn viên. Đám người nhao nhao đứng ra, quỳ một chân trên đất, cung kính hô. Lần này tham dự Thiên Lang lĩnh chiến dịch, các tướng lĩnh nhao nhao đạt được khen thưởng, ngoại trừ các loại tước vị phong thưởng, còn có nguyên thạch, thần binh, linh đan các loại tài nguyên tu luyện. Tân Bình, Từ Đạt, Thiết Kế Quang bởi vì xuất hiện tương đối chế, cũng không có lệ thuộc trực tiếp quân đội, cái này khiến ba người lãnh binh chi tài chưa thể bày ra, bởi vậy Tân Huyền liền quyết định lại tổ kiến Tam Đại quân đoàn cùng bốn chi lang kỵ. Chuyên chỉ, tổ kiến Tiên Hỏa lang kỵ, từ Bạch Khởi chấp trưởng, tổ kiến Thanh Lũ lang kỵ, từ Hàn Tín chấp trưởng, tổ kiến Hắc Minh lang kỵ, từ Lý Tĩnh chấp trưởng, tổ kiến Rít Gào Nguyệt lang cưỡi, sắp xếp hoàng thành cấm quân, tạm từ Điện Vi chấp trưởng. Tổ kiến Tiên Lang quân, từ Tần Quỳnh đảm nhiệm Thiên Lang đại tướng quân, chấp trưởng Thiên Lang quân. Tổ kiến Tiên Vũ quân, từ Đạt đảm nhiệm Thiên Vũ đại tướng quân, chấp trưởng Thiên Vũ quân. Tổ kiến Tiên Dũng quân, từ Thích Kế Quang đảm nhiệm Thiên Dũng đại tướng quân, chấp trưởng Thiên Dũng quân. Đến tận đây, đại tần quân đoàn có Trấn Đông quân, Trấn Nam quân, Trấn Tây quân, Trấn Bắc quân, Trấn Long quân, Trấn Hổ quân, sáu cái chữ Trấn, Trấn Áp quân đoàn. Cùng mới xây Thiên Lang quân, Thiên Vũ quân, Thiên Dũng quân, ba cái chữ Thiên quân đoàn cùng bốn chi đặc thủ lang kỵ. Mỗi cái quân đoàn có được 100 vạn chi binh. Trường An thành nội còn có 10 vạn hoàng thành cấm quân, cùng 10 vạn duy trì trật tự thành vệ quân. Bây giờ Thiên Lang lĩnh chiến dịch vừa kết thúc, quân cơ các thực lực đại trướng, rất có vượt trên nội các chi thế. Mấy đại phái hệ, tình thế lớn nhất chính là cổ Tần một phái, tùy theo cổ Hán một phái, lại về sau chính là cổ Đường một phái, còn có còn lại mấy cái có phe phái phụ thuộc lấy tam đại phe phái. Những này phe phái hình thành, Tần Huyền cũng không lo lắng, hắn muốn chính là hướng tới trăm nhà đua tiếng tình thế, dạng này mới có thể có sức cạnh tranh, đại tần mới có thể muôn đời không suy. 47 chương 48, Hữu Kiếm Tiên sau 3 tháng. Vô Tận Sơn mạch bên trong. "Bệ hạ, chúng ta đang chờ ai vậy?" Tào Chính Thuần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Bọn hắn đã tại bậc này nửa canh giờ, gặp Tần Huyền vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn không nhịn được hỏi lên. Mà một bên Điển Vi giống như thủ vệ thần đồng dạng, một mặt nghiêm túc, không nói một lời. "Hắn tới, ngươi liền biết." Tần Huyền thần bí cười một tiếng, để Tào Chính Thuần lòng hiếu kỳ bạo tăng. Tại xử lý xong Thiên Lang lĩnh sự vụ về sau, Tần Huyền liền thu hoạch một đợt khổng lồ khí vận, tu vi cũng tăng lên tới địa cực cảnh cửu trọng. Về sau hệ thống liền tiến hành thăng cấp, triệu hoán thần ma bản khối, biến thành ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Mỗi lần triệu hoán cần 100 vạn khí vận điểm, so thăng cấp trước tăng lên gấp 10 khí vận điểm, chỗ tốt chính là không hạn chế triệu hoán đi ra thần ma tu vi, cũng chính là có thể là thế giới người phàm cao thủ, cũng có thể là hồng hoang thế giới tiên thiên thần ma. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điền, một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyện, ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Lúc này đột nhiên một thanh âm truyền đến, không thấy bóng dáng, thanh âm lại nghe rõ ràng. Đến rồi. Tần Huyền lộ ra tiểu dung, con mắt nhìn về phía trước. Tào Chính Thuần thì lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Mà Điển Vi khẽ nhíu mày, nắm chặt song kích đứng ở trước người, tùy thời phòng bị. Mấy tháng này, hai người bọn họ đều chiếm được rất nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi cũng phải lấy tăng lên, bây giờ đều đã đạt đến huyền cực cảnh thập trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào địa cực cảnh, trở thành đại tần thiên bảng 5 vị trí đầu cao thủ. Đại tần thiên bảng từ thiên cơ các sáng lập, sắp hàng đại tần cảnh nội, 36 tên võ đạo cường giả. Bây giờ xếp hạng thứ nhất chính là Trường An Võ Đạo Tổng viện, hai vị tổng viện dài đặt song song, Trương Tam Phong cùng Đạt Ma, đã đạt đến địa cực cảnh tam trọng. Về sau chính là đại tần thái úy, Vũ An Hầu Bạch Khởi, đạt đến địa cực cảnh nhất trọng. Thiên cơ các chính là Tần Huyền sáng lập ngành đặc biệt, cho nên dưới yêu cầu của hắn, mình cũng không danh liệt thiên bảng. Hưu, một đạo kiếm quang lướt qua, hiện ra một thân ảnh, một bộ áo vải, trên trán hai tia tóc xanh bồng bềnh, tản ra một cỗ khí chất ưu bờn. Sau một khắc, tin tức liên quan tới người nọ liền hiện lên ở Tần Huyền trong đầu. Tiểu kiếm tiên, đến từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền. Chủng tộc, nhân tộc tu vi, đạo cung cảnh nhất trọng cấm pháp, Thục Sơn kiếm quyết thần thông, ngự kiếm thuật. Tần Huyền nội tâm vẫn còn có chút kinh ngạc, không hổ là hao tốn gần ngàn vạn khí vận điểm triệu hoán đi ra nhân vật, vẻn vẹn hắn kinh khủng tu vi đều đáng giá. Đạo cung cảnh, đây chính là võ đạo đệ thất cảnh. So chính hắn địa cực cảnh còn cao hơn hai cái đại cảnh giới, có thể nói là trước mắt hắn gặp qua tồn tại mạnh nhất. Thảo dân gặp qua bệ hạ. Tiểu kiếm tiên nhẹ nhàng hô hào, cũng không có cảm giác được cái gì cùng kính ngữ khí. Hắn đi vào thế giới này một khắc này bắt đầu, ở sâu trong nội tâm liền đối với tại Tần Huyền có cố cảm giác không giống nhau, thay lời khác tới nói chính là trong cơ thể hắn có cố đặc thù lực lượng, hắn nếu dám tổn thương Tần Huyền, cố lực lượng kia sẽ đem hắn triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Mặc dù tiểu kiếm tiên biết Tần Huyền thân phận, nhưng tự thân ngạo khí cũng không muốn cứ như vậy thần phục, muốn nhiều để Tần Huyền coi trọng một chút. "Tiền bối, chớ có đa lễ." Tần Huyền vội vàng đáp lại nói. Tiểu kiếm tiên liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Huyền, người này cùng suy nghĩ trong lòng rất là khác biệt, không có thân là nhất quốc chi quân giá đỡ, cái này khiến hắn dâng lên mấy phần hảo cảm. "Tiền bối, ta đại tần có một bộ cửa cất rượu cục, sản xuất rượu thiên hạ vô song, nhưng có hứng thú thử một chút." Tần Huyền minh bạch tiểu kiếm tiên cả đời cùng rượu làm bạn, tiêu giao tại thế gian. "Thật." Tiểu kiếm tiên lập tức mắt buốt kỳ quang, rượu ngon đối với hắn lực hấp dẫn, liền giống như mỹ nhân đối với những người khác lực hấp dẫn. Ta đại tần có rượu đế 12 loại, bia 18 loại, còn có 19 loại rượu trái cây, đủ để thỏa mãn tiền bối. Tần Huyền hào khí nói, hắn có cái này lực lượng, thân là đại tần chi chủ, hắn tuyệt đối có thực lực này. Thú vị. Tiểu kiếm tiên duỗi lưng một cái, tựa ở cắm trên mặt đất bảo kiếm phía trên, nhàn nhạt nhìn xem Tần Huyền, nói, ngươi nói rất hay, để cho ta có mấy phần tâm động, nhưng liền cái này còn chưa đủ. Lời này vừa ra, trong nháy mắt đó tiểu kiếm tiên trong mắt lóe ra một tia tinh quang, sau đó lại khôi phục kia lười biếng bộ dáng. Rượu ngon giai nhân, đều là thế nhân chi mà chứ vậy. Tiểu kiếm tiên nói xong, thân đứng lên khỏi ghế, ngón tay huy động, trường kiếm trong nháy mắt bay lên, hắn khinh thân nhảy lên, nằm tại trên thân kiếm, một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Đối với tiểu kiếm tiên loại này cường giả liền nên thường xuyên gõ một cái, không phải dễ dàng bành trướng. Hắn cũng không ngăn cản tiểu kiếm tiên rời đi, hắn một chút liền đã nhìn ra tiểu kiếm tiên ý nghĩ, dục cầm cố túng. Hưu. Tiểu kiếm tiên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chạy xuống một đạo trắng xóa vết kiếm khắc vào hư không. Bệ hạ, hắn là người phương nào? Lão nô ở trên người hắn cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Tào Chính Thuần thật sâu nhìn xem tiểu kiếm tiên rời đi địa phương, hắn phát giác người này thật quá sâu không lường được. Hắn gọi tiểu kiếm tiên, tu vi đã bước vào đạo cung cảnh. Tân Huyền nhàn nhạt nhìn hắn rời đi, dù là đạo cung cảnh cũng đừng nghĩ siêu thoát tại hệ thống, làm hắn triệu hắn đi ra vị thứ nhất cường đại thần ma, cái này tiểu kiếm tiên nội tâm vẫn là rất ngạo, nhưng theo càng ngày càng nhiều mạnh đại thần ma giáng lâm, tiểu kiếm tiên tự ngạo sẽ theo thời gian mà biến mất. Đạo cung cảnh. Tào Chính Thuần một mặt kinh hãi, không nghĩ tới vị này nhìn rách dưới người lại là một vị võ đạo đại năng. Liền ngay cả vạn vật không sợ hãi điển bi, nội tâm đều nhấc lên sóng cả sóng biển. Vậy hạ, vị tiền bối này đã rời đi, chúng ta cần phải tiếp tục tiến lên. Tào Chính Tuân hỏi. Hắn sẽ trở lại. Tần Huyền mười phần tự tin nói. Hệ thống triệu hắn đi ra thần ma, làm sao có thể chạy trốn hắn trong lòng bàn tay chủ đâu. Qua một hồi lâu, đột nhiên, một thanh trường kiếm hung hăng cắm ở Tần Huyền trước mặt thổ địa bên trên, tiểu kiếm tiên đứng tại trên chuôi kiếm, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Huyền, nói, vậy hạ, ta đến trước. Ha ha. Tốt. Tần Huyền nghe được tiểu kiếm tiên, cười to nói. Quả nhiên mình không có đoán sai. Tiểu kiếm tiên như trước vẫn là cái kia tiểu kiếm tiên. Tiền bối không thích bị trói buộc, liền nhập Xuân Thu Các, như thế nào? Xuân Thu Các? Tiểu kiếm tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là bên cạnh Tào Chính Thuần đội vàng giải thích nói, Xuân Thu Các chính là bệ hạ chỗ xây dựng ngành đặc biệt, dùng cho mời chào cường đại võ đạo cường giả, Xuân Thu Các thành viên không cần tham dự đại tần sự vụ, chỉ cần tại đại tần thời khắc nguy nan, xuất thủ tương trợ liền có thể. Nha. Tiểu kiếm tiên lập tức minh bạch, chính là cùng loại với khách khanh đạo lý giống nhau. Xuân Thu Các thành viên hưởng thụ đại tần nhất phẩm quan viên đãi ngộ, đến lại tần khí vận gia trì. Tần Huyền thêm một câu. Sau một khắc, tiểu kiếm tiên cảm thấy được một cỗ đặc thù lực lượng ra chỉ trên người mình, rất nhiều võ học nan giải chi đề, tại thời khắc này tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Có tiểu kiếm tiên tôn này cường giả gia nhập, đại tần trong lúc vô hình lại tăng thêm mấy phần khí vận. 48 chương 49, thất thải thanh loan. Tần Huyền bọn người đích đến của chuyến này là tiến về Hoàng Châu bốn cảnh bên trong cương thổ lớn nhất, tài nguyên nhiều nhất, cường giả dày đặc nhất Thương Nô cảnh. Tần Huyền vì giảm bớt lộ trình, lựa chọn từ nguy hiểm trùng điệp vô tận sơn mạch nội kinh qua. Sở dĩ lựa chọn con đường này, hắn còn có một cái khác ý nghĩ, chính là ma luyện võ kỹ. Tự tu luyện võ đạo về sau, Tần Huyền rất ít xuất thủ, năng lực ép mạch khởi, hàn tín các chư vị danh tướng, dựa vào là đơn giản chính là cường đại tu vi, cùng cảnh giới bên trong, hắn không nhất định là triệu hắn đi ra những người này đối thủ. Lần này, rời đi quan lang cảnh, tiến về Thương Nô cảnh, thứ nhất chính là khoáng đạt tầm mắt, thứ hai chính là ma luyện võ kỹ, tăng cường chiến lược. Một đoàn người, đi không nhanh, cách mỗi mấy ngày, Tần Huyền liền sẽ để điện vi đi dẫn tới vài đầu tứ gia yêu thú, dùng để ma luyện mới xây luyện võ kỹ. Sơn Hà kiếm pháp, tu luyện tới chỗ sâu, có thể ngưng tụ sơn hà chi thế, thế núi cương mãnh, thủy thế nhu hòa, cương nhu cùng tồn tại, uy lực to lớn. Giống. Giữa sân hai thân ảnh lui tới, kiếm khí như quần quận nước sông nghiêng mà ra, chặn lại một đầu tứ giai đỉnh phong gấu đen lực lượng kinh khủng kia. Tân Huyền vì ma luyện tự thân, đem tu vi áp chế đến cùng gấu đen tương đương huyền cực cảnh, từ sơ khai nhất bắt đầu miễn cưỡng ngăn cản, đến phía sau nhẹ nhõm đánh trả. Tân Huyền tiến bộ mười phần nhanh. Vậy hạ ngộ tính thật sự là kinh khủng, mấy ngày ngắn ngủi liền đem sơn hà kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Tào Chính Thuần cảm khái nói, mặc dù tu vi của hắn không bằng Tần Huyền, nhưng đơn thuần võ học lĩnh ngộ, năm cái Tần Huyền cũng không sánh bằng hắn. Tào Chính Thuần tốt xấu tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công mấy chục năm, một thân cảnh giới võ học đã đạt đến tông sư cấp độ, chỉ điểm Tần Huyền dư xài. Nơi đây tông sư cũng không cảnh giới tu luyện, mà là đối với võ học lĩnh ngộ trình độ, ý là đạt đến khai tông lập phái trình độ. Sơn Hà không việc gì. Tần Huyền một kiếm chém ra, tựa như Thái Sơn giáng lâm, ẩn chứa nặng nề chi ý, trực tiếp đem gấu đen trùng điệp đánh bay ra, máu tươi chảy nhỏ giọt mà chảy. Sau đó Tần Huyền liền thu hồi Thái Biên kiếm, đi đến Tào Chính Thuần bên cạnh, hỏi: "Tào tổng quản, ta một chiêu này cũng không tệ lắm phải không?" Tần Huyền mấy ngày nay tiến bộ cấp tốc, cùng hắn khiêm tốn tiếp nhận Tào Chính Thuần cùng điện vi hai người chỉ điểm, về phần tiểu kiếm tiên thì sẽ chỉ lắc đầu, về sau liền không nói một lời, tự mình tại kia đi ngủ. Tào Chính Thuần hồi tưởng Tần Huyền cùng gấu đen đối chiến mỗi một chiêu, trầm ngâm một hồi, nói ra: "Vậy hạ chỗ làm Sơn Hà kiếm pháp từ vừa chí nhu, đến sau cùng cương nhu cùng tồn tại, Sơn Hà không việc gì một chiêu này, vốn nên là cương mãnh chi kiếm, vậy hạ sử xuất một chiêu này cũng không đem cương mãnh chi ý triệt để bày ra, khiến cho vẹn vẹn phát huy ra chiêu này bảy thành chi lực." Tần Huyền khiêm tốn nghe dậy, nhẹ gật đầu. Sau đó trong đầu phục bản một chút, keng, rút ra Thái Nguyên kiếm, trực tiếp cơ múa, kiếm khí quét về phía bốn phía, cây cối nhao nhao chặn ngang mà đứt. Nhìn thấy Tần Huyền lần nữa thi triển Sơn Hà không việc gì một chiêu này, Tào Chính Thuần ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng cảm thán, không hổ là bệ hạ, vẹn vẹn vài câu chỉ điểm, liền khiến cho Sơn Hà không việc gì tăng thêm 3 phần chi lực, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, Tần Huyền liền có thể đem Sơn Hà không việc gì cương mãnh chi ý triệt để lĩnh ngộ. Ban đêm, trăng sáng lâm không, vẩy vào đại địa phía trên, bằng thêm mấy phần vẻ thần bí. Một đoàn đống lửa giấy lên, điện vĩ chính ra sức nướng một con to lớn loài chim, bên cạnh còn có một chỗ thất thải chi sắc lông vũ. Con chim này theo tiểu kiếm tiên nói tới tên là thất thải thanh loan, là một con lục gia yêu vương. Tân Huyền bọn người biết được đây là một con lục gia yêu vương, ánh mắt kia trong nháy mắt thay đổi, đó là cái mãnh nhân à, lục gia yêu vương đây chính là tương đương với nhân tộc thiên cực cảnh võ đạo đại năng, tại quan lang cảnh chính là trần nhà tồn tại, bây giờ vậy mà biến thành cơm tối. Thất thải thanh loan bị rút đi kia tiên diễm lông vũ sau liền rất phổ thông gà rừng không có gì khác biệt, về phần viên kia lục gia yêu đan bị Tần Huyền yên lặng thu vào. Sau khi ăn xong, ngoại trừ Tiểu Kiếm Tiên, mấy người còn lại đều ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội kia cô năng lượng khổng lồ. Lục Gia Yêu Vương huyết nhục năng lượng ẩn chứa có thể xưng kinh khủng, một canh giờ sau, đám người rốt cục luyện hóa thể nội cố năng lượng kia, tu vi cũng đột phá một cái tiểu giai đoạn, Tào Chính Thuần cùng Điển Vi cảm giác được khoảng cách địa cực cảnh thêm gần một bước, như lại ăn mấy lần, bọn hắn đều có nắm chắc ngay tại chỗ đột phá. Về phần Tân Huyền bản thân tu luyện đã đạt đến địa cực cảnh cửu trọng, Lục Gia Yêu Vương ẩn chứa năng lượng mặc dù kinh khủng, nhưng đối với hắn tới nói còn không có quá lớn tăng lên. Vài ngày sau, một đám khách không mời mà đến nơi này. Tân Huyền mấy người thu liễm khí tức, đám người này căn bản không có phát hiện bọn hắn. Hắn cũng từ đám người này nói chuyện trời đất trong lời nói biết được, bọn hắn đến từ Thương Nô cảnh Nam Vân Vương Triều một cái đại thế gia, lần này là chuẩn bị đi tham gia Bắc Cách Hoàng Triều 10 năm một lần Phong Vân Hội. Phong Vân Hội chính là Thương Nô cảnh bên trong một đại thịnh hội, từ Bắc Cách Hoàng Triều tổ chức, hấp dẫn lấy chung quanh rất nhiều vương triều thế lực, cùng bản thổ vương hầu thế lực, biểu hiện ưu dị người đem đạt được Bắc Cách Hoàng thất trọng đại khen thưởng, cái kia vương triều thế lực như vị kia bị Bắc Cách Hoàng Triều cái nào đó vương hầu chi nữ nhìn chúng, mời làm người ở rể. Vậy đơn giản chính là bước lên nhân sinh đỉnh phong, chỗ gia tộc có cái tầng quan hệ này, cũng đem đạt được rất nhiều phong phú tài nguyên, cũng đạt được các loại ủng hộ, cấp tốc phát triển. Trải qua Tào Chính Thuần tìm hiểu, cũng biết đám người này chuẩn xác thân phận cùng thực lực. Nam Vân Vương Triều, cửu đại thế gia một trong Vũ gia. Tới chính là Vũ gia con trai trưởng Vũ Trần, chính là Nam Vân Vương Triều thập đại thiên kiêu một trong, tu vi đạt đến thần thông cảnh ngũ trọng. Tùy hành hơn 10 tên thị vệ, dẫn đầu tên kia đạt đến thần thông cảnh tứ trọng. Mạnh nhất thì là Vũ Trần bên cạnh cái kia tóc xám lão đầu, đạt đến huyền cực cảnh nhất trọng. Cái này khiến Tần Huyền thật to bội phục cái này Vũ gia. Liên chút thực lực ấy cũng dám đi Vô Tận Sơn mạch đầu này đường tắt, thật sự là không biết chết như thế nào. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đụng phải Lục Gia Yêu Vương sớm đã đột phá một tay số lượng, ngũ giai đại yêu càng là nhiều vô số kể, tứ giai yêu thú càng là khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn mạnh nhất bất quá chỉ là cái kia tóc xám lão đầu, khó khăn lắm đạt đến huyền cực cảnh nhất trọng, tối đa mới có thể so với tứ giai sơ kỳ yêu thú, tùy tiện đến một con ngũ giai đại yêu liền có thể để bọn hắn đem nơi này biến thành bọn hắn mộ địa. Thiếu gia, Vô Tận Sơn mạch bên trong yêu thú vô số, càng có đại yêu, thậm chí yêu vương tồn tại, chúng ta vẫn là trở về. Đi đại lộ tiến về Bắc Cách Hoàng Triều đi. Thị vệ đầu lĩnh từ khi tiến vào Vô Tận Sơn mạch về sau, liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh, luôn cảm giác nơi này có tồn tại cường đại nhìn bọn hắn chằm chằm, tăng thêm hắn từng nghe nói các loại truyền thuyết, để hắn càng thêm lo lắng chuyến này. Sợ cái gì, có Ngụy Lao tại, có con nào không có mắt yêu thú dám ra đây? Vũ Trần mười phần tự tin nói, bên cạnh hắn vị này Ngụy Lao thế nhưng là bọn hắn Vũ gia tốn hao lớn đại giới mời chào mà đến khách khanh, thực lực kinh khủng. Toàn bộ Vũ gia có thể thắng được hắn bất quá 2-3 người, lần này Vũ gia gia chủ cố ý thỉnh động Ngụy Lao đến bảo hộ Vũ Trần một chuyến này. Thiếu gia, đủ rồi. Thị vệ đầu lĩnh còn muốn nói chuyện, bị Vũ Trần lập tức đánh gãy, sau đó ngựa khí băng lãnh nói ra, nhớ kỹ thân phận của mình, nếu có lần sau nữa, bản thiếu gia ném ngươi cho chó ăn. Vũ Trần làm người bá đạo càn rỡ, một cái nho nhỏ thị vệ đầu lĩnh vậy mà chất vấn hắn, lập tức liền giấy lên mấy phần lửa giận. 49 chương 50, kinh khủng đến cực điểm chuyện cũ kể tốt, ngươi sợ nhất đến cái gì, hắn hết lần này tới lần khác đến cái gì. Bệ hạ, có một đầu yêu thú chính hướng bên này. Tao Chính Tuần sắc mặt nặng nề, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ cảm ứng được cái gì khí tức. Mấy ngày nay tại Tiểu Kiếm Tiên đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn dưới, Tào Chính Thuần cùng Điển Vi đã đột phá đến địa cực cảnh, nhảy lên trở thành đại tần thiên bảng xếp hạng hàng đầu cao thủ. Ngay cả Tào Chính Thuần đều cảm thấy ngưng trọng yêu thú, chí ít cũng là ngũ giai đại yêu cấp độ. Yêu thú nhục thân cường đại, cùng cảnh giới bên trong nhân tộc rất ít là đối thủ. Tân Huyền tự nhiên cũng cảm ứng được cỗ này nồng đậm yêu khí ngay tại cấp tốc tới gần. Bất quá, hắn lại không lo lắng. Tới vừa bạn, hắn Sơn Hà kiếm pháp đã đạt đến một cái bình cảnh, cần một đạo áp lực trợ hắn đột phá. Mà Vũ Trần phía bên kia, trước hết nhất cảm ứng được kia cỗ yêu khí chính là cái kia tóc xám lao đầu Ngụy lão. Nguyên bản tràn đầy tự tin hắn, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bùi thiếu gia, lão phu cảm thấy hoàng thị vệ nói có đạo lý, mặc dù có lão phu tại, vạn sự không ngại, nhưng ta vừa ra tay tất nhiên dẫn tới càng cường đại hơn yêu thú, đến lúc đó làm trễ nải hành trình, vậy cũng không tốt. Ngụy lão đột nhiên nói, để Vũ Trần lập tức có chút không nghĩ ra. Lúc này tên kia họ hoàng thị vệ đầu lĩnh, trong ánh mắt nhìn về phía Ngụy lão, phóng xuất ra một đạo vẻ cảm kích. Tốt ta, đã Ngụy lão đều nói như vậy liền đi đại lộ đi. Vũ Trần thỏa hiệp, dù sao Ngụy lão cũng không phải một thị vệ có thể sánh được, thân là gia tộc tốn hao lớn đại giới mời tới khách khanh, vẫn là cần cho mấy phần mặt mũi. Rất tốt. Ngụy lão vuốt ve thật dài sợi râu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tại cảm khái may mắn cái này Bùi thiếu gia không phải loại kia cuồng vọng tự đại người, nghe không vô người bên ngoài. Hắn đã có dự định, nhược Trần thiếu gia khư khư cố chấp, đến lúc đó trên đường đụng phải yêu thú cường đại, hắn tất nhiên sẽ đi thẳng một mạch, dù sao hắn bèn bèn Vũ gia mời chào khách khanh, cũng không phải Vũ gia người, dựa vào cái gì liều mạng thủ hộ, về phần Vũ gia trách tội, cùng lắm thì rời đi Nam Vân Vương triều địa giới, trời đất bao la, nho nhỏ Vũ gia có thể làm gì hắn? Một đoàn người lập tức muốn rời đi, nhưng mà trời không toàn nguyện, màng lớn cây cối đột nhiên nứt gãy, trong rừng đi tới một đầu kinh khủng yêu thú, thung dâu lớn nhỏ thân thể lượn vòng lấy, cao cao đứng vững hình tam giác chặn đầu, cùng cặp kia màu đỏ hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Trần một đoàn người, mắt đỏ yêu mãng. Ngụy Lao lập tức cả kinh nói, hắn tuổi trẻ lúc từng du lịch rất nhiều quốc gia, kiến thức tự nhiên tương đối nhiều, hắn đã từng đụng phải mắt đỏ yêu mãng, bất quá không có đầu này khổng lồ, đầu kia bất quá cây cột trắng kiện, cùng đầu này mắt đỏ yêu mãng so sánh chênh lệch quá lớn. Mắt đỏ yêu mãng phun lời rắn, ánh mắt kia bộc lộ nhân tính hóa thần sắc, nó không có trước tiên nuốt mất mấy người, để mấy người trong lồng thú cảm thấy vô tận sợ hãi. Quả nhiên là ngũ giai đại yêu. Tần Huyền trong ánh mắt tản mát ra một cỗ chiến ý, hắn Thái Huyền kiếm đã đói khát khó nhịn, cần uống có chút lớn yêu chi huyết mới có thể để cho nó trấn định lại. Hoàn toàn nhìn thấy mắt đỏ yêu mãng cái này thân thể cao lớn, dù là đã đạt đến địa cực cảnh tạo chính thuần cũng cảm thấy một tia áp lực, cái này hình thể quá to lớn, còn tại trên mặt đất tựa như một tòa núi nhỏ, để cho người ta rung động. Họ Hoàng thị vệ đầu lĩnh cùng còn lại hơn 10 người thị vệ nhao nhao nắm chặt trường kiếm, ngăn tại Vũ Trần trước mặt. Bọn hắn là Vũ gia từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, chủ gia người an nguy xa so với bọn hắn tự thân an nguy trọng yếu hơn, cho dù là bọn họ biết rõ mình không phải đầu này yêu mãng đối thủ, cũng dứt khoát muốn ngăn trở Vũ Trần trước mặt, đây chính là bọn họ chức trách. Ngụy lão, xin ngài mang thiếu gia rời đi, nơi này từ chúng ta ngăn trở. Họ Hoàng thị vệ đầu lĩnh một mặt ngưng trọng đối Ngụy lão nói. Nói xong liền xuất lĩnh thị vệ nên đón tiếp lấy, chạy xuống trong gió sốc xếp Ngụy lão cùng Vũ Trần. Chạy sao? Chỉ bằng các ngươi mấy cái này tàn bã. Ngụy lão nhếch miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm, lập tức hô hào, đuổi thiếu gia, chúng ta đi trước. Ừm. Vũ Trần cũng không có cái gì lưu luyến. Trong lòng hắn bọn này thị vệ dù là toàn quân bị diệt, nội tâm của hắn cũng sẽ không có bất cứ ba động gì, tại bọn này thế ra lòng người bên trong, thị vệ mệnh sò cỏ tiện. Ngay trong nháy mắt này, Ngụy lão đã làm tốt dự định, tay mang theo Vũ Trần, cấp tốc bay đi. Như chờ mắt đỏ yêu mãng đuổi theo, liền đem Vũ Trần ném cho nó, đến tranh thủ mình cơ hội đào tẩu. Mặc dù cái này có chút không đạo đức, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, nhưng là tại sinh cùng tử trước mặt, ai còn quản nhiều như vậy. Có thể tu luyện tới hắn người ở cảnh giới này, có mấy người là người tốt. Lên. Họ Hoàng thị vệ ra lệnh một tiếng, hơn 10 người thị vệ nhao nhao thi triển ra vũ khí của mình, trong chốc lát các loại kiếm khí huy sái mà ra. Keng, keng. Kiếm khí đánh vào mắt đỏ yêu mãng bên trên tựa như chém vào ngàn luyện thép tinh bên trên, bắn ra rất nhiều hỏa hoa, nhưng ngay cả lân phiến cũng không bị phá. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Dấu ở một bên Tần Huyền khẽ lắc đầu. Đây cũng không phải là phổ thông đại yêu, liền từ khí tức đi lên nói liền chí ít đạt đến ngũ giai trùng kỳ trình độ, tương đương với nhân tộc địa cực cảnh tứ trọng cao thủ. Sao lại này một đám tối cao bất quá thần thông cảnh thị vệ có thể ngăn cản, nếu không phải đầu kia yêu mãng cũng không tính nhanh như vậy ăn hết bọn hắn, những người này ngay cả nó một kích cũng đỡ không nổi. Kém hai cái đại cảnh giới, sẽ không nhiều người liền có thể bù đắp. Liên miên bất tuyệt kiếm khí tựa hồ để mắt đỏ yêu mãng cảm thấy một tia khó chịu, lập tức đuôi rắn nâng lên, hung hăng bỏ rơi, kia ẩn chứa lực lượng trực tiếp đem không khí đánh nổ. Một thị vệ trực tiếp bị đánh thành một cục thịt bùn. Cảnh tượng này để còn lại thị vệ một mặt sợ hãi, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Chết. Họ Hoàng thị vệ bị một màn này giấy lên lửa giận, hai mắt sung huyết. Vô cực chém. Trong chớp nhoáng này, trường kiếm phiêu phủ ở sau lưng, một cái hô hấp liền hóa thành mấy trăm thanh trường kiếm, phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, để hư không nổi lên từng đợt gợn sóng. Hưu. Mấy trăm thanh trường kiếm cùng nhau đâm về mắt đỏ yêu mãng, bàng bạc chân nguyên trong nháy mắt xoắn nát lấy trùng quanh cây cối, không gì không phá, quyết chí tiến lên. Mắt đỏ yêu mãng ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, đôi rắn nhanh chóng huy động, trong chốc lát liền vang vọng từng đợt âm bạc thanh, sau đó cấp tốc đánh vào những này trên trường kiếm. Bành! Bành! Một trận cuồng phong cuốn lên, sức mạnh còn sót lại quét về phía họ Hoàng thị vệ, cả người giống như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, trùng điệp lắc tại trên mặt đất. Phúc! Họ Hoàng thị vệ cảm giác cả người xương cốt đều đứt gãy, không có sức tái chiến. Nhưng nhìn đến Ngụy lão mang theo Vũ Trần đã biến mất trong tầm mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Chức trách của hắn làm được. Tần Huyền bình tĩnh nhìn một màn này, người này như vậy trung tâm hộ chủ, ngược lại là rất để hắn bội phục, nhưng hắn cũng không tính xuất thủ. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải người xuất gia, có được lòng từ bi. Mắt đỏ yêu mãng tựa hồ chơi chán, đôi rắn nhanh chóng vung dậy, những thị vệ kia chạm vào tức tử. Bất quá mấy hơi thở, hơn 10 người thị vệ đã hóa thành từng đoàn thịt nát. Họ Hoàng thị vệ cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu huyết, không cam lòng mà chết. Mắt đỏ yêu mãng tựa như mũi tên, hướng Ngụy lão cùng Vũ Trần rời đi phương hướng mà đi. Chương 51, cường đại xích đồng yêu mãng thân là ngũ giai đại yêu, tốc độ kia giống như lôi đỉnh, mấy cái trong chớp mắt liền xuất hiện ở chỗ Ngụy lão cùng Vũ Trần trong phạm vi tầm mắt. Làm sao nhanh như vậy? Ngụy lão đại cả kinh nói, liều mạng thi triển thân pháp, tốc độ cũng sắp mấy phần. Chỉ gặp xích đồng yêu mãng cách bọn họ càng ngày càng gần, Vũ Trần sớm đã không có lúc đầu chấn định, một mặt kinh hoàng nói, nhanh lên à, nó tới. Ngậm miệng. Ngụy lão nổi giận nói, giống. Xích đồng yêu mãng cái đuôi con tới, hư không giống như pha lê, biến thành từng mảnh, có thể thấy được lực lượng chỉ lớn. Ngụy lão phía sau lưng phát lạnh, tinh thần căng cứng, bàn tay tụ lên chân nguyên, ra sức đánh ra, một cỗ cường đại khí kình tới đôi rắn đụng nhau. Bành! Ngụy lão cùng Vũ Trần bị cỗ lực lượng kia đánh vào người, giống như bị ô tô va chạm, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Ngụy lão thấy thế, không chút do dự, nắm lên Vũ Trần dùng sức bung ra. Ngụy Sơn, người chết không yên lành. Giống. Vũ Trần âm thanh tê kiệt ngọn nguồn hô hào. Nháy mắt sau đó liền bị xích đồng yêu mãng nuốt vào trong bụng. Mà Ngụy Sơn tại cái này một phần vạn giây bên trong, đột nhiên thiêu đốt thể nội tinh huyết, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Xích đồng yêu mãng trong ánh mắt toát ra một cỗ nhân tính hóa thần sắc, giống như mèo bắt con chuột, thưởng thụ lấy quá trình này. Mà Ngụy Sơn thiêu đốt tinh huyết, tốc độ nhanh gấp ba, nhưng vốn là bị trọng thương, lại thêm chi không muốn mạng thiêu đốt tinh huyết, để sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Giống. Xích đồng yêu mãng thanh âm truyền đến, để Ngụy Sơn run lên trong lòng. Đột nhiên trong tầm mắt của hắn phát hiện mấy thân ảnh, lập tức vẻ tươi cười, lập tức cải biến phương hướng, hướng những người kia nhanh chóng bay đi. Mấy người kia chính là Tần Huyền mấy người, bọn hắn trên đường đi đều ở phía xa lặng lặng nhìn xem cuộc biểu diễn này, không nghĩ tới cũng là bị Ngụy Sơn lão đầu này phát hiện. Bệ hạ, hắn hướng bên này bay tới. Tao chính thuần nhẹ nói, trong ánh mắt hiện lên một tia lênh quang, người này ngược lại là đánh một cái tính toán thật hay, muốn đem Xích Đồng yêu mãng dẫn tới cái này, để bọn hắn vì đó ngăn cản, chờ hắn đào thoát. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Đáng tiếc, hắn không biết đây là Gia Lang Sơn lại vào hộ khẩu. Tân Huyền nhàn nhạt nhìn xem Ngụy Sơn, trong lòng đối với người này cũng không cái gì hảo cảm. Giống. Theo Xích Đồng yêu mãng thanh âm lần nữa truyền đến. Ngụy Sơn sắp tới Tần Huyền bên này lúc, Tào Chính Tuần vừa xài bước ra, thân hình liền tới đến bên cạnh hắn, còn chưa chờ Ngụy Sơn nói chuyện, một trường cấp tốc vỗ xuống. Ngụy Sơn còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bị Tào Chính Tuần một trường chấn vỡ, phất tay cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập tại trong không khí. Ngay tại Xích Đồng yêu mãng sắp tới gần thời điểm, Tần Huyền sau lưng Điện Vi cầm trong tay song kích nên đón tiếp lấy. Chấn núi. Điện Vi một tiếng quát, giống như mang theo Thái Sơn chi uy, song kích trùng điệp đánh vào Xích Đồng yêu mãng trên đầu. Xích Đồng yêu mãng không kịp phản ứng, thân thể cao lớn ầm vang rơi trên mặt đất, hình thành một tòa hố to. Điện Vi mấy ngày nay ngoại trừ tu vi tăng nhiều bên ngoài, ngay cả võ kỹ vận dụng cũng có tăng lên trên diện rộng, đây hết thể nhờ vào tiểu kiếm tiên, dù sao đến cái kia loại cảnh giới đủ kiểu binh khí không khác biệt. Điện Vi song kích trải qua thần binh viện chư vị thần tượng sư tỉ mỉ rèn đúc, lại vào mấy loại thần thiết, riêng là trọng lượng liền đã đột phá bạc cân. Tại Điện Vi kích pháp tăng thêm dưới, một kích này ẩn chứa lực lượng phổ thông ngũ giai sơ kỳ đại yêu đều phải trọng thương. Giống. Xích Đồng yêu mãng giống như lò xo, từ hố to bên trong bắn ra, mở ra giữ tận miệng lớn, muốn nuốt mất Điện Vi. Thử. Điện Vi mắt hổ tách ra lênh quang, nặng đến vạn cân song kích trùng điệp đánh ra, Xích Đồng yêu mãng cũng không phải ăn chay, một kích không thành, cái đuôi vành phá hư không, trực tiếp quăng về phía Điện Vi. Đa trọng công kích phía dưới, Điện Vi vẫn như cũ không chút hoang mang, mỗi một kích chi lực ẩn chứa lực lượng cao tới 10 vạn quân lực, dù là Xích Đồng yêu mãng thân thể lực phòng ngự cực mạnh, đối mặt bực này lực lượng kinh khủng cũng dấy lên một tia lui bước chi ý. Tào tổng quản, ngươi đi chợ ác lai một chút sức lực. Tần Huyền phân phó nói. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra đầu này Xích Đồng yêu mãng muốn chạy trốn, nhưng đã tới, hắn làm sao có thể để nó trốn? Một viên ngũ giai đại yêu yêu đan thế nhưng là đủ tốt. Rõ. Tào Chính Tuần mấy bước bước ra, liền tới đến Xích Đồng yêu mãng trên không, một chỉ nô ra, tựa như tinh cương ngón tay, trong nháy mắt vạch phá kia không thể phá vỡ lân phiến, để Xích Đồng yêu mãng cảm thấy đau đớn, lập tức một trận gầm thét. Đá vụn. Còn chưa chờ nó có phản ứng gì, Điện Vi nhảy lên thật cao, song kích đầm vang đánh xuống, hư không chấn động, cỗ lực lượng này lập tức nhấc lên một trận cuồng phong. Bành. Thiên cương phái không chỉ. Tào Chính Tuần cũng chưa thả qua cơ hội này, thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh, một cỗ sắc bén chỉ kình trong nháy mắt xuyên thấu qua nó một thân lân phiến, xuyên qua thân thể, máu tươi nghiêng mà xuống. Cũng không tệ lắm. Tiểu Kiếm Tiên mở ra kia cặp mắt mông lung, bình bình đạm đạm nói: "Bất quá các ngươi phải gặp ương." Tiểu Kiếm Tiên một câu, để Tần Huyền lập tức không nghĩ ra. Có ý tứ gì? Gặp Tiểu Kiếm Tiên lại nhắm mắt, nằm ở trên nhánh cây, tiếng lẩm bẩm lập tức vang lên. Tần Huyền đối với cái này lộ ra một trận cười khổ. Xích Đồng yêu mãng tại Điện Vi cùng Tào Chính Thuần liên hợp dưới, liên tục bại lui, Tào Chính Thuần thiên cương thoái không chỉ tại trên người của nó lưu lại mấy trăm cái lỗ lỗ, máu tươi không cần tiền chảy ra. Mà Điện Vi lực lượng kinh khủng để nó thì là khổ không thể tả, bây giờ nằm tại hố to bên trong, mềm nhũn. Tần Huyền lặng lặng mà nhìn xem Xích Đồng yêu mãng, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đây là, hắn phát hiện Xích Đồng yêu mãng quanh thân nổi lên từng đạo kim sắc quang mang, ẩn chứa trong đó năng lượng thần bí mà cổ lão. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian giết nó, chờ nó thuế biến hoàn tất, vậy liền bị đi. Tiểu Kiếm Tiên thanh âm đột nhiên truyền đến. Tào Chính Tuần cùng Điện Vi không dám thư giãn, nhao nhao sử dụng ra bản thân tuyệt học. Liệt địa. Điện Vi chân nguyên tràn vào song kích bên trong, giống như ma thần giáng lâm, cái này một kích hạ tựa hồ thiên địa đều muốn vỡ vụn, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Thiên cương vô cực. Tào Chính Tuần cũng sử xuất tuyệt chiêu của mình, tu luyện hơn 10 năm thiên cương chi lực nghiêng tuân ra mà ra, thẳng tắp đánh trên người Xích Đồng yêu mãng. Bành! Hai đạo uy lực mạnh mẽ công kích đánh trên người Xích Đồng yêu mãng, lập tức đánh gây nó thủy biến. Hống hống hống! Chỉ thấy nó hai con ngươi tràn đầy vết sắc quang mang. Mặc dù chưa hoàn toàn thủy biến hoàn thành, nhưng tự thân lực lượng cũng tăng lên mấy bậc, so trước đó càng thêm cường đại. Đầu này tiểu xà không đơn giản à, vậy mà có thể tại loại này trong tuyệt cảnh thức tỉnh huyết mạch chi lực. Tiểu Kiếm Tiên có chút kinh ngạc nói. Huyết mạch chi lực? Tần Huyền nghi ngờ hỏi. Yêu thú bên trong có chút dị chủng thể nội có được thượng cổ thần thú huyết mạch, nếu có thể thức tỉnh, lại lột xác hoàn thành, nhất định thành chúa tể một phương. Tiểu Kiếm Tiên nhìn xem lâm vào hỗn chiến bên trong Tào Chính Thuần cùng Điện Vi, nói: "Đầu này Xích Đồng yêu mãng có được một tia thượng cổ thần thú thôn tiên mãng huyết mạch, nếu để nó thuế biến hoàn tất, có thể có được lục giai yêu vương thực lực." Tân Huyền không nghĩ tới đầu này Xích Đồng yêu mãng vẫn là một đầu ẩn chứa thượng cổ thần thú huyết mạch dị chủng. Như thật làm cho nó thuế biến hoàn tất, vậy cũng chỉ có Tiểu Kiếm Tiên có thể đem nó chém giết. Dù sao lục giai yêu vương thế nhưng là tương đương với thiên cực cảnh võ đạo đại năng. Dù là đã đạt đến địa cực cảnh cựu trọng, Tần Huyền cũng không có nắm chắc đối phó một đầu lục giai yêu vương. 51 chương 52, sơ nhập giang hồ tư đổ viêm sau nửa canh giờ, Xích Đồng yêu mãng nằm tại một tòa hố to bên trong, máu tươi như là nước sông, bày khắp hố to. Tào Chính Tuần tóc hơi lộn xộn, khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên trận đại chiến này với hắn mà nói một trận gian nan chi chiến. Mà Điển Vi trên người có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu thịt bé bét, hắn chiến đấu luôn luôn là không có phòng ngự mà nói, bằng vào lực lượng kinh khủng tới đối kháng chính diện, tựa như một đầu hình người yêu thú. Lúc này, Tiểu Kiếm Tiên vỗ bên hông hồ lô, một đoàn liệt tiểu phun ra, dưới khống chế của hắn đi vào trước mặt hai người. Há mồm. Tiểu Kiếm Tiên nói. Tào Chính Tuần cùng Điện Vi đối với Tiểu Kiếm Tiên vẫn là tín nhiệm, hé miệng, đoàn kia liệt tiểu trong nháy mắt chui vào hai người miệng bên trong. Trong nháy mắt đó, hai người liền cảm giác một đám lửa tại trong cổ họng bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ năng lượng tiến vào ngũ tạng lục phủ, hai người nội thương cấp tốc khôi phục, điển vi kia có thể thấy rõ ràng ngoại thương cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong. Không bao lâu, hai người sẽ thân thể đã khôi phục, ngoại trừ một chút tinh thần tiêu hao, còn lại cùng ngay từ đầu không có gì khác biệt. Đa tạ tiền bối. Tào Chính Thuần cùng điển vi biểu thị cảm tạ, chắp tay nói. Tân Huyền nhìn thấy tiểu kiếm tiên cái này trong hồ lô rượu lại có như vậy thần hiệu, không khỏi thán phục một tiếng. Tiền bối rượu này có thể so với linh đan rượu dược a. Tiểu kiếm tiên nói đến rượu, lập tức hứng thú tăng nhiều, tự tin nói, ta rượu này chính là thu thập cửu thiên mưa móc, mấy chục trồng linh dược linh quả, sản xuất mà thành, bình thường linh đan nhưng so sánh không được ta rượu này. Nghe nói như thế, Tân Huyền ngược lại là có cái ý nghĩ, dự định chuyến này kết thúc sau tổ kiến một cái bộ môn, chuyên môn sản xuất linh cửu. Về phần tợ nấu rượu, trước mặt vị này không phải liền là người trong nghề. Đối mặt rượu ngon, chắc hẳn tiểu kiếm tiên cũng sẽ không cự tuyệt. Về sau, Tân Huyền liền để Tào Chính Thuần đem xích đồng yêu mang yêu đan lấy ra, một viên minh châu lớn nhỏ màu đỏ yêu đan, phía trước còn khắc lấy một đạo kim sắc thần văn, có vẻ hơi thần bí. Xích đồng yêu mãng một thân có thể nói đều là bảo vật, nhưng bọn hắn chuyến này rất xa, cũng chỉ có thể lưu ở nơi đây, như về thịnh hành vẫn còn, liền cùng nhau mang về, dù sao hết thể tùy duyên. Xích đồng yêu mãng trên thân còn có một bảo, nhưng mắt sáng cùng tăng trưởng tu vi. Đó chính là mật rắn, Tân Huyền một phân thành hai, phân biệt để Tào Chính Thuần cùng Điện Vi phục dụng, khao một chút bọn hắn. Hai người tiếp nhận mật rắn lập tức ăn vào, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, không bao lâu hai người liền đem mật rắn bên trong năng lượng luyện hóa sạch sẽ, một thân tu vi tăng lên mấy phần, khoảng cách địa cực cảnh nhị trọng thêm gần một bước. Về sau liền tiếp theo đi đường. Sau đó mấy ngày, không biết là vận khí tốt vẫn là thế nào, ngược lại là không có gặp được cái gì yêu thú cường đại hoặc là sơn phỉ loại hình. Tân Huyền trải qua mấy ngày nay tu luyện, Sơn Hà kiếm pháp đã đạt đến nhu hòa chi cảnh, tiếp xuống chính là cương nhu cùng tồn tại, đạt đến cảnh giới này mới tính đem Sơn Hà kiếm pháp tu luyện đại thành. Sơn Hà kiếm pháp thế nhưng là một môn linh cấp võ kỹ. Võ kỹ phân biệt nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, linh cấp, vương cấp, đế cấp, thần cấp. Tân Huyền tu vi đủ để đem linh cấp võ kỹ phát huy ra uy lực lớn nhất. Võ kỹ mạnh yếu, ngoại trừ võ kỹ bản thân phẩm cấp bên ngoài, cùng sử dụng người lĩnh ngộ ý cảnh cũng có quan hệ. Sơn Hà kiếm ý cao thâm nhất chính là núi chi ý cảnh cùng sông chi ý cảnh, như lĩnh ngộ được hai cái ý cảnh, lại thi triển Sơn Hà kiếm pháp, uy lực của nó tuyệt sẽ không đi yếu tại vương cấp vũ kỹ. Ngay tại Tân Huyền bọn hắn đi ra Vô Tận Sơn mạch về sau, đi đến một cái khác đầu đường núi. Mấy vị là đi nơi nào? Lúc này nên đón một đoàn người, chung năm người, tam nam hai nữ. Lúc này nói chuyện chính là ba vị trong nam nhân một vị, người này tuổi không lớn lắm, còn có cỗ sơ nhập giang hồ non nớt cảm giác, một bộ bình dị gần gũi dáng vẻ. Mặt khác hai nam nhân, một vị niên kỷ tại trong mấy người nhìn lớn nhất, một mặt nho nhã chi tướng, để cho người ta xem xét liền có thể nhớ tới quân tử chi danh. Một vị khác chính là diện than nam, trong tay cầm một thanh đại đao, trên người có cỗ nhàn nhạt sát khí. Hai tên nữ tử, một vị mặt như sương lạnh, phát ra một cỗ người sống chớ gần cảm giác, một vị khác khéo léo đẹp đẽ, thanh thuần đáng yêu. Năm người đều có các đặc điểm, duy nhất giống nhau chính là một thân tu vi đều đã đạt đến thần thông cảnh. Tân Huyền cảnh giới vốn là cao hơn bọn hắn, cho nên một chút liền có thể xem thấu năm người tu vi. Mà mấy người bọn họ bởi vì thu liễm ký tức, năm người đều không có cảm ứng ra sát thực của bọn họ tu vi. Chuyến này, từ lúc đầu bận đến Vũ Trần cho tới bây giờ mấy người đều tuổi còn trẻ liền đạt đến thần thông cảnh, cái này như đặt ở Đại Tần, chỉ có từng cái trong học viện siêu cấp nhân vật phong vân mới có thể cùng mà so sánh với. Không hổ là Hoang Châu bốn cảnh đứng đầu thương nô cảnh, thực lực tổng hợp hơn xa quan lang cảnh đến cũng hết. Lúc này Tào Chính Tuần đi ra, khách khí nói ra, chúng ta dự định tiến về Bắc Cách Hoàng Triều. Thế nhưng là đi tham gia phong vân hội. Tư Đồ Viêm nhãn tỉnh sáng lên, một mặt kinh ngạc hỏi. Không sai. Tào Chính Tuần nhẹ gật đầu. Tư Đồ Viêm lúc này tựa như lần đầu trải qua giang hồ người, từng câu từng chữ cùng Tào Chính Tuần đáp lời, tùy tiện tính cách ngược lại để Tần Huyền đối có một tia hứng thú. Đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu, chúng ta đến từ Vân Lam. Tiểu Viêm. Ngay tại Tư Đồ Viêm đang muốn đem mình lai lịch toàn bộ đỡ ra thời điểm, tên kia nho nhã nam tử thượng quan du đột nhiên hô lên, lập tức lại đối Tào Chính Tuần chắp tay nói, sư đệ ta lần thứ nhất đi xa nhà, cho nên có chút trong lời nói có chút mạo phạm, xin nhiều thêm thông cảm. Thượng quan du nở nụ cười, để cho người ta xem xét chính là một vị người khiêm tốn. Đại sư Minh. Tư Đồ Viêm một mặt biểu tình ai đoán, theo liền tự hào giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta Vân Lam Tông đại sư Minh Thượng Quan Du, vị kia chính là ta nhị sư tỷ, tam sư minh, cũng tiểu sư muội của ta. Tư Đồ Viêm giới thiệu nhị sư tỷ lúc, dư quang nhìn sang, tựa hồ rất sợ cái kia cao lạnh nữ tử. Thượng Quan Du đối với cái này chỉ có bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi hẳn không phải là Thương Nguyệt Vương triều người đi. Tư Đồ Viêm nhìn xem mấy người phục sức, tò mò hỏi. Tao chính tuần đối với vị này tính cách thoải mái, nói chuyện cởi mở nam tử cũng là rất có hảo cảm, lập tức hồi đáp, chúng ta đến từ Đại Tần Vương triều, vị này là thiếu gia nhà ta, chúng ta mấy vị đều là thiếu gia tùy tùng. Nha. Tư Đồ Viêm lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Huyền, niên kỷ tới tương tự, hai đầu lông mày có cỗ nhàn nhạt quý khí, hiển nhiên không phải tới từ phổ thông gia tộc, Đại Tần Vương triều. Hắn khẽ đọc một tiếng, cũng không truy vấn, dù sao thương nô cảnh quá mức rộng lớn, vương triều đâu chỉ trên trăm, hắn đã chưa từng nghe qua, vậy cái này Đại Tần hẳn là một cái tiểu quốc gia. Dù sao hắn xuất thân Thương Nguyệt Vương triều, cũng coi như một cái đại quốc, cho nên nổi danh mấy đại vương triều hắn đều biết. Đã đều là đi Bắc Cách Hoàng triều tham gia phong vân hội, không bằng cùng một chỗ, dạng này có người bạn, trên đường liền sẽ không nhàm chán như vậy. Tư Đồ Viêm có loại như quen thuộc khí chàng. Tào Chính Tuần cũng không trả lời ngay, nhìn thoáng qua Tần Huyền, đạt được gia hiệu về sau, liền mỉm cười nói ra, đã Tư Đồ thiếu hiệp không ngại, vậy chúng ta liền làm phiền. Hắc hắc, đương nhiên không ngại, hành tẩu giang hồ sao, thêm một cái bằng hữu nhiều một phần trợ giúp nha. Tư Đồ Viêm cười hì hì nói, thật tình không biết phía sau vài đôi con mắt đang theo dõi hắn. 52 chương 53, Thất Nguyệt Sơn cứ như vậy Tần Huyền mấy người liền cùng Thương Nguyệt Vương Triệu Vân làm tông năm người cùng nhau kết bạn mà đi. Trên đường đi có Tư Đồ Viêm tại, ngược lại là lộ ra không kẻ nhạt, cái kia song miệng rộng một ngày bá bá không ngừng, nguyên bản đối có mấy phần hảo cảm Tào Chính Thuần đều lộ ra có mấy phần không kiên nhẫn được nữa. Có đôi khi nói nhiều xác thực nhận người phiền. Đoạn đường này Tần Huyền ngược lại là phát hiện một cái chuyện thú vị, mấy vị kia đại sư minh thượng quan du cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù thượng quan du mặt ngoài công phu làm rất tốt, nhưng ẩn tàng lại sâu cũng có lộ ra chân ngựa một khắc này, thượng quan du từng đối Tư Đồ Viêm hiện lên một tia sắc ý, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng cũng bị hắn cảm ứng được. Lại Tư Đồ Viêm giới thiệu, Tần Huyền bọn hắn cũng biết vị kia cao lãnh nhị sư tỷ danh tự, gọi là Đường Vũ Hàn, trên thân sát khí bội vàng nam tử gọi là Bạch Thiên Ngai, vị kia thanh thuần đáng yêu tiểu sư muội gọi là Cố Tử Hi. Chúng ta dự định đi Thất Nguyệt Sơn con đường kia, nơi đó sơn phỉ tung hành, đến lúc đó như xảy ra chiến đấu, ta sợ chúng ta không cách nào bận tâm đến các ngươi. Thượng quan Du khiêm khiêm hữu lễ, để cho người ta không hiểu cảm thấy một tia hảo cảm, lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ, nói, cho nên vì an nguy của các ngươi, chúng ta vẫn là như vậy mỗi người đi một ngả, các ngươi hướng thành Thanh Dương cái hướng kia đi, mặc dù đường xa khá xa, nhưng một đường đều có các quốc gia trú quân, cho nên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thượng quan Du sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì tại Tần Huyền yêu cầu dưới, Tào Chính Thuần cùng Điển Vi đều chỉ hiện lộ ra linh hải cảnh ngũ trọng tu vi, về phần Tần Huyền cùng Tiểu Kiếm Tiên, tại bọn hắn tận lực ẩn tàng dưới, Thượng quan Du mấy người đều phát giác không ra tu luyện vết tích. Như tất cả mọi người ẩn giấu đi toàn bộ tu vi, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, vì không nhiều chuyện, cho nên Tào Chính Thuần cùng Điển Vi mới triển lộ ra một chút tu vi. Tào Chính Thuần đi tại Tần Huyền bên cạnh, nói khẽ, "Bệ hạ, hắn tại xin chỉ thị Tần Huyền. Cái này Thượng quan Du trăm phương ngàn kế muốn cho chúng ta rời đi, tất nhiên là bởi vì chúng ta tồn tại sẽ ảnh hưởng đến hắn, đã như vậy chúng ta cũng đừng chạy xuống vũng nước đục." Tần Huyền một chút liền nhìn ra Thượng quan Du dụng ý, bản thân hắn cũng không muốn tới đồng hành, để hắn lộ ra càng không được tự nhiên. "Vâng." Tào Chính Thuần nói. Ngay tại Tào Chính Thuần đi theo Tư Đồ Viêm mấy người cáo biệt thời điểm, Tư Đồ Viêm vội vàng nói, "Đi thành Thanh Dương con đường kia quá xa, mà lại những cái kia chú quân đều không phải là người tốt lành gì, làm người tham lam, các ngươi nếu không nỗ lực vài thứ, bọn hắn tất nhiên tìm các loại lý do để các ngươi lưu tại kia, đến lúc đó các ngươi không kịp tham gia phong vân hội." "Tiểu Viêm, tuy nói như thế, nhưng cũng so đi Thất Nguyệt Sơn con đường này an toàn nhiều." Thượng quan Du tựa như đại ca ca, thuyết giáo đạo. Ai cũng không nhìn ra, ngay tại trong nháy mắt đó, Thượng quan Du ánh mắt lóe lên một tia lanh quang. "Ha ha, đại sư huynh đây không phải là có ngươi cùng nhị sư thì sao, chỉ là sơn phỉ tính là cái gì đồ vật?" Tư Đồ Viêm lập tức đập cái mông ngựa. "Quên cho các ngươi nói, đại sư huynh của ta cùng nhị sư tỷ thế nhưng là vị liệt phong mây bảng." Tư Đồ Viêm nói xong, ngẩng đầu đỡ ngực giống như nói là chính hắn đồng dạng. Thượng quan Du gặp Tư Đồ Viêm đều nói như vậy, cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao hắn phải gìn giữ bộ này quân tử phong thái. Về phần Tư Đồ Viêm nhị sư tỷ Đường Vũ Hàn trên đường đi đều chưa nói qua mấy câu, cao thật lạnh. Ngay tại mấy người trải qua Thất Nguyệt Sơn thời điểm, đột nhiên, một đạo đao khí bổ tới. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Thượng quan Du, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, như nguyệt quang chi thủy, xôn xao mà ra, đem đạo này đao khí ầm vang chằm diện. "Mọi người chú ý, có địch nhân." Thượng quan Du một mặt ngưng trọng nói. Chỉ bằng vào kia một đạo đao khí, hắn liền biết thực lực đối phương tuyệt không thấp hơn hắn. Tư Đồ Viêm, Đường Vũ Hàn, Bạch Thiên Ngai, Cố Tử Hi đều nhao nhao rút ra binh khí, triển khai nên địch chuẩn bị. Chỉ có Tần Huyền mấy người một bộ chuẩn bị vẻ xem trò vui. "Ừ, đi ngang qua ta Thất Nguyệt Sơn, không lưu lại ít đồ, bản đương gia không cách nào trở về bàn giao a." Một thanh âm truyền đến. Đi tới chính là một vị nam tử khôi ngô, một mặt đồng đậm râu ria, trên bờ vai khiêng một thanh đại đao, lộ ra 10 phần bá khí. Sau lưng còn có hơn 20 vị, một mặt hung tàn bộ dáng sân phỉ, từng cái con mắt không chút kiên kỵ nhìn xem Đường Vũ Hàn cùng Cố Tử Hi. Thượng quan Du trên mặt trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó một mặt chính khí nói ra, "Chư vị, có thể hay không cho ta Vân Lam Tông một bộ mặt?" "Vân Lam Tông?" Nam tử khôi ngô lộ ra một bộ vẻ khinh bỉ, "Như Vân Lam Tông tông chủ tự mình đến đây, lão tử có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng là ngươi thì tính là cái gì? Không xứng lao tử cho ngươi mặt mũi này, đem kia hai nữ nhân lưu lại, tại từ chặt một tay, lao tử liền để các ngươi qua thứ." Thượng quan Du sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, "Vậy liền không có gì tốt thương lượng." "Lên." Nam tử khôi ngô ra lệnh một tiếng, đám kia sơn phỉ nhao nhao xông tới, mà chính hắn thì đón nhận Thượng quan Du. "Bạch." "Hưu." Hai người kiếm khí, đao khí lở lở, xung quanh cây cối đứt gãy, cắt vàng cuốn lên. Những này sơn phỉ không lỗ có thể sừng sững Thất Nguyệt Sơn mấy trăm năm lâu, mấy người hợp kích chi lực, vậy mà cùng Tư Đồ Viêm bực này không có kinh nghiệm thực chiến thần thông cảnh võ giả đánh hùng hùng hổ hổ, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Đường Vũ Hàn ngược lại là có chút vượt quá Tần Huyền dự kiến, một kiếm xẹt qua, chính là một cái sơn phỉ ngã xuống. Bành! Một thân ảnh bay rất ra ngoài, đụng ngã vài cây đại thụ, trùng điệp lắc tại trên mặt đất. Tư Đồ Viêm bọn người tập trung nhìn vào, không nghĩ tới ngã xuống lại là đại sư Minh Thượng Quan Du. Ở một bên xem trò vui Tần Huyền một mặt hoảng sợ nói, "Ngoa tạo, cái này trình diễn như vậy giả?" Tại nam tử khôi ngô ra thời khắc đó, hắn liền nhìn ra tu vi của đối phương, cùng Thượng quan Du ngang nhau cảnh giới, đặt đến thần thông cảnh lục trọng. Nhưng hai người đối chiến ở trong mắt Tần Huyền thật sự là quá giả, Thượng quan Du kiếm pháp tựa như mọc ra mắt, mỗi một kiếm đều có thể xảo diệu né qua đối phương chí mạng chi điểm. "Đại sư Minh." Tư Đồ Viêm mấy người cũng nhìn sang. Giải quyết Thượng quan Du cái này người mạnh nhất, kia nam tử khôi ngô, đao khí liên miên bất tuyệt, vẹn vẹn hơn 10 hiệp liền đem vẹn vẹn thần thông cảnh tam trọng Bạch Tiên Nhai đánh thành trọng thương. Sau đó Cố Tử Hy cùng Tư Đồ Viêm cũng không có kiên trì mấy chiêu liền bị một đao chém bay. Đường Vũ Hàn tại rất nhiều sơn phỉ liên kích phía dưới, trong lúc nhất thời không có chú ý, bị nam tử Khôi Ngô một đao chém vào trên thân, phủi đi một tiếng, trên lưng lập tức bị vạch ra một đường vết rách. Toàn bộ giết. Nam tử Khôi Ngô cùng Thượng Quan Du vừa đối mắt, lộ ra nụ cười gần trò, sau đó hạ lệnh. Lúc này Thượng Quan Du đang muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện một thân mềm nhũn, chân nguyên vậy mà không cách nào điều động, lộ ra một mặt không dám tin thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử Khôi Ngô nói, ngươi làm cái gì vậy? Nam tử Khôi Ngô cười hắc hắc, nói, Đường Đường Vân Lam Tông đại sư huynh vậy mà thuê chúng ta Thất Nguyệt Sơn sơn phỉ đến giết của mình sư đệ sư muội, không hổ là lừng lẫy nổi danh ngọc diện quân tử. Hắn đi đến Thượng Quan Du trước mặt, một cước dẫm tại trên mặt, hung tợn nói ra, đáng tiếc ngươi sư tôn cũng không có nói cho ngươi biết, chúng ta Thất Nguyệt Sơn cùng các ngươi Vân Lam Tông chính là tử địch, hôm nay có thể đem Vân Lam Tông thiên tài toàn bộ giết, chú ý đỉnh sáng kia ngụy quân tử nhất định khí cấp công tâm, ha ha. Đại sư huynh, hắn nói là sự thật. Tư Đồ Viêm một mặt không thể tin nhìn xem Thượng Quan Du, mấy người còn lại cũng là không thể tin được nhìn xem Thượng Quan Du. Ha ha. Thượng Quan Du đột nhiên nổi điên mà cười cười, còn không phải trách các ngươi, dựa vào cái gì các ngươi không hề làm gì liền có thể nhẹ nhõm đạt được sư tôn cho ban cho các loại bảo vật, linh đan diệu dược, còn có thể tu luyện chấn tông công pháp, mà ta đây, chịu mệnh nhọc, vì Vân Lam Tông bỏ ra nhiều ít, lại chỉ có thể tu luyện loại kia rác rưởi công pháp, chỉ có thể đạt được các ngươi đồ không cần, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Nghe được Thượng Quan Du đám người mà ngữ. 53 chương 54, Tinh Lạc Hoàng Triều Bảnh. Nam tử Khôi Ngô tựa hồ không muốn lại nghe Thượng Quan Du nói nhảm, một cước xuống dưới, đầu giống như dẫm dưa hấu trực tiếp dẫm nát, óc vỡ toang. Đại sư Minh, Tư Đồ Viêm hai mắt đỏ bừng, mặc dù Thượng Quan Du làm chuyện sai lầm, nhưng bây giờ bị như vậy giết, nội tâm vẫn là cảm thấy một trận tổn thức. Đến phiên các ngươi. Nam tử Khôi Ngô lộ ra nụ cười tàn nhẫn, săn giết thiên tài loại khoái cảm kia, là thường nhân không cách nào cảm giác được. Tiền bối, có thể hay không cứu chúng ta một mạng? Tư Đồ Viêm đột nhiên nói, mọi người đều nhao nhao hướng ánh mắt của hắn nhìn lại, chính là Tần Huyền một bọn người. Ha ha, ngươi là đầu óc hỏng sao? Nam tử Khôi Ngô lớn tiếng cười nói, chỉ là hai cái linh hải cảnh võ giả, ta tiện tay có thể giết, còn vọng tưởng để bọn hắn cứu ngươi. Tần Huyền bọn người bởi vì tu luyện quá yếu, ngay từ đầu liền không có bị nam tử Khôi Ngô bọn này sơn phỉ để vào mắt. Tần Huyền ngược lại là thấy được Tư Đồ Viêm kia thành khẩn ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Tư Đồ Viêm không đơn giản a, Tư Đồ Viêm mặc dù bình thường liền chú trọng chi tiết, cho nên từ nhìn thấy Tần Huyền bọn người thời điểm, liền có cùng những người khác không giống cách nhìn. Từ phục sức, hình thái, cùng một bộ thản nhiên tự nhiên, tăng thêm trên thân kia một tia huyết tinh chi khí, trùng điệp cho thấy, mấy người kia đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi thông minh bảo vệ mình một mạng. Tần Huyền thản nhiên nói. Giết. Tào Chính Thuần thân hình giống như quỷ mị, nháy mắt sau đó liền tới đến nam tử Khôi Ngô bên cạnh, một trưởng gỗ ra, trong nháy mắt mất mạng, một trận tàn ảnh lướt qua, còn lại tầm 10 danh sơn phỉ nhao nhao ngã xuống, không một tiếng động. Quả nhiên, Tư Đồ Viêm nội tâm rung động nói, Đường Vũ Hàn, Bạch Thiên Ngai, Cố Tử Hy ba người con ngươi đột nhiên rụt lại. Không nghĩ tới nhìn thường thường không có gì lạ mấy người, vậy mà như thế cường đại, ngay cả nam tử Khôi Ngô tên này có thể so với vị liệt phong mây bảng tồn tại đều là nhẹ nhõm trưởng đánh chết, thần huyền mấy người trong nháy mắt trở nên thần bí. Về sau mấy người liền cùng nhau tiến lên. Tào Chính Thuần kia thực lực khủng bố để Đường Vũ Hàn, Bạch Thiên Ngai, Cố Tử Hy mấy người trở nên câu thúc. Mà Tư Đồ Viêm thì thay đổi thường ngày, trở nên hết sức cẩn cẩn. Đại thúc, ngươi có phải hay không đạt đến huyền cực cảnh a? Đại thúc, ngươi làm sao không giải dâu ria a? Đại thúc, ngươi làn da hảo hảo nha. Tào Chính Thuần trừng Tư Đồ Viêm một chút, hắn lập tức không dám nói thêm nữa. Đi qua một rừng cây thời điểm, thanh phong quất vào mặt, lá cây bay xuống, tựa như một bức tranh. Thiếu gia, nơi này có vấn đề. Tào Chính Thuần nhìn chung quanh, cảm nhận được có cái gì không đúng, đối Tần Huyền nói. Tại có người tình huống dưới, Tần Huyền nói qua gọi hắn thiếu gia, không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Tần Huyền cảm thụ được gió nhẹ thổi qua, khép mắt nhìn xem bốn phía, lộ ra vẻ tươi cười. Ẩn nặc thuật. Tần Huyền mặc dù không thấy được bóng người, nhưng trung quanh hư không nổi lên một tia ba động, hắn cảm ứng được, đủ để chứng minh nơi này có sát thủ. Xoẹt xẹt. Một đầu u quang lướt qua, một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt của hắn lại là Tư Đồ Viêm, tới gần nhất Tào Chính Thuần nhanh chóng một trường bố ra, trường lực bên trong ẩn chứa một cỗ thiên cương chi lực. Bành. Tên này sát thủ bị đánh bay về sau, lại lần nữa ẩn nấp hư không. Huyền cực cảnh. Tào Chính Thuần tới giao thủ một chiêu về sau, liền nhìn ra người này tu vi. Tần Huyền có nhiều thú vị nhìn xem Tư Đồ Viêm, nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Tư Đồ Viêm bị Tần Huyền cái này hỏi một chút, hiện lên một chút hoảng hốt chi sắc, sau đó lập tức khôi phục, nói: "Ta chính là Tư Đồ Viêm a, Vân Lam Tông Tư Đồ Viêm a." Đường Vũ Hàn mấy người cũng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tần Huyền, không biết hắn là có ý gì. Vừa rồi vị kia là một huyền cực cảnh sát thủ, có thể mời được loại này cấp bậc sát thủ đến giết một vị thần thông cảnh võ giả, thân phận của ngươi không đơn giản a." Tần Huyền lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Viêm. Tần Huyền ánh mắt biến đổi, một thanh bóp lấy Tư Đồ Viêm cổ, đột nhiên sau một khắc, một vị áo bào xám trung niên nam nhân xuất hiện, một chỉ điểm hướng Tần Huyền. Điện vi ánh mắt giống như hung thú, song kích trùng điệp đánh ra. Bành! Điện vi trực tiếp bay rất ra ngoài, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài đường. Tần Huyền đưa tay một trường gỗ ra, một cỗ lực lượng trong nháy mắt oanh mở, một trận cuồng phong dâng lên. Tần Huyền lui mấy bước, loại kia áo bào xám trung niên cũng lui lại mấy bước. Tại tới đối trưởng một khắc này, Tư Đồ Viêm cũng thoát ly Tần Huyền trường khống, sau đó đi vào áo bào xám trung niên bên người, giống như phạm sai lầm tiểu hài, nói: "Vương thúc, người ra đủ lâu, cần phải trở về." Áo bào xám trung niên nghiêm túc nói. Tư Đồ Viêm đi đến Đường Vũ Hàn, Bạch Thiên Ngai, Cố Tử Hy trước mặt, mỉm môi, nói khẽ, cảm tạ sư tỷ, sư minh, tiểu sư muội, mấy năm này đối ta chiếu cố, ta phải đi, về sau như đi thương huyền cảnh liền tới Tinh Lạc Hoàng Triều tìm ta. Về sau lại nhìn về phía Tần Huyền lộ ra nụ cười nói, ngươi rất mạnh, ta gặp qua nhiều người như vậy bên trong, chỉ có ta Hoàng Huynh có thể cùng ngươi so sánh, chờ ngươi tới thương huyền cảnh Tinh Lạc Hoàng Triều, ta đem Hoàng Huynh giới thiệu cho ngươi biết. Nói xong liền đi tới áo bào xám trung niên bên người, trước khi đi hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Kiếm Tiên, sau một khắc hai người liền biến mất ở nguyên địa. Hóa hư chi thuật. Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên nói. Tần Huyền một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Kia là thiên cực cảnh tồn tại mới có thể lĩnh ngộ thần thông chi thuật. Tiểu Kiếm Tiên giải thích nói. Đường Vũ Hàn mấy người nghe được thiên cực cảnh, vẻ mặt đầy rung động, phải biết bọn hắn Vân Lam Tông lão tổ bất quá là địa cực cảnh tồn tại, thiên cực cảnh đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Khó trách. Vừa rồi kia một chỉ đối phương là hạ thủ lưu tình. Ngoài văn dặm, áo bào xám trung niên mang theo Tư Đồ Viêm ngự không phi hành. Người công tử kia bên cạnh uống rượu nam tử ngay cả ta cũng không là đối thủ. Áo bào xám trung niên cảm thán nói. Tư Đồ Viêm trong đầu lập tức hiện ra Tiểu Kiếm Tiên bộ dáng, một bộ du hiệp trang phục, một mặt tăng thương, tựa như nhìn thấu thế gian hết thảy dáng vẻ. Đoạn đường này đến hắn đều không có gì tồn tại cảm, không nghĩ tới lại là vị trí cường giả. Tư Đồ Viêm thế nhưng là biết mình Vương Thúc đã sớm bước vào thiên cực cảnh tồn tại, không nghĩ tới vị kia vậy mà so nhà mình Vương Thúc còn mạnh hơn, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nếu ta suy đoán không tệ, hắn đã bước vào cảnh giới kia. Áo bào xám trung niên một mặt hướng tới chi sắc, đạt đến cảnh giới kia tồn tại dù là Tinh Lạc Hoàng Triều bên trong đều lắc đắc không có mấy, dù là những cái kia tiên đạo đại tông đều phải khách khách khí khí đối đãi. Ta như lại không đến, ngươi liền nguy hiểm, không nghĩ tới có người thỉnh động thất sát các người. Áo bào xám trung niên trầm giọng nói, Tinh Lạc Hoàng Triều bên trong thế lực phức tạp tung hành, Tư Đồ Viêm không chỉ có là Tinh Lạc cựu hoàng tử, vẫn là đương kim có hy vọng nhất leo lên hoàng vị nhị hoàng tử đồng bào huynh đệ. Cho nên Tư Đồ Viêm rời đi Tinh Lạc Hoàng Triều tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, vừa rồi cái kia huyền cực cảnh sát thủ bất quá chỉ là cái tiên phong, như Tư Đồ Viêm còn không rời đi, tiếp xuống tao ngộ sát thủ vậy liền kinh khủng. Thất sát các thế nhưng là trải rộng bốn cảnh thế lực cường đại, nội tình mười phần kinh khủng. Tư Đồ Viêm cùng áo bào xám trung niên sau khi đi, Tần Huyền cảm khái, hiện tại cường giả như vậy thường gặp sao, làm sao tùy tiện đụng phải một cái, bối cảnh đều như vậy ngưỡng bức. Thương huyền cảnh tại Hoang Châu bốn cảnh bên trong xếp hạng thứ hai, gần với Thương Lô cảnh, không nghĩ tới Tư Đồ Viêm lời này lao lại còn là một cái cường đại hoàng triều hoàng tử. Tựa hồ tu vi của mình tại hoàng triều bên trong cũng không hiếm thấy, lần này hắn đối với Bắc Cách hoàng triều Phong Vân hội càng thêm có hứng thú. Mở mang kiến thức thêm cao thủ, mới có tiến bộ, hết ngồi đáy giếng kia là vô dụng. 54 chương 55, Thiên Khải thành Đường Vũ Hàn, Bạch Thiên Ngai, Cố Tử Hy ba người cũng không từng nghĩ tới bình thường cả lơ phất phơ Tư Đồ Viêm lại là một cái hoàng triều hoàng tử, như vậy thân phận cao quý, vậy mà gia nhập bọn hắn nho nhỏ Vân Lam Tông. Đường Vũ Hàn nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt phát sinh cải biến, vốn cho rằng chỉ là cái không còn gì khác công tử ca, không nghĩ tới là cao thủ. Bên cạnh hắn hai vị kia vừa ra tay liền chấn kinh bọn hắn, thực lực này đã không phải là thần thông cảnh có thể làm được, cho nên Đường Vũ Hàn suy đoán cái kia không cần nam tử cùng cầm trong tay song kích nam tử chí ít đều là huyền cực cảnh phía trên cường giả. Về phần cái kia như tiểu quỷ nam tử, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng người này so hai vị kia còn cường đại hơn. Trong lúc bất chi bất giác Đường Vũ Hàn tựa hồ tương đối chú ý Tần Huyền cử động, đây hết thảy chính nàng đều không phản ứng chút nào. Ba ngày sau, bọn hắn liền tiến vào Bắc Cách hoàng triều cảnh nội, đi tới một tòa hùng vĩ thành trì, tên là Thiên Khải thành. Tường thành dưới ánh mặt trời hiện ra từng đạo u quang, tăng thêm hai bên thủ vệ tướng sĩ, hai con ngươi như lang hổ chi sắc, tản mát ra một cỗ thiết huyết khí thế. Tần Huyền có chút cảm thán, không hổ là áp đảo vương triều phía trên hoàng triều, những thủ vệ này tướng sĩ không có chỗ nào mà không phải là linh hải cảnh võ giả, người đầu lĩnh càng là đạt đến thần thông cảnh, hắn còn cảm ứng được mấy cỗ huyền cực cảnh võ giả khí tức. Chỉ là một tòa thành trì, thủ vệ tướng sĩ đội hình liền như thế cường đại, hắn đại tần so sánh cùng nhau còn có một đoạn đường muốn đi. Tần công tử, nơi này chính là Thiên Khải thành, là Bắc Cách 72 tòa trọng thành một trong, phồn hoa vô cùng, ta trước đó từng cùng sư tôn tới qua một lần. Đường Vũ Hàn gặp Tần Huyền nhìn chung quanh, liền vì chi giới thiệu nói. Ba ngày này, Đường Vũ Hàn cùng lúc trước so sánh cải biến không ít, vậy mà lại chủ động cùng Tần Huyền nói chuyện phiếm nói chuyện. Mà Tần Huyền đối với nàng biến hóa, uy tội mình trôi cho thấy thực lực, nữ nhân từ trước đến nay sùng bái cường giả. A, dạng này a. Tần Huyền nghe được cái này vẹn vẹn Bắc Cách hoàng triều 72 thành trọng thành một trong, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Theo tiến vào trong thành, Tần Huyền phát hiện nơi này võ giả khắp nơi có thể thấy được, dù là một cái quán nhỏ phiến đều là một cái thực lực không kém võ giả, linh hải cảnh võ giả cũng không khó nhìn thấy. Ngẫu nhiên còn có mấy cái thần thông cảnh võ giả đi ngang qua. Đây chính là hoàng triều nội tình. Đúng lúc này, thiên khải trên thành phương đột nhiên mấy thân ảnh sẽ qua. Địa cực cảnh. Tân Huyền có chút ngưng mắt. Cách đó không xa một tòa lầu các bên trên, một vị sắc mặt tái nhợt, lộ ra tà mị nụ cười nam tử, đột nhiên ngây ngẩn cả người, miệng bên trong lẩm bẩm nói, không nghĩ tới nho nhỏ thiên khải thành lại còn có bực này mỹ nữ. Người tới, đi mời các nàng tới ngồi một chút. Tà mị nam tử phân phó nói. Vâng. Một lanh khốc nam tử túi lầu nói, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, khóa chặt mục tiêu, liền đi ra lầu các. Khương võ, chờ ta được đến như thế đồ vật, nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Ta bị nam tử ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, toát ra một cỗ khí tức kinh người. Không ai có thể nghĩ đến vị này lại còn là vị huyền cực cảnh cao thủ. Sư tỷ, ngươi nhìn cái này. Cố Tử Hy lôi kéo Đường Vũ Hàn đông nhìn tây nhìn, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng, mà Bạch Thiên Ngai vẫn là một bộ mặt đơ bộ dáng, đi theo một bên. Tần Huyền phát hiện mình quả thật thật lâu không có chân chính bung ra hảo hảo chơi một chút. Tại Đại Tần mặc dù có ra cắt lượng những này năng thần hỗ trợ xử lý phần lớn nội chính, nhưng chuyện mấu chốt nhất đều vẫn là chính hắn xử lý. Làm hoàng đế, hắn mặc dù có được thường nhân không có quyền thế, nhưng cũng đồng dạng gánh chịu rất nhiều thường nhân không có công việc. Có lẽ là bởi vì kiếp trước sinh hoạt hoàn cảnh nguyên nhân, hắn thời thời khắc khắc đều nhớ thành lập một cái bách tính ăn cư lạc nghiệp Đại Tần. Các ngươi chơi cái gì? Cố Tử Hi đột nhiên một tiếng quát, để Tần Huyền hồi thần lại, đi tới. Chuyện gì xảy ra? Cố Tử Hi nhìn thấy Tần Huyền đến đây, tựa như là chỗ rửa của mình tới, lập tức nổi giận đùng đùng nói ra, những người này nghĩ đến để cho ta cùng sư tỷ quá khứ, cùng bọn họ thiếu gia uống một chén. Tần Huyền một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có người ngông cuồng như thế. Thiếu gia nhà ta mời các ngươi đi qua uống một chén, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tên kia lanh khốc nam tử quát lớn, nói xong bên cạnh mấy tên hộ vệ liền đưa các nàng vây quanh. Thật to gan. Lúc này Tào Chính Thuần đứng dậy, một mặt lạnh lùng nhìn xem những người này, Đường Vũ Hàn mấy ngày nay cùng Tần Huyền trò chuyện vui vẻ, trong lòng hắn có khác biệt ý nghĩ. Đường Vũ Hàn thân phận thấp, thực lực cũng, mặc dù không đảm đương nổi Đại Tần hoàng hậu, nhưng này phó dung mạo tuyệt mỹ, đến là miễn cưỡng có thể trở thành Tần Huyền phi tử, dù sao Tần Huyền đến nay còn không có nạp phi, đây đã là chư vị đại thần nhất là buồn rầu sự tình. Ngươi là người phương nào? Lãnh Cốc nam tử nhìn không thấu Tào Chính Thuần tu vi, ngựa khí cũng biến thành khách khí một phần. Tào Chính Thuần hừ lạnh một tiếng, nói, ta là người phương nào, ngươi không có tư cách biết, nhưng các nàng chính là nhà ta chủ mẫu, há lại cho các ngươi như thế làm cản. Lời này vừa ra, Đường Vũ Hàn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, mà Cố Tử Hi cũng chừng lớn hai mắt nhìn xem Tần Huyền, tựa hồ hỏi lại ta khi nào thành phu nhân của ngươi. Dù sao các nàng đều biết Tào Chính Thuần bọn hắn đều là Tần Huyền hộ vệ. Tào Chính Thuần lời này ý tứ không phải liền là nói, các nàng hai đều là Tần Huyền thế tử. Kinh ngạc nhất vẫn là Tần Huyền, hắn một mặt mộng bức nhìn xem Tào Chính Thuần, lúc nào các nàng hai thành các ngươi chủ mẫu, ta làm sao không biết? Nhà ngươi chủ mẫu? Lúc này lãnh khốc phía sau nam tử đi tới một vị tà mị nam tử, ánh mắt kia nhìn chằm chằm Đường Vũ Hàn cùng Cố Tử Hi, lộ ra một tia cười tà. Thế nào, ngươi có ý kiến? Tần Huyền đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua tà mị nam tử. Tà mị nam tử cảm giác đầu bị trọng truy đánh, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Vẹn vẹn một chút, liền để hắn thụ thương. Người này rất mạnh. Tà mị nam tử trở nên nghiêm chỉnh lại, chắp tay nói, là ta Đường Đột, cái này hai cái ngọc linh đan xem như ta cho hai vị phu nhân lễ gặp mặt. Tà mị nam tử chính là đương kim Bắc Cách hoàng triều Bình Đỉnh hầu chi tử, Dương Cẩn. Có thể tại Bình Đỉnh hầu một đám dòng dõi bên trong chỗ hết tài năng, bị Bình Đỉnh hầu phong làm thế tử, há lại ăn chơi thiếu gia. Đối mặt Tần Huyền vị này không biết sâu cạn cao thủ, hắn lập tức lấy hai cái chân quý ngọc linh đan xem như lễ vật đưa cho Đường Vũ Hàn cùng Cố Tử Hi, dạng này làm cho đối phương liền không có lý do đối xuất thủ. Tần Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Cẩn. Người này ngược lại là lớn đầu óc. Vừa rồi cái nhìn kia, hắn nhưng là vận dụng thần hồn công kích, tính toán cho hắn một chút giáo huấn. Như đối phương vẫn là không nhớ lâu, mặc kệ đối phương là thân phận gì, Tần Huyền cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là nơi này là Bắc Cách hoàng triều, cùng lắm thì liền không tham gia phong vân hội. Ngọc linh đan thế nhưng là tứ phẩm đan dược, thần thông cảnh võ giả phục dùng có thể tăng lên một trọng tu vi. Tần Huyền cũng không có khách khí với hắn, liền để Đường Vũ Hàn cùng Cố Tử Hi nhận. Về sau Dương Cẩn liền tìm cái cớ rời đi, đi thăm dò hạ thân phận của người này. Dương Cẩn lập tức phân phó thị vệ đi thăm dò Tần Huyền đám người thân phận. Hắn nhưng là thích ăn thua thiệt người, chờ điều tra rõ thân phận của người này, liền có thể quyết định mấy người sinh cùng tử. Thân là Bình Đỉnh hầu phủ thế tử, bên người làm sao có thể không có cao thủ bảo hộ? Cũng là bởi vì phần này cẩn thận, hắn mới năng lực đệ cho bằng đỉnh hầu con cháu còn lại trở thành thế tử. 55.